ẩn chứa thôn phệ lực lượng máu tươi, rơi vào Hoàng Tuyền Ma Cốt thời điểm, kém chút liền đem Hoàng Tuyền Ma Cốt bên trong linh tính trong nháy mắt thôn phệ. Hoàng Tuyền Ma Cốt kinh lịch vô số lần huyết chiến, lại bị phong khắc ở Ma Cung Sơn nhiều năm, trong đó linh tính 10 không còn một, Lâm Bạch vận dụng thôn thiên đạo quả thôn phệ chi lực, cưỡng ép trấn áp, khiến cho Hoàng Tuyền Ma Cốt căn bản không có sức phản kháng. Liên tục 5 ngày thời gian, Lâm Bạch chân không bước ra khỏi nhà, cả ngày lẫn đêm bệ bội nhiều việc tế luyện Hoàng Tuyền Ma Cốt. Rốt cục, tại ngày thứ 9 thời điểm, Lâm Bạch rốt cục phá hủy Hoàng Tuyền Ma Cốt bên trên tất cả phong ấn ấn ký, đem Hoàng Tuyền Ma Cốt luyện hóa, trở thành thuộc về Lâm Bạch bảo vật. Hoàng Tuyền Ma Cốt bị ta luyện hóa, về sau nhìn thấy Lãnh Tinh Quang, chỉ có thể tìm kiếm những bảo vật khác bồi thường hắn. Lâm Bạch thời thời khắc khắc vẫn nhớ Lãnh Tinh Quang. Dù sao đã từng hai người đều nói qua, muốn cùng nhau tiến đến tìm kiếm Hoàng Tuyền Ma Cốt, thế nhưng là mắt xuống Hoàng Tuyền Ma Cốt đã bị Lâm Bạch luyện hóa, Lâm Bạch đến muốn những biện pháp khác bồi thường một chút Lãnh Tinh Quang. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 4886, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Sáng sớm, ánh nắng ôn nhu, tuế nguyệt tinh hảo. Không biết ở đâu ra linh tước, đứng tại trên đầu cành liễu dịu réo lên không ngừng. Gọi cái giám a. Ô nha vung lên cánh, đem linh tước đánh cho mắt nổi đồng đóm. Trải qua một đêm luyện hóa, Hoàng Tuyền Ma Cốt rốt cục luyện hóa thành công. Dựa theo Ô nha nói, Hoàng Tuyền Ma Cốt có thể cùng võ giả tương dung, dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt về sau, vô luận là cảnh giới gì võ giả, đều có thể trong nháy mắt có được thái ớt đạo quả cảnh giới thực lực. Trọng yếu nhất chính là, dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái này không hề nghi ngờ, trở thành Lâm Bạch trong tay mạnh nhất sát chiêu. Lâm Bạch đem ngũ hành đạo thể đột phá tới hậu kỳ, nhục thân lực lượng có thể so với thái ớt đạo quả. Tuy nói bằng vào ngũ hành đạo thể lực lượng, Lâm Bạch không sợ thái ớt đạo quả cường giả, thái ớt đạo quả cường giả không giết được hắn, nhưng hắn cũng giết không được thái ớt đạo quả. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, nếu là có bắt buộc, dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt, lấy Lâm Bạch thực lực, tất nhiên có thể chính tay đâm thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả. Chỉ tiếc, dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt thời gian chỉ có nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Ma Cốt bên trong lực lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, phải cần một khoảng thời gian ôn dưỡng mới có thể lần nữa sử dụng. Trải qua một đêm nghiên cứu, Lâm Bạch đạt được, dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt, nhiều nhất có thể duy trì nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Ma Cốt bên trong lực lượng liền sẽ tiêu tán trống không. Luyện hóa Hoàng Tuyền Ma Cốt về sau, Lâm Bạch đi tới nghỉ ngơi một phen. Nhìn một chút Sở Quốc Đế Đô phong cảnh, rất có một hương vị. Trước kia, vẫn luôn là tại trên con đường tu hành, có rất ít thời gian có thể dừng lại nhìn xem chung quanh phong cảnh. Bây giờ rảnh rỗi, đến cảm giác tâm cảnh có chỗ tăng lên. Đi tại Đế Đô trên đường phố, Lâm Bạch vừa đi vừa nghỉ, gặp phải chơi vui, liền xuất thủ mua lại, gặp phải thú vị, liền dừng lại nhìn xem. Cuộc sống ngày ngày trải qua, cũng không thấy đến phát chán. Ban ngày ra ngoài dạo phố, ban đêm trở về liền khoanh chân ngồi xuống tu hành. Trải qua mấy tháng khổ tu, Lâm Bạch triệt để đem tu vi cảnh giới đột phá tới bát phẩm đạo thần đỉnh phong. Tu vi kẹt tại bát phẩm đạo thần cảnh giới đã có một đoạn thời gian, một mực không có đột phá dấu hiệu. Xem ra muốn đột phá, đành phải dùng hết biện pháp. Lâm Bạch trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía trong đan điền thật lâu không từng có động tĩnh thôn thiên đạo quả. Dĩ vãng Lâm Bạch đột phá, đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp chính là săn giết yêu tộc, luyện hóa yêu huyết. Thế nhưng là từ man cổ đại lục đi tới về sau, đi vào ma giới, Lâm Bạch phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Ma giới yêu tộc, đại đa số đều đã tu luyện thành hình người, ở tại các đại thành trì bên trong, đã không tại dãy núi hoang vu bên trong lên nô. Mà lại, tại ma giới cái này hỗn loạn không chịu nổi địa phương, không có quá nhiều khôn sáo. Nhân tộc, yêu tộc, cùng với các tộc đàn, cộng đồng người sở hữu vùng tiên địa này, cũng tỉ như Sở Quốc Đế Đô, những ngày này Lâm Bạch ra ngoài đi lại, trông thấy trong thành sinh hoạt không ít yêu tộc, cùng còn có mặt khác tộc đàn. Cái này khiến Lâm Bạch muốn săn giết yêu tộc tăng cao tu vi, độ khó tăng lên rất nhiều. Mà Lâm Bạch lại không muốn đại khai sát giới, lạm sát kẻ vô tội. Nghĩ đến tạm thời không cách nào đột phá cựu phẩm đạo thần, Lâm Bạch liền đem tâm thần thu liễm trở về, nắm lấy lên Thanh Liên kiếm pháp. Thanh Liên kiếm pháp là Lâm Bạch tại Khắc Châu từ trên thân Lý Cố Nhàn đoạt được. Dựa theo Lý Cố Nhàn nói, bộ kiếm pháp kia chính là gia tộc của nàng bí truyền kiếm pháp. Mới đầu, Lâm Bạch cầm tới bộ kiếm pháp kia thời điểm, chợt nhìn một chút, kiếm pháp kém không chịu nổi, cũng không có bao nhiêu cao thâm kiếm đạo tạo nghệ. Có thể theo Lâm Bạch cẩn thận nghiên cứu, lại phát hiện bộ kiếm pháp kia bên trong có càn khôn, giống như là một đoàn nước bùn, bao vây lấy một viên hạt giống, một viên sắp nở rộ hoa sen. Thế nhưng là, Lâm Bạch một mực không có tìm được có thể cho bộ kiếm pháp kia thăng hoa then chốt, trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch cũng không có từ bỏ nghiên cứu. Đứng ở trong viện, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, trong đầu hiện ra Thanh Liên kiếm pháp huyền ảo. Hô. Đương nhiên, Lâm Bạch khẽ động, kiếm khí tung hoành, kiếm ý khuếch tán ra. Một bộ kiếm pháp trong tay hắn, như mộng như ảo thi triển ra. Kiếm ý xông lên tận trời, thổi đến trên nhánh cây ô nha ngã trái ngã phải, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu mắng lấy Lâm Bạch. Thanh Liên kiếm pháp, hết thảy 9 chiêu. Đối với có được kiếm tâm Lâm Bạch mà nói, cái này 9 chiêu kiếm pháp đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Giờ phút này thi triển 9 chiêu, nước chảy mây trôi, tiết tấu gọn gàng. Một bộ kiếm pháp lướt qua, Lâm Bạch lại đứng ở trong viện suy nghĩ một chút, ngay sau đó lại bắt đầu luyện tập đứng lên. Nhìn không phải một sớm một chiều liền có thể tìm tới then chốt. Thật sự là hiếu kỳ, bộ kiếm pháp kia đến tột cùng là người phương nào sáng lập. Lâm Bạch trong sân, tự mình tu luyện kiếm pháp. Ô Nha đứng tại trên đầu cành, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem hắn. Cuộc sống như vậy, đối với Lâm Bạch mà nói, là một loại hưởng thụ, nhưng đối với Ô Nha mà nói, quá khó tiếp thu rồi. Ô Nha cả đời, lưu lạc thiên nhai, bốn chỗ phiêu bạt. hoặc là tại trong tuyệt địa tầm bảo, hoặc là chính là tại đi tìm bảo trên đường. Hắn xưa nay không từng dừng lại nghỉ ngơi qua, hắn cũng cảm thấy không có nghỉ ngơi tất yếu. Đông nhiên, Ô Nha bẻ bẻ cổ, nhìn về phía trong đế đô một cái hướng khác, trong mắt đông nhiên lấp lóe. Lâm Bạch, ta ra ngoài dạo chơi. Ô Nha nói một tiếng, vỗ cánh bay ra sân nhỏ. Cẩn thận một chút, đế đô ngư long hỗn tạp, cao thủ nhiều như mây, chớ bị người một bàn tay chụp chết. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, yên tâm đi, có thể giết bản đại gia người, còn không có xuất sinh đâu. Ô Nha thanh âm biến mất trên không trung. Lâm Bạch thu hồi nhãn thần, cũng không tại đi chú ý. Ô Nha có bao nhiêu bản sự, Lâm Bạch nhất thanh nhị sở, có thể tại đại thần thông giả trong mộ phủ tới lui tự nhiên chim, khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Lâm Bạch mất ăn mất ngủ tu luyện kiếm pháp. Ô Nha mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, trở về một hồi, ở trên nhánh cây nhìn một chút Lâm Bạch luyện kiếm, sau đó lại đi. Cứ như vậy, Lâm Bạch cùng Ô Nha tại đế đô vượt qua gió êm sóng lặng 2 tháng. Một ngày này, Lâm Bạch giống nhau thường ngày, sáng sớm rời đi tiểu viện, cầm một cỗ hồ lô trăng rượu, mặt mỉm cười, đi tại đế đô trên đường phố. Hết thể như cũ, nhưng chung quanh đi ngang qua Lâm Bạch người đi đường trong miệng tiếng đàm luận, đưa tới Lâm Bạch chú ý. Các ngươi nghe nói không? Gần đây đế đô náo tặc. Cái gì? Người nào như vậy gan to bằng trời, lại dám trộm được đế đô đến? Hiện tại còn không biết, người này còn không có bắt lấy. Nghe nói không phải người, là yêu tộc. A, yêu tộc sao? Tử Vi Thương Hội bảo khố buổi tối hôm qua bị trộm cướp, nghe nói có đại lượng bảo vật đều không cánh mà bay. Tử Vi Thương Hội xuất động 5-6 vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả, trong đêm loại bỏ, thế mà chết sống một cái đều không có bắt được. Đây coi là cái gì? Mấy ngày trước đây, Tinh Hà Thương Hội Đông Thành chi nhánh, trong vòng một đêm bị lấy sạch. Các ngươi nói đến đây đều là trò trẻ con, Cửu Thiên Thương Hội không chỉ có bảo khố bị lấy sạch, nghe nói ngay cả hội trưởng tiểu lão bà áo lót của lót đều bị thuật đi. Nghe thấy bên người người đi đường tiếng nói chuyện, Lâm Bạch mặt mo trầm xuống, bước nhanh đi qua. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 4887, Đế đô đạo tặc. Đế đô trên đường phố, như nước chảy trong đám người. Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều thân mang màu đen quan phục võ giả, diện mục dữ tợn, tay đè yêu đao, tại khu ngã tư bên trên tuần sát. Đầu đường cuối ngõ đều gián tiếp tốt hải bộ công văn. Hiển nhiên, Đế đô tới một vị đạo tặc, gây nên không nhỏ hành động. Nhất là tại sở quốc loại này luật pháp chí cao vô thượng quốc gia, có người tại hoàng thành mỹ mắt dưới gây sóng gió, rõ ràng là đang gây hấn với Chiêu Hình Ti đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chiêu Hình Ti, Đế đô tổng bộ. Chiêu Hình Ti nội bộ, phân chia 9 vị trưởng tôn, quan cư đương triều nhất phẩm. 9 vị trưởng tôn phía dưới, lại có 36 lộ chỉ huy làm, phân biệt thống lĩnh khác biệt bộ môn, người sở hữu khác biệt chức trách. Giờ phút này, tại Chiêu Hình Ti tổng bộ trong con nhà, tuổi quá một giáp chi niên Đỗ Nông, nhìn xem hôm nay đưa lên văn thư, thật sâu nhíu mày, sầu đến độ mau ăn không xuống cơm. Đỗ Nông, Chiêu Hình Ti tổng bộ chỉ huy sứ một trong, ngồi ở vị trí cao, tu vi bất phàm, cũng có thái ớt đạo quả đỉnh phong tu vi. Hắn phụ trách trong đế đô bên ngoài trị an phòng khống, trong đế đô Chiêu Hình Ti võ giả đều được nghe hắn điều động. Làm hắn đau đầu nhất sự tình, là từ một tháng trước bắt đầu. Từ một tháng trước, không biết từ đâu mà đến một vị đạo tặc, tại trong đế đô gây sóng gió. Đầu tiên là đem một cái cỡ nhỏ thương hội Xuyên Hà Thương Hội, một đêm chuyển không. Sau đó lại đem đế đô Long Gia bảo khố, lấy đi đại lượng bảo vật. Ngay sau đó, mấy ngày nay lại chuyển tới, Tử Vi Thương Hội, Tinh Hà Thương Hội, Cửu Thiên Thương Hội các đế đều thương hội cỡ lớn, tuần tự bị trộm. Từng phần văn thư đưa đến hắn trước án, khiến cho hắn sầu mì khổ kiểm. Chiêu Hình Ti cũng không phải là không có hành động, nhận được báo án về sau, Chiêu Hình Ti lập tức điều động nhân thủ, bắt đầu dò xét tên này đạo tặc lai lịch. Có thể vị này đạo tặc, đến vô ảnh, đi vô tung, Chiêu Hình Ti vây quét mấy lần, ngay cả người ta ra lông đều không có làm bị thương. Cho đến hôm nay, Chiêu Hình Ti cũng còn không biết đạo tặc này đến tuột cùng là nam hay là nữ. Theo trong đế đô truyền ra ngoài nói, nghe nói là một vị yêu tộc, nhưng Chiêu Hình Ti nhưng không có tìm tới chứng cứ rõ ràng chứng minh. Chỉ huy sứ đại nhân, Tam hoàng tử phái người đưa tin đến đây. Cửa đại điện, bước nhanh đi tới một vị Chiêu Hình Ti võ giả, mở miệng nói ra. Mau mời. Đỗ Nông vội vàng từ sau án đi tới. Không bao lâu, một cái gã sai vặt bước nhanh đi vào trong điện, đối với Đỗ Nông thi lễ, nói ra, gặp qua chỉ huy sứ đại nhân, tiểu nô phụng Tam hoàng tử chi mệnh, cho chỉ huy sứ đại nhân truyền một câu. Đỗ Nông nói ra, Tam hoàng tử điện hạ có gì phân phó? Cái này tiểu nô nói ra, xin mời chỉ huy sứ đại nhân tại trong vòng 5 ngày pha án, lắng lại đế đô kêu ca. Đỗ Nông sắc mặt trầm xuống, 5 ngày pha án, nói nghe thì dễ. Thuộc hạ tuân mệnh. Có thể Đỗ Nông không dám cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, tiểu nô cáo lui. Cái này tiểu nô đưa xong tin về sau, lại nhanh bước rời đi. Đi theo ở bên người Đỗ Nông võ giả, lúc này mới mở miệng hỏi, đại nhân, đế đô biển người mênh mông, chúng ta lại không có tin tức gì, trong vòng 5 ngày, làm sao có thể phá án a? Đỗ Nông thở sâu, nói ra, không có cách, chỉ có thể kiên trì lên. Đế đô chợ bữa truyền ôn, không phải nói là một vị yêu tộc sao? Vậy trước tiên từ yêu tộc tra được, dù sao đế đô yêu tộc cứ như vậy nhiều, có thể có lớn như vậy bản lãnh yêu tộc, tất nhiên không phải hạng người hời hợt. Truyền lệnh, loại bỏ trong thành yêu tộc, nếu là phát hiện khả nghi võ giả, lập tức mang về Chiêu Hình Ti. Võ giả kia lĩnh mệnh, vội vàng đi ra ngoài truyền lệnh. Chiêu Hình Ti xuất động, toàn bộ đế đô thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Nhất là tại đế đô mà sống yêu tộc, thảm tao tai họa ngập đầu. Lâm Bạch không có đi dạo tâm tư, vội vàng trở về tranh vanh kiếm cát. Trở về liền nhìn thấy Ô Nha đứng tại trên đầu cành, một tấm mặt chim bên trên tràn đầy vui vẻ nét mặt tươi cười. Lâm Bạch, trở về rồi. Ô Nha cười hô. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Ô Nha, ánh mắt sắc bén mà hỏi, có phải là ngươi làm hay không? Ô Nha ngẩn người, hỏi, có ý tứ gì? Lâm Bạch nói ra, hôm nay ta đi ra ngoài liền nghe, đế đô phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn nghe, nói trong đế đô một cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đạo tặc, ngắn ngủi một tháng thời gian, liên tục tẩy sạch trong đế đô bên ngoài mấy chục cái thương hội bảo khố, trong vòng một đêm, đem bảo khố chuyển không, liền sợi lông đều không có lưu lại. Chẳng lẽ không phải ngươi làm? Ô Nha ngốc hề hề cười một tiếng, ta chính là tùy tiện vào đi dạo chơi, bọn hắn trong bảo khố vậy thì có cái gì bảo vật ta, đưa cho ta, ta đều không cần. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, thật không phải ngươi. Ô Nha chắc chắn, lắc đầu liên tục nói ra, không phải, không phải. Lâm Bạch con ngươi đảo một vòng, thở dài, ai, ta còn tưởng rằng là ngươi đây. Đang định liên thủ với ngươi, làm một món lớn đây này. Nếu không phải ngươi, quên đi đi. Ô Nha mừng tít mắt, con mắt phát sáng, thật. Ngươi nhòm lên một nhà kia bảo vật. Chúng ta tối nay liền đi. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Ô Nha. Ô Nha sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, ngươi nổ ta. Lâm Bạch tức giận đi đến bên cạnh cái bàn đá, ngồi xuống, hỏi, ngươi trộm mấy nhà rồi? Ô Nha nhìn thấy bị Lâm Bạch nhìn thấu, lúc này cũng không giả, túi đầu đếm lấy chính mình ba cây ngón chân móng đuốt, chậm rãi nói, Xuyên Hà Thương Hội, Tử Vi Thương Hội, Tinh Hà Thương Hội, Cửu Thiên Thương Hội, còn có Long Gia, Trần Gia, Triệu Gia, Tiền Gia, Tuân Gia, Lý Gia, hết thảy 18 nhà. Hiện tại còn kém hoàng cung chưa từng đi. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể cùng ta liên thủ, vào tay bảo vật, chúng ta phân chia năm, nam. Ô Nha cực kỳ dương nghĩa địa nói với Lâm Bạch, mời Lâm Bạch liên thủ. Lâm Bạch trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới thời gian một tháng này, Ô Nha thế mà làm nhiều chuyện như vậy, đem 18 tòa thế lực bảo khố đều rời trống. Chờ chút. Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trần Gia. Cái kia Trần Gia. Lâm Bạch vội vàng hỏi, ngươi vừa mới nói Trần Gia. Là cái nào Trần Gia? Ô Nha nói ra, chính là tại Báo Nguyệt Giang Bờ, bị ngươi một kiếm đánh bại cái kia Trần Gia. Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông, năm nhà theo thứ tự là Trần Gia, Long Gia, Triệu Gia, Tuân Gia, Sở Gia. Sở Gia chính là Sở Quốc hoàng tộc. Lâm Bạch cẩn thận tính toán, cái này Ô Nha trừ hoàng tộc không có đi qua bên ngoài, Sở Quốc mặt khác tứ đại gia tộc, hắn thế mà đều đi qua. Bất quá Lâm Bạch sắc mặt hơi đổi, hỏi, tại sao không có nghe thấy ngũ đại gia tộc đi báo án đâu? Ô Nha bĩu môi nói ra, không có cái kia mặt chứ sao? Lâm Bạch hỏi, có ý tứ gì? Ô Nha cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, đường đường Sở Quốc cảnh nội cường thịnh nhất ngũ đại gia tộc, thế mà bị người trong vòng một đêm rời chống bảo khố, nếu bọn họ đường hoàng đi chiêu hình ti báo án, đây chẳng phải là nói Sở Quốc ngũ đại gia tộc liền nhìn thủ bảo vật năng lực đều không có sao? Bọn hắn như đi báo án, sẽ chỉ làm Sở Quốc võ giả chế nhạo bọn hắn vô năng. Lâm Bạch trừng mắt liếc Ô Nha, nói ra, ngươi còn dám cười, ngươi biết ngươi chọc bao lớn hòa sao? Ngũ đại gia tộc không dám đi báo án, vậy đã nói rõ bọn hắn sẽ tự mình tới tìm ngươi, một khi bọn hắn tìm tới ngươi, ngươi cảm thấy kết quả của ngươi sẽ là như thế nào? Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 4888, treo giải thưởng. Sở Quốc cảnh nội ngũ gia thất tông, bị Ô Nha tẩy sạch tứ đại gia tộc. Xuyên Hà Thương Hội, Tử Vi Thương Hội, Tinh Hà Thương Hội, Cửu Thiên Thương Hội. Các đại thương hội cũng chưa từng may mắn thoát khỏi tại khó. Ngắn ngủi trong vòng một tháng, Ô Nha đạo tặc danh tự, nóng nảy đế đô. Trần Gia, Long Gia, Triệu Gia, Lý Gia, các đại thương hội, Triều Hình Ti. Thế lực khắp nơi đều đang nghĩ tất cả biện pháp đi tìm đạo tặc tin tức. Hắc ám thế giới trong khoảng thời gian này náo nhiệt hơn. Đoạn thời gian trước, Báo Nguyệt Giang Bờ kiếm tu thần bí một kiếm đánh bại Trần Gia thánh tử, gây nên sở quốc binh động. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả tràn vào Hắc ám thế giới, dưới hoa trọng kim tìm kiếm vị kiếm tu thần bí kia hạ lạc. Hắc ám thế giới cũng là nhân tình, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đem tin tức tăng lên mấy lần giá trị, từ vừa mới bắt đầu 10.000 tử kim mua sắm tin tức, đến cuối cùng biến thành 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000. Nhất là Trần Gia, Hắc ám thế giới báo ra 5 triệu tử kim, Trần Gia thế mà lông mày đều không có nhíu một cái, liền đem tin tức mua đi. Cái này khiến Hắc ám thế giới kiếm bộn rồi một bút. Mà ngay sau đó, đế đô đạo tặc lại lần nữa quét sạch Sở Quốc, đạo tặc tại hoàng thành mí mắt dưới công nhiên đi trộm, khiêu khích Triều Hình Ti. Mà lại hắn nhìn chuẩn đối tượng, đều vẫn là trong đế đô danh môn vọng tộc, Trần Gia, Long Gia, Triệu Gia, Lý Gia, Tử Vi Thương Hội, Tinh Hà Thương Hội các loại đều có giá trị không nhỏ. Tuy nói những thương hội này tại Sở Quốc cảnh nội đều có bí mật bảo khố, Ô Nha đánh cắp bảo vật đối với bọn hắn mà nói, chính là một góc của băng sơn, nhưng thủ này bọn hắn lại là phải nhớ xuống tới. Qua trong giây lát, lại có vô số võ giả tràn vào Hắc ám thế giới, tìm kiếm đạo tặc tung tích. Hắc ám thế giới lại lớn kiếm lợi một bút. Đương nhiên, lần này Hắc ám thế giới cũng không có thu lấy giá cao tiền, bởi vì ngay cả bọn hắn cũng không biết đến tuột cùng là người phương nào độc thủ. Hắc ám thế giới cho ra tin tức, cùng Triều Hình Ti lấy được tin tức một dạng, suy đoán có thể là yêu tộc. Nhưng đến tuột cùng là cái gì yêu tộc? Vị nào yêu tộc? Hắc ám thế giới cũng không có nói rõ. Sự tình còn chưa hạ màn, hơn nữa còn tại hướng về càng kinh khủng phương hướng phát triển. Đế đô đạo tặc hành hành không sợ tháng thứ hai. Hắc ám thế giới xuất hiện treo giải thưởng. Có một vị không biết tên võ giả tại Hắc ám thế giới treo giải thưởng 100.000 tử kim, tìm kiếm đế đô đạo tặc tin tức chính xác. Ngay sau đó, lại có người treo giải thưởng 200.000 tử kim, muốn đế đô đạo tặc lai lịch cùng vị trí. Trong mấy ngày ngắn ngủn, hắc ám thế giới treo giải thưởng liền nhiều đến mấy trăm đầu, mà lại mỗi một đầu treo giải thưởng đều có giá trị không nhỏ, cất bước giá đều là 100.000 tử kim trở lên. Mấy trăm đầu treo giải thưởng tổng giá trị cao tới 30 triệu tử kim, mà lại treo giải thưởng còn chưa dừng lại, còn tại không ngừng gia tăng. Dựa theo hắc ám thế giới đoán chừng, nếu là cuối tháng trước đó, đế đô đạo tặc còn chưa xuống lưới, chỉ sợ treo giải thưởng tổng giá trị sẽ vượt qua 90 triệu, thậm chí đạt tới 100 triệu tử kim khủng bố mức. Phải biết, tại hắc ám thế giới, một khi tiền thưởng quá 100 triệu, đó chính là bước qua mặt khác một đầu tuyến, sẽ khiến sở quốc rất nhiều cường giả chú ý. Đây chính là một bút không nhỏ tài phú. Từ khi hắc ám thế giới thành lập đến nay, treo giải thưởng quá 100 triệu treo giải thưởng, cho đến tận này chỉ xuất hiện 3 cái. Mà lại cái này 3 cái treo giải thưởng, đến nay vẫn chưa có người nào có thể hoàn thành. Cái thứ nhất treo giải thưởng, 180 triệu tử kim, muốn sở đế đầu người. Cái thứ hai treo giải thưởng, 150 triệu ngàn vạn tử kim, tìm kiếm thanh liên kiếm tiên truyền thừa. Cái thứ ba treo giải thưởng, 130 triệu tử kim, tìm kiếm hắc ám thế giới hắc ám chi chủ. Cái này ba đầu quá 100 triệu treo giải thưởng, vô luận là sở đế đầu người, hay là kiếm tiên truyền thừa, cũng hoặc là hắc ám thế giới hắc ám chi chủ, đủ để bỏ ra mấy ước kim ngạch đi thu hoạch. Ngươi ngóng nó, hắc ám thế giới nhiều hung ác lên ngay cả hắc ám chi chủ cũng dám gián tiếp treo giải thưởng. Bây giờ tại hắc ám thế giới tuyên bố treo giải thưởng người, đồng dạng có hai loại. Loại người thứ nhất, bị ô nha tẩy sạch gia tộc cùng thương hội, vì truy hồi bảo vật, bọn hắn có thể xuất ra tử kim đi làm treo giải thưởng. Nhất là Trần gia cùng Long gia loại kia đến chết vẫn sĩ diện đại gia tộc, tất nhiên không nguyện ý để bê bối này ra ánh sáng. Loại người thứ hai, bọn hắn trông thấy hắc ám thế giới bên trong treo giải thưởng càng ngày càng nhiều, mà lại kim ngạch tích lũy càng lúc càng lớn, cảm thấy có thể có lợi. Cho nên liền có một đám người, cũng đi theo tuyên bố treo giải thưởng, tìm kiếm đế đô đạo tặc manh mối, chỉ cần bọn hắn cầm tới manh mối, cho là mình thực lực có thể giết đế đô đạo tặc, như vậy cuộc mua bán này chính là không lỗ bản. Đế đô đạo tặc sự tình, lên men đến càng ngày càng nghiêm trọng. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể trông thấy trên đường phố chiêu hình ti võ giả vừa đi vừa về tuần tra. Nhất là sinh hoạt tại trong đế đô các đại yêu tộc thế lực, cơ hồ thảm tao tính hủy diệt đã kích. Chiêu hình ti 3 ngày 2 đầu liền hướng yêu tộc thế lực chạy đi đâu đi, mà khác muốn hắc ám thế giới tiền thưởng võ giả, cũng thường thường đến nhà, khiến cho yêu tộc thế lực không sợ người khác làm phiền. Lâm Bạch từ khi biết được Ô Nha làm những này chuyện hoang đường đằng sau, liền lệnh cưỡng chế Ô Nha cấm chỉ rời đi tiểu viện. Trong đêm, Lâm Bạch đi ra tranh vênh kiếm các, ở trên đường quanh đi của lại, cuối cùng biến mất tại một đầu hẻm nhỏ mờ tối bên trong. Gõ mở cửa, Lâm Bạch đi vào một tòa tiểu viện. Nơi đây chính là đế đô hắc ám thế giới lối vào một trong. Quy củ đều hiểu a. Trong hắc ám, đứng lặng lấy một cái bóng đen, âm trầm nói với Lâm Bạch. Minh Bạch. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đi đến một bên trên bàn đá, vung bút viết xuống tố cầu. Bóng đen cầm tố cầu trở lại trong phòng, không bao lâu hắn lại lần nữa đi tới. 100.000 tử kim. Bóng đen lạnh như băng nói. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra 100.000 tử kim, đặt lên bàn. Bóng đen kiểm kê hoàn tất về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, các hạ muốn mua hai cái tin tức. Tin tức thứ nhất, đế đô đạo tặc thân phận. Tin tức thứ hai, như thế nào mới có thể tránh đi hắc ám thế giới nhãn tuyến. Hai cái này tin tức, một cái 50.000 tử kim. Kim chủ thanh toán, hắc ám thế giới trả lời chắc chắn. Đầu tiên là tin tức thứ nhất, đế đô đạo tặc thân phận, cùng yêu tộc có quan hệ. Nhưng vị này yêu tộc làm việc quỷ dị vô thường, hắc ám thế giới cũng vô pháp thăm dò đến hắn cụ thể diện mạo. Tin tức thứ hai, làm sao tránh đi hắc ám thế giới nhãn tuyến? Đáp án rất đơn giản, không cách nào có thể tránh. Thượng cung bích lạc xuống hoàng tuyển, chỉ cần tại sở quốc cảnh nội, liền không có hắc ám thế giới không biết tin tức. Lâm Bạch thật sâu nhíu mày, nói ra, ta đối với tin tức thứ nhất không có quá lớn dị nghị, nhưng là hắc ám thế giới cho ra tin tức thứ hai, không khỏi cũng có chút quá khinh thường đi. Thiên hạ này to lớn, hắc ám thế giới cứ như vậy có bản lĩnh, chẳng lẽ nói? Các ngươi ngay cả sở đế hôm nay mặc đồ lót là màu gì, các ngươi đều biết sao? Lâm Bạch cười nhạo một tiếng. Xin sau. Bóng đen kia sửng sốt một chút, lại đi trở về trong phòng. Lâm Bạch kiên nhẫn chờ đợi, không bao lâu, bóng đen lại đi ra, nói ra, thiên hạ mặc dù lớn, ta hắc ám thế giới nhãn tuyến đâu đâu cũng có, không có bất kỳ cái gì địa phương là ta hắc ám thế giới không biết. Nhưng vì vững chắc hắc ám thế giới vận chuyển, cũng vì cùng một ít thế lực sinh ra không cần thiết ma sát, cho nên hắc ám thế giới sẽ hết sức tránh đi sở quốc cảnh nội các đại thế lực đỉnh tiêm. Thì như nói, ngũ gia thất tông cũng không phải là hắc ám thế giới không muốn buôn bán ngũ gia thất tông tin tức, mà là không nguyện ý cùng bọn hắn phát sinh ma sát. Lâm Bạch khẽ gật đầu, câu trả lời này hắn coi như hài lòng. Đa tạ. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Chương 4889, thoát đi đế đô. Từ hắc ám thế giới đi tới, lại một lần nữa đổi mới Lâm Bạch nhận biết. Không nghĩ tới hắc ám thế giới thế lực khổng lồ như vậy, chỉ cần là tại sở quốc cảnh nội, liền không có bọn hắn không biết. Lâm Bạch rất khó đi tưởng tượng, bọn hắn đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì mới có thể đối với sở quốc khổng lồ như thế cương vực rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắc ám thế giới cũng đã nói, có một ít thế lực, hắc ám thế giới không nguyện ý cùng bọn hắn phát sinh ma sát, sở dĩ phải tận lực tránh đi bọn hắn. Thì như nói, ngũ gia thất tông. Ngũ gia thất tông đều chính là sở quốc cảnh nội truyền tống vài vạn năm thế lực đỉnh tiêm. Hắc ám thế giới không quá nguyện ý tùy tiện treo chọc bọn hắn, bởi vì, một khi đem bọn hắn ép, ngũ gia thất tông liên hợp cùng một chỗ, cũng là có thể dẹp tiến hắc ám thế giới. Lâm Bạch trong lòng dần dần có một đầu kế hoạch. Đế đô là không ở nổi nữa, Lâm Bạch đến lựa chọn mặt khác nơi an thân. Trở lại tranh vanh kiếm các, Ô Nha vội vàng nhảy đến Lâm Bạch trên đầu vai đến, cười hô, tình huống bên ngoài thế nào? Bọn họ có phải hay không đều lo lắng? Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi cứ nói đi. Nghe nói ngươi tại hắc ám thế giới treo giải thưởng, tích lũy đều vượt qua 30 triệu tử kim. A. Ô Nha kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mới 30 triệu tử kim sao? Lâm Bạch mặt mo tối đen, cái gì gọi là mới 30 triệu tử kim? 30 triệu tử kim đủ để cho một vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, mỗi ngày ngập trong vàng son, thư thư phục phục tại đế đô sống 1000 năm. Bất quá nghe Ô Nha mà nói, hắn có vẻ như đối với số tiền thưởng có chút bất mãn. Đế đô không ở nổi nữa, nếu là ở tiếp tục lưu lại đế đô, người ta đều sẽ có tai họa ngập đầu. Rời đi trước đế đô đi. Lâm Bạch đơn giản thu thập một phen, mang theo Ô Nha trong đêm liền muốn ra khỏi thành. Rời đi tranh vanh kiếm các thời điểm, Lâm Bạch lắc đầu than khổ, có chút đau lòng chính mình tử kim. Khu nhà nhỏ này thuê đến không rẻ a, thanh toán 5 năm tiền thuê, mới ở 3 tháng. Cũng may Ô Nha ẩn tàng đến vô cùng tốt, chiêu hình ti cùng hắc ám thế giới, thậm chí cả đế đô các đại hào môn đều chưa từng biết tin tức chính xác. Cho nên, Lâm Bạch mang theo Ô Nha rời đi đế đô, cũng chưa nhận bao nhiêu người ngăn cản. Chỉ bất quá tại đạp vào truyền tống trận thời điểm, chiêu hình ti võ giả tới kiểm tra một phen, chăm chú nhìn thêm Ô Nha. Kết quả Ô Nha giả trang ra một bộ điềm đạm đáng yêu, người vật vô hại chim nhỏ bộ dáng, chiêu hình ti võ giả cũng liền thả hắn đi qua. Bọn hắn như thế nào nghĩ đến, năm đấm này lớn nhỏ Ô Nha, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu, tại đế đô phạm phải tội lớn ngập trời. Cứ như vậy, Lâm Bạch đạp vào truyền tống trận, rời đi đế đô. Lâm Bạch, chúng ta đi đâu? Đi Hải Châu. Ngươi không tại đế đô chờ Lãnh Tinh Quan sao? Ngươi còn nói, ngươi lại như thế làm sằng làm bậy xuống dưới, đừng nói đế đô, chúng ta ngay cả sở quốc đều không tiếp tục chờ được nữa. Đi Hải Châu, ngươi cho ta thành thật một chút, đừng lại cho ta làm loạn thêm. Đúng rồi, đưa ngươi đánh cắp bảo vật lấy ra, chúng ta chia đều. Ô Nha nghe chút lời này, trong nháy mắt sù lông, cái gì? Chia đều? Dựa vào cái gì? Đây đều là ta dựa vào bản thân bản sự có được. Lâm Bạch mặt dày mày dạn nói ra, ngươi làm hại ta ngay cả đế đô đều không ở nổi nữa, chẳng lẽ ngươi liền không cho ta một chút bồi thường? Ô Nha nói ra, ngươi còn thiếu ta tiền đâu? Lâm Bạch nói ra, vậy thì tốt, lần này ta giúp ngươi vượt qua nguy cơ, chúng ta ghi nợ xóa bỏ, như thế nào? Ô Nha lập tức cơ cảnh đứng lên, ánh mắt lộ ra tinh minh ánh sáng, không được, đây là hai chuyện khác nhau. Lâm Bạch lắc lắc đầu, một mặt cười khổ, vốn định từ Ô Nha trong miệng vớt điểm chỗ tốt, lại không nghĩ rằng cái này Ô Nha là chỉ vắt cổ chảy ra nước, chỉ có vào chứ không có ra. Mấy lần truyền tống sau, Lâm Bạch cùng Ô Nha đến Hải Châu. Hải Châu thuộc về Sở Quốc Hoàng Quyền Thập Bát Châu một trong, châu giới hải trạch hồ nước đông đảo, lại có thủy chi quốc độ mỹ danh. Lâm Bạch sở dĩ sẽ chọn đến Hải Châu, chủ yếu là bởi vì Thiên Thủy Tông sẽ ở gần đây mở rộng sân môn, chiêu mộ đệ tử. Thiên Thủy Tông, Sở Quốc ngũ gia thất tông một trong, xem như Sở Quốc bên trong cường thịnh tông môn một trong. Sân môn ở vào Hải Châu Hải Tâm đảo. Cùng trấn gia, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Tông so sánh, Thiên Thủy Tông liền lộ ra có nhỏ yếu. Thiên Thủy Tông đã từng cũng là ở trong Sở Quốc người đứng đầu giống như tồn tại, chỉ bất quá bởi vì năm đó tiêu diệt Cửu U Ma Cung thời điểm, Thiên Thủy Tông gặp phải Cửu U Ma Cung toàn diện phản công, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đến mức trong tông môn vô số cường giả toàn bộ ngã xuống. Cường giả đỉnh cao đại lượng chiến tử, để Thiên Thủy Tông thực lực rất xuống ngàn trượng. Lại bởi vì ngũ gia thất tông bên trong, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn có thủ truyền kiếp. Thiên Địa Môn gặp Thiên Thủy Tông thế yếu, những năm gần đây đều trong bóng tối chen ép Thiên Thủy Tông, khiến cho Thiên Thủy Tông lấy tổn hại lại tổn hại, chậm rãi từ ngũ gia thất tông bên trong mất đi quyền nói chuyện. Bất quá Thiên Địa Môn cũng không phải đồ đần, bọn hắn biết Thiên Thủy Tông coi như tinh thần sa sút, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nếu là đem bọn hắn ép, nói không chừng sẽ cùng Thiên Địa Môn cá chết lưới rách. Cho nên những năm gần đây, Thiên Địa Môn dần dần cải biến sách lược, âm thầm đến đỡ Hải Châu bên trong thế lực, nhờ vào đó chen ép Thiên Thủy Tông, muốn đem Thiên Thủy Tông từ ngũ gia thất tông bên trong xóa tên. Bị Thiên Địa Môn liên tục nhằm vào khi dễ, Thiên Thủy Tông từ lão tổ cho tới đệ tử ngoại môn, trong lòng đều có nộ khí. Nhưng làm sao tông môn đã không còn năm đó vinh quang, bị tức cũng chỉ đành chịu đựng. Lâm Bạch chuyến này Hải Châu chính là muốn bái nhập Thiên Thủy Tông, mượn dùng Thiên Thủy Tông ngũ gia thất tông danh hiệu, che đậy hắc ám thế giới thăm dò, để hắn né qua trận này đầu ngọn gió. Lâm Bạch sở dĩ sẽ chọn Thiên Thủy Tông, chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, thu đồ đệ bậc cửa khá thấp. Giống Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Thiên Địa Môn tam đại tông môn này, trên cơ bản đều là 100 năm tuyển nhận một lần đệ tử, mà lại mỗi một lần đều sẽ có mấy triệu võ giả chen chúc mà đi tham gia khảo hạch, có thể những tông môn này sẽ chỉ chọn ưu tú thu lấy mấy ngàn người, cũng hoặc là mấy vạn người. Khoảng cách lần tiếp theo Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung các loại tông môn thu đồ đệ, còn có trọn vẹn hơn 70 năm. Lâm Bạch có thể đợi không được lâu như vậy. Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, liền sửa lại thu đồ đệ quy tắc, từ vừa mới bắt đầu 100 năm thu đồ đệ một lần, biến thành 50 năm thu đồ đệ một lần, sau đó biến thành 10 năm thu đồ đệ một lần. Thu đồ đệ mấy lần càng nhiều, thì cho thấy tông môn này tại đi xuống dốc, cần liên tục không ngừng chiêu thu đệ tử, vì tông môn cung cấp máu mới. Nếu là Thiên Thủy Tông lại hàng bậc cửa, đoán chừng liền 1 năm thu đồ đệ một lần, cái này cùng một chút tông môn cỡ nhỏ không kém lắm. Lâm Bạch tại đế đô thời điểm, chỉ nghe thấy không ít người đang đàm luận Thiên Thủy Tông thu đồ đệ sắp đến. Mới đầu Lâm Bạch không có để ở trong lòng, có thể về sau Ô Nha tại trong đế đô xông ra đại họa, để Lâm Bạch không thể không tìm kiếm một cái tông môn tránh họa. Cùng với những cái khác tông môn chắc hẳn, Thiên Thủy Tông bậc cửa thấp, thu đồ đệ lại đang gần đây, không thể nghi ngờ trở thành Lâm Bạch lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, Lâm Bạch bây giờ cảnh giới kẹt tại bát phẩm đạo thần cảnh giới đã có một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn lại tìm không thấy thích hợp yêu huyết tu luyện, Lâm Bạch đành phải tìm kiếm những biện pháp khác. Bái nhập Thiên Thủy Tông, có lẽ có thể được đến một ít linh đan diệu dược, để Lâm Bạch tu vi cảnh giới mau chóng đột phá tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Về phần đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, vậy thì phải nhìn cơ duyên và tạo hóa. Chương 4890, Thủy Kính Hải. Thái ớt đạo quả cảnh giới, đây là một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Bình thường linh đan diệu dược chỉ có thể phụ trợ võ giả tăng cao tu vi, muốn phá cảnh, cái kia đến thay biện pháp. Nhất là giống từ đạo thần cảnh giới đột phá tới thái ớt đạo quả cảnh giới, đó cũng không phải nói đập xuống bao nhiêu tài nguyên tu luyện liền có thể làm được. Muốn đột phá thái ớt đạo quả, rất nhiều linh đan diệu dược đều là giữa thiên địa cực kỳ khan hiếm bảo vật, tỉ như nói, có một loại thần dược tên là thái ớt tu la hoa, sau khi ăn vào liền có thể đột phá tới thái ớt đạo quả cảnh giới. Thế nhưng là thái ớt tu la hoa đã sớm diệt tuyệt cùng ma giới trong lịch sử, ngẫu nhiên xuất hiện một gốc cũng sẽ có đến không hết võ giả tiến đến tranh đoạt. Tu vi cảnh giới càng cao, muốn thu hoạch được đột phá tu hành tài nguyên liền sẽ càng ít. Cơ hồ mỗi xuất hiện một gốc thần dược đều sẽ làm cho thế lực khắp nơi đánh nhau vỡ đầu. Tại sở quốc cảnh nội đã từng có một loại nghe đồn, nghe nói là bởi vì cửu u ma cung phát hiện một chỗ bảo địa, trong đó có mười mấy gốc thái ớt đạo quả cùng đại la đạo quả cảnh giới phục dụng linh đan diệu dược, ma giới đông vực khắc cường thịnh tông môn liếc nhìn đỏ, lúc này mới cho cửu u ma cung đưa tới họa sát thân. Nhưng đến tột cùng bởi vì nguyên nhân gì khiến cửu u ma cung hủy diệt, ma giới đông vực bên trong nghe đồn đông đảo, cái này nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Hải Châu, Đông Ân Thành, truyền tống trận quang mang lóe lên, Lâm Bạch cất bước đi ra truyền tống trận. Đi tại trên đầu đường, Lâm Bạch võ giả thảo luận nhiều nhất sự tình có hai kiện. Kiện thứ nhất, không hề nghi ngờ chính là đế đô đạo tặc sự tình. Sở quốc đế đô xuất hiện một tên đạo tặc, đã huyên náo sở quốc cảnh nội mọi người đều biết, nghe nói sở đế còn bởi vậy trách cứ Chiêu Hình Ti, nói Chiêu Hình Ti đều là một đám đầu heo. Kiện sự tình thứ hai, chính là Thiên Thủy Tông thu đồ đệ sự tình. Thiên Thủy Tông mặc dù dần dần xuống dốc, nhưng dù sao còn nhìn chằm chằm Ngũ Gia Thất Tông danh hào, Thiên Thủy Tông thu đồ đệ, tự nhiên là Hải Châu trong ngoài làm người khác chú ý nhất sự tình. Tất cả mọi người minh bạch, Thiên Thủy Tông những năm này giảm xuống bậc cửa, sửa đổi thu đồ đệ quy tắc, chính là hy vọng có thể tìm ra 2-3 vị thiên chi tiêu tử, dẫn đầu tông môn một lần nữa đi đến đỉnh phong. Cho nên rất nhiều tiến về Thiên Thủy Tông bái sư học nghệ đệ tử, đều đánh lấy trọng chỉnh Thiên Thủy Tông vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung từ khẩu hiệu. Lâm Bạch ở trong Đông Ân Thành dừng lại 2-3 ngày, nghe ngóng rõ ràng tin tức về sau, liền tiến về Hải Tâm Đảo. Hải Tâm Đảo, Thiên Thủy Tông sơn môn chỗ. Tại Hải Châu các đại thành trì bên trong, đều có chuyên môn truyền tống trận đi hướng Thiên Thủy Tông. Cho nên Lâm Bạch trực tiếp từ Đông Ân Thành xuất phát, một lát sau, liền đến Hải Tâm Đảo bên trên. Hải Châu cảnh nội, có một mảnh nhìn không thấy bờ hồ nước, nam bắc tung hoành mấy ngàn tỷ dặm. Từ không trung vạn trượng hướng xuống quan sát, mảnh này to lớn vô cùng hồ nước, giống như là khảm nạm tại Hải Châu trên đại địa một chiếc gương, cho nên mảnh hồ nước này liền xưng là Thủy Kính Hải. Thủy Kính Hải bên trên có rất nhiều hải đảo bầy, giải tại bốn phương tám hướng. Mà Hải Tâm Đảo chính là Thủy Kính Hải chính giữa. Truyền tống trận quang mang lại lần nữa lấp lóe, Lâm Bạch bước vào Thủy Kính Hải bên trong. Nơi này là được. Phong bạo quần đảo sao? Đi ra truyền tống trận, Lâm Bạch tiến vào khu ngã tư, nhìn thấy nơi đây từng tòa thành trì san sát, trên đường phố người qua lại con đường dày đặc, cửa hàng đông đảo, đặc biệt phồn hoa. Hải Châu bên trong các đại thành trì đều có truyền tống trận đi hướng Thiên Thủy Tông, nhưng đều không thể trực tiếp đến Hải Tâm Đảo. Phần lớn truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến Thủy Kính Hải bên trên các đại quần đảo bên trong. Muốn tiến về Hải Tâm Đảo bái sư, còn phải chính mình tiến đến. Xin hỏi huynh đài, là tới tham gia bái sư đại hội sao? Đang lúc Lâm Bạch mê mang đi tại trên đường phố thời điểm, đột nhiên có người tiến lên cùng Lâm Bạch bắt chuyện. Lâm Bạch nhãn quan người này, thân mang áo gấm, mày kiếm mắt sáng, phong độ bất phàm, tuổi không lớn lắm, mang trên mặt người vật vô hại dáng tươi cười. Thoạt nhìn như là một vị nào đó thế gia đi ra thế gia công tử. Chính là, xin hỏi huynh đài có gì muốn làm? Lâm Bạch không có qua loa tắc trách, trực tiếp nói ra. Thế gia này công tử cười nói, đúng dịp, ta cũng là đến đây tham gia bái sư đại hội, chỉ bất quá ta đối với chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không có bằng hữu, nhìn huynh đệ phong độ bất phàm, không giống người xấu, cho nên đi lên bắt chuyện một phen, nếu là huynh đài nguyện ý, chúng ta có thể kết bạn tiến về Thiên Thủy Tông. Tại hạ Dịch Cổ, Thất Dạ Thần Tông Cương vừa tới. Lâm Bạch ôm quyền cười nói, tại hạ Lâm Bạch, Tề Thiên Tông Cương vừa tới. Thế gia này công tử hỏi, cái kia không biết huynh đài có thể thuận tiện đồng hành. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cười nói, vậy dĩ nhiên là thuận tiện, ta cũng là đường xa mà đến, đối với chỗ này cũng là chưa quen thuộc. Dịch Cổ vui vẻ cười cười, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái da dê túi nhỏ, từ bên trong mò ra mấy quả dầu vừng viên thịt, cười nói, tốt, Lâm Minh, ngươi chính là ta tại Thiên Thủy Tông giao người bạn thứ nhất, cái này dầu vừng viên thịt, cho ngươi ăn. Lâm Bạch tiếp nhận dầu vừng viên thịt, xuất phát từ cẩn thận, hay là kiểm tra một phen, xác định không ngại về sau, lúc này mới để vào trong miệng. Chỉ tiếc trên thân thể tại hạ không có vật gì tốt, không cách nào cùng Dịch huynh chia sẻ. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Dịch Cổ nói ra, không sao không sao, đã ngươi nhận ta người bạn này, chút chuyện nhỏ này không cần để ở trong lòng. Lâm huynh, ngươi mua sắm vé tàu không có? Dịch Cổ đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, kinh ngạc hỏi, cái gì vé tàu? Dịch cổ nói ra, chúng ta trước mắt vị trí hải vực, tên là Phong Bạo Hải vực, khoảng cách Thiên Thủy Tông còn cách một đoạn. Trên biển cũng không thái bình, có thật nhiều hải đảo gây sóng gió, đáy biển lại có yêu thú là mối họa. Quản chi là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, vượt qua thủy kính hải cũng rất khó a. Cho nên Phong Bạo Hải vực bên trong chuyên môn có người đang làm sinh ý này, buôn bán vé tàu, đem tham gia Thiên Thủy Tông bái sư đại hội võ giả mang đến Hải Tâm đảo. Nhìn Lâm huynh vừa tới, nhất định là không có mua, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi mua. Dịch cổ chân thực nhiệt tình, nói xong liền lôi kéo Lâm Bạch hướng về buôn bán vé tàu địa phương đi đến. Ở trên đường, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, theo ta được biết, Thủy Kính Hải là thuộc về Thiên Thủy Tông trong lĩnh vực, làm sao còn có yêu thú cùng hải tặc là mối họa đâu? Dịch cổ thở dài, nói rất dài dòng. Thủy Kính Hải bên trong có 3 chi yêu tộc thế lực, theo thứ tự là Long Ngư tộc, Thải Lân tộc cùng Giao Long tộc. Tại năm đó Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, cái này tam đại yêu tộc đều quy hàng tại Thiên Thủy Tông dưới trướng. Thiên Thủy Tông cảm thấy bọn hắn đối với tông môn vô hại, giữ lại bọn hắn ở trong Thủy Kính Hải nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng có thể vào tay một cái trong nhà hộ viện hiệu quả. Thế nhưng là ai ngờ, Cửu U Ma Cung một trận chiến, Thiên Thủy Tông đại lượng cường giả vẫn lạc, đến mức Thủy Kính Hải tam đại yêu tộc bắt đầu dục dịch. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, chính là Sở Quốc cảnh nội ngũ gia thất tông một trong, bọn hắn tự nhiên không sợ Thủy Kính Hải tam đại yêu tộc thực lực. Nhưng lại làm cho Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng chính là Thiên Thủy Tông thế mà tinh thần sa sút đến tận đây. Ngay cả Thủy Kính Hải tam đại yêu tộc đều không thu thập được rồi. Hải đảo kia lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch lại hiếu kỳ hỏi. Dịch cổ sắc mặt trầm xuống, thầm than một tiếng, lắc đầu, ai, tắc nghiệt ta. Chương 4891, Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút. Ai, tắc nghiệt ta. Dịch cổ chắp tay sau lưng, giống một vị lao tiên sinh một dạng, thở dài thở ngắn. Từ vạn năm trước bắt đầu, Thủy Kính Hải bên trên liền lần lượt xuất hiện rất nhiều lấy cướp bóc mà sống tặc nhân, những người này chính là hải tặc. Bất quá có rất nhiều dân gian nghe đồn, nói những hải tặc này kỳ thật đều là thiên địa môn võ giả giả trang. Nó mục đích chính là vì khóa kín Thiên Thủy Tông, để Thiên Thủy Tông vĩnh viễn không cách nào xoay người. Lâm Bạch hỏi, cái kia Thiên Thủy Tông mặc kệ sao? Dịch cổ cười khổ nói, quản a lúc bắt đầu, Thiên Thủy Tông cũng phái người tiến đến tiêu diệt, thế nhưng là về sau phát hiện những hải tặc này tới vô ảnh đi vô tung, căn bản là không có cách tiêu diệt, mà lại tiêu diệt một đợt, lại sẽ đến một đợt. Lâm Bạch mặt tâm trầm, nhẹ gật đầu, không cách nào chạm thảo trừ căn sao? Dịch cổ sợ hãi than nói, đúng vậy a, cũng không cách nào chạm thảo trừ căn. Cho nên rất nhiều người đều phỏng đoán, những hải tặc này kỳ thật đều là Thiên Địa Môn bên kia an bài, mà lại Thiên Thủy Tông trong tay còn có chứng cứ, chỉ bất quá bây giờ Thiên Thủy Tông không cách nào cùng Thiên Địa Môn khiêu chiến, coi như xuất ra chứng cứ, Thiên Địa Môn cũng sẽ nói Thiên Thủy Tông vu hãm. Lâm Bạch lại hỏi, Dịch huynh, cái kia đến tột cùng vì cái gì Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn sẽ huyên náo như thế cơ a? Dịch cổ cười khổ nói, nghe nói là thủ truyền kiếp, từ mấy vạn năm trước liền bắt đầu. Nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì, chỉ sợ chỉ có Thiên Thủy Tông cao tầng mới có thể biết. Bất quá nói đến cũng rất kỳ quái, Thiên Địa Môn bây giờ vẫn còn cường thịnh kỳ hạ, Thiên Thủy Tông đã tinh thần sa sút, theo lý nói, nếu là giờ phút này Thiên Địa Môn muốn diệt Thiên Thủy Tông, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Thiên Địa Môn chính là không có làm như thế, bọn hắn giống như hoàn toàn không có nghĩ qua muốn hủy diệt Thiên Thủy Tông ý tứ. Nhiều lắm là chính là một chút tiểu đả tiểu nháo, song phương tiểu bối đệ tử khẽ miệng bên trên một chút ma sát. Cái này rất kỳ quái. Nếu là thù truyền kiếp, vậy liền cũng không chết không nớt mới đúng. Dưới mắt Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, chính là Thiên Địa Môn báo thù rửa hận cơ hội tốt ta. Nhưng bọn hắn chính là cái này không có diệt Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch Lâm thầm gật đầu, Dịch Cổ nói rất có đạo lý. Đơn giản hoán vị suy nghĩ một chút, liền có thể ra kết luận. Như Lâm Bạch chính mình cùng Dịch Cổ có thủ, dưới mắt Dịch Cổ chính là suy yếu thời điểm, Lâm Bạch há có thể ngồi ở bên cạnh cứ như vậy nhìn xem. Nếu là Lâm Bạch, tuyệt đối sẽ không. Hắn tuyệt đối sẽ vung lên lợi kiếm, trực tiếp đem Dịch Cổ giết. Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông quan hệ cũng là như thế. Nếu nói là thù truyền kiếp, cái kia Thiên Thủy Tông vì sao bây giờ còn không có diệt tuyệt? Dịch Cổ nói ra, Hải Châu trong ngoài nghe đồn, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Thiên Thủy Tông bên trong còn có một vị tuyệt thế vô song lão tổ chưa chết, nếu là Thiên Địa Môn đem Thiên Thủy Tông ép, Thiên Thủy Tông cậy mở vị lão tổ này vách quan tài, đem hắn lôi ra đến cùng Thiên Địa Môn cá chết lưới rách. Nghe đồn thứ hai, nói Thiên Thủy Tông trong tay trưởng khống giả một kiện làm cho Thiên Địa Môn mong nhớ ngày đêm bảo vật, tại không có đạt được món bảo vật này trước đó, Thiên Địa Môn sẽ không diệt Thiên Thủy Tông. Ngay sau đó, Lâm Bạch đưa ra nghi vấn thứ ba. Dịch huynh, nếu Thiên Thủy Tông đều chán nản như vậy, vì cái gì còn có nhiều đệ tử như vậy muốn tranh nhau chen lấn bái nhập Thiên Thủy Tông đâu? Tỷ như nói Dịch huynh, ngươi không xa vạn dặm từ Thất Dạ Thần Tông cương vực đến đây tham gia bái sư đại hội, tất nhiên là có chỗ cầu a. Lâm Bạch cười híp mắt hỏi, dù sao nếu là Dịch huynh có thể bái nhập Thiên Thủy Tông mà nói, tin tưởng bái nhập Thất Dạ Thần Tông cũng không phải việc khó gì a. Thất Dạ Thần Tông đích thật là cao hơn Thiên Thủy Tông ra một cái cấp độ. Quản chi là Thiên Thủy Tông tại cường thịnh thời điểm, cũng vô pháp cùng Thất Dạ Thần Tông so sánh. Dịch cổ không xa vạn dặm từ Thất Dạ Thần Tông cương vực đến đây tham gia bái sư đại hội, hắn tất nhiên là đối với mình thiên tư cùng tài học tương đối tín nhiệm, cảm thấy mình tất nhiên sẽ bái nhập Thiên Thủy Tông. Nếu là không có phần này tín nhiệm, vẹn vẹn ôm thử một lần thái độ, cái kia từ Thất Dạ Thần Tông cương vực đến Sở Quốc cương vực, thế nhưng là cách Thiên Sơn và Thủy, cần thiết thời gian hao phí thật dài à. Dịch cổ cười ngây ngô lấy, Lâm huynh mắt sáng như đuốc, tại hạ bái nhập Thiên Thủy Tông, đích thật là có việc muốn nhờ. Lâm Bạch trêu ghẹo mà hỏi, chuyện gì? cũng không phải là muốn trọng chỉnh Thiên Thủy Tông vinh quang a. Dịch Cổ cười khổ lắc đầu, nói ra, phụ thân ta bị tặc nhân làm hại, thần hồn phá toái, hôn mê bất tỉnh, nghe nói Thiên Thủy Tông có một môn tuyệt học, tên là Thiên Thủy Dưỡng Hồn Quyết, không chỉ có thể ôn dưỡng thần hồn, khiến cho thần hồn lớn mạnh, cũng có thể từ từ tu bổ thiếu thốn thần hồn. Thế nhưng là môn tuyệt học này, chính là Thiên Thủy Tông bí mật bất truyền, nếu không trở thành đệ tử thân truyền, đều không thể nhìn thấy môn tuyệt học này. Cho nên ta nghe thấy tin tức này về sau, liền lập tức đến đây tham gia bái sư đại hội. Lâm Vinh, ngươi là không biết, từ Thất Dạ Thần Tông cương vực xuất phát, đến Sở Quốc cương vực, lại đến Hải Châu, ta thế nhưng là đi ước chừng thời gian 3 năm. Dịch Cổ nói lên chính mình ý đồ đến, chính là một trận lắc đầu than khổ. Thời gian 3 năm, hắn từ Thất Dạ Thần Tông trong cương vực xuất phát, đến Thiên Thủy Tông, thế mà đều dùng thời gian 3 năm. Vậy còn ngươi? Lâm Vinh, ngươi lại là vì cái gì? Dịch Cổ đối với Lâm Bạch hỏi ngược lại. Lâm Bạch cười cười, chính mình tiến về Thiên Thủy Tông tham gia bái sư đại hội mục đích, chính là vì tránh né Hắc Ám thế giới thăm dò, né qua Đế Đô đạo tặc đầu ngọn gió. Nhưng những chuyện này tự nhiên không có khả năng cáo chi Dịch Cổ, cho nên Lâm Bạch liền nói ra, ta vốn là Tề Thiên Tông trong cương vực du lịch mà đến, đi vào Sở Quốc, tu vi đình chỉ không tiến, đúng lúc nghe nói Thiên Thủy Tông cử hành bái sư đại hội, cho nên liền muốn tới thử thời vận. Dịch Cổ cười nói, không cần tìm vận may, lấy Lâm huynh bát phẩm đạo thần tu vi cảnh giới, muốn bái nhập Thiên Thủy Tông dễ như trở bàn tay. Thiên Thủy Tông thu đồ đệ, phân làm 5 cái cấp độ, theo thứ tự là đạo cảnh phía dưới cảnh giới thu đồ đệ, đạo cảnh thu đồ đệ, đạo tôn thu đồ đệ, đạo tiên thu đồ đệ, đạo thần thu đồ đệ. Đạo cảnh phía dưới cảnh giới thu đồ đệ, chỉ chuyên môn thu lấy đạo cảnh cấp độ trở xuống võ giả. Đạo cảnh thu đồ đệ thì tiêu chuẩn thấp nhất chính là muốn có được đạo cảnh tu vi, một khi thông qua đạo cảnh thu đồ đệ, liền có thể trực tiếp trở thành Thiên Thủy Tông thất đẳng đệ tử. Thông qua đạo tôn khảo hạch, liền có thể trở thành Thiên Thủy Tông lục đẳng đệ tử. Cứ thế mà suy ra, thông qua đạo thần cảnh giới thu đồ đệ về sau, liền có thể trực tiếp trở thành tứ đẳng đệ tử. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, cái này mấy đẳng đệ tử là có ý gì? Dịch Cổ nói ra, Thiên Thủy Tông đem môn hạ đệ tử nội môn chia làm tam tuyệt cửu đẳng. Cửu đẳng chính là 1 đến 9, nhất đẳng đệ tử cao nhất, cửu đẳng đệ tử kém cỏi nhất. Tam tuyệt chính là chỉ đệ tử hạch tâm, đệ tử thân truyền, thánh tử. Dưới mắt Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, đệ tử hạch tâm đều chẳng qua ngàn, đệ tử thân truyền đều chẳng qua trăm, về phần thánh tử, căn bản cũng không có. Nghe thấy Dịch Cổ giới thiệu, Lâm Bạch đối với Thiên Thủy Tông hiểu rõ rất nhiều. Dịch huynh, thật đúng là hiểu khá rõ a. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Dịch Cổ khoát tay áo, nói ra, kỳ thật ma giới các đại tông môn cùng gia tộc, trong đó chế độ đẳng cấp đều không khác mấy. Bộ này quy củ chế độ đều là từ thời đại viễn cổ truyền xuống. Thất Dạ Thần Tông là như vậy, Tề Thiên Tông cũng là như thế, coi như ngẫu nhiên có chỗ cải biến, đều cải biến không lớn. Lâm Bạch giật mình nhẹ gật đầu, hai người một đường nói chuyện, bất chi bất giác liền tới đến bến đò, nhìn thấy một tòa to lớn vô cùng lâu thuyền dừng sát ở trên bến cảng. Chương 4892, xuất phát. Như Dịch Cổ nói, ma giới cùng linh giới tông môn đỉnh tiêm đệ tử giai cấp chế độ đều không sai biệt nhiều. Tam tuyệt cửu đẳng là thời đại viễn cổ liền lưu truyền xuống chế độ, trải qua tuế nguyệt khảo nghiệm, khiến cho đông đảo võ giả tin phục. Tam tuyệt đệ tử chia làm đệ tử hạch tâm, đệ tử thân truyền, thánh tử thánh nữ. Có thể trở thành tam tuyệt đệ tử, không hề nghi ngờ đều là mỗi cái tông môn to lớn đến nữa, xem như tông môn đời tiếp theo người cầm quyền tại bồi dưỡng. Muốn trở thành tam tuyệt đệ tử, đầu tiên chính là muốn đối với tông môn tuyệt đối trung tâm cùng ủng hộ, dù sao đầu nhập đại lượng tài nguyên, tông môn tuyệt học điển tịch đều bị bọn hắn học được, nếu là bồi dưỡng được một cái bạch nhãn lang, chỉ sẽ làm tông môn tổn thất nặng nề. Còn lại chính là cựu đẳng đệ tử. Cựu đẳng đệ tử chia làm vừa tới cựu đẳng. Căn cứ mỗi vị đệ tử đối với tông môn công hơn cống hiến khác biệt, xếp tăng lên. Phong bạo quần đảo, phía đông nam bến đò bên trên, một chiếc dài ước chừng vạn trượng, hùng vĩ hoa lệ lâu thuyền, dừng sát ở bến đò bên trên. Khi Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đến chỗ này thời điểm, trên lâu thuyền đã đứng đầy võ giả. Nha, cái kia người tha hương trở về. Nhìn thấy Dịch Cổ cùng Lâm Bạch đi tới, lập tức nơi xa có một đám người, nhìn chằm chằm Dịch Cổ, truyền đến tiếng cười nhạo. Dịch Cổ sắc mặt trầm xuống, không để ý tới bọn hắn, lôi kéo Lâm Bạch đi hướng mua sắm vé tàu địa điểm. Đi hướng Hải Tâm đảo vé tàu còn có, giá trị 10.000 tử kim, hành trình 3 ngày thời gian, nếu là trả không nổi tử kim, vậy thì mời hai vị tìm phương pháp khác đi. Chỗ quản sự một vị lão giả, như là nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch vốn định lấy ra tử kim, mua sắm vé tàu. Dịch Cổ lại vừa cười vừa nói, Lâm Minh, đã ngươi coi ta là bạn, ta giúp ngươi đưa tiền. Dịch Cổ hào hùng đến từ trong túi trữ vật lấy ra 10.000 tử kim, vô lên bàn. Cái kia chỗ quản sự lão giả nhìn lên tử kim, hai mắt tỏa ánh sáng, căn bản không quản là ai lấy ra, trực tiếp thu vào trong lòng. Tùy theo lấy ra vé tàu giao cho Lâm Bạch. Dịch huynh, chúng ta sơ tướng biết, làm sao có ý tứ thụ ngươi như thế đoàn huệ, lại là cho ta ăn dầu vừng viên thịt, lại là mua cho ta vé tàu. Lâm Bạch cười chắp tay nói tạ ơn. Hắn đến cũng không phải thiếu khuyết cái này 10.000 tử kim, chỉ là Dịch Cổ chân thực nhiệt tình, quả thực để Lâm Bạch cảm động. Dịch Cổ cười khổ nói, Lâm huynh, hai chúng ta không phải Sở Quốc trong cương vực võ giả, thân ở tha hương, tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Ta nhỏ giọng nói cho ngươi, Sở Quốc võ giả rất bài ngoại. Sở Quốc võ giả cảm thấy Sở Quốc đại địa chính là toàn bộ đông vực phồn hoa nhất chi địa, bọn hắn sinh ở đây, trời sinh đã cảm thấy chính mình so với người cao hơn nhất đẳng. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, cái này, ta đến là có châu nghe thấy. Dịch Cổ cười nói, bọn hắn không chỉ có tự ngạo, hơn nữa còn mười phần hẹp hòi. Được rồi, không nói những thứ này, chúng ta lên thuyền đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ sánh vai đi đến lâu thuyền đi. Giờ khắc này ở trên lâu thuyền đã hội tụ đông đảo võ giả, già trẻ lớn bé đều có, nhất là thiếu niên chiếm đa số, bọn hắn đều đi theo một chút lão giả phía sau. Không ngoài dự tính, những thiếu niên thiếu nữ này đều là bị gia tộc trưởng lão mang ra tham gia bái sư đại hội. Lâm Bạch nhìn về phía những này nam nữ, trên mặt bọn họ mang theo cuồng ngạo thần sắc, coi trời bằng vùng ánh mắt, khiến cho người đặc biệt khó chịu. Bọn hắn tại riêng phần mình gia tộc bên trong đều là thuộc về thiên chi kiêu tử giống như tồn tại, thở nhỏ lớn lên liền thụ gia tộc và cùng thế hệ đệ tử cung bái, dần già tự nhiên dưỡng thành một cỗ thiên tài cao ngạo. Trông thấy bọn hắn, Lâm Bạch phảng phất nhìn thấy chính mình. Lúc trước từ Linh Tê Thành đi tới, đến Linh Kiếm Tông, đến Thần Tích Lĩnh, Lâm Bạch có được thôn phệ kiếm hồn, không đem bất luận cái gì để ở trong mắt. Quản chi là tại Đông Châu học cùng, Lâm Bạch cũng xem quần hùng thiên hạ làm kiến hôi. Thiếu niên tâm tính, có loại này suy nghĩ nhi, là chuyện tốt. Thế nhưng là theo Lâm Bạch đi ra Man Cổ Đại Lục, chính diện cùng cự thần tộc đụng nhau về sau, Lâm Bạch mới phát hiện chính mình lúc trước đến cỡ nào ngây thơ. Vô luận Lâm Bạch trên Man Cổ Đại Lục lấy được cỡ nào thành tựu, trên Man Cổ Đại Lục là bậc nào thiên tài, hắn ở trước mặt cự thần tộc đều nhỏ yếu giống như một con kiến, căn bản không chịu nổi một kích. Đi ra Man Cổ Đại Lục, để Lâm Bạch biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trải qua cùng cự thần tộc đang đối mặt đụng đằng sau, Lâm Bạch tâm cảnh dần dần đắm chìm xuống tới. Dù sao, hắn đã không phải là Linh Tê Thành cái kia vừa mới thức tỉnh võ hồn, oán trời trách đất, hận thiên bất công thiếu niên. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đứng tại dựa vào lan can trước, nhìn xem phong bạo quần đảo phong cảnh, chờ đợi lấy lâu thuyền xuất phát. Nơi xa, một đám thanh niên nam nữ không ngừng nhìn về phía Lâm Bạch cùng Dịch Cổ, thỉnh thoảng truyền đến cười vang thanh âm. Mới đầu, Lâm Bạch không có để ý, nhưng bọn hắn càng phát ra càng rỡ, Lâm Bạch liền chú ý đến bọn hắn là đang giễu cợt Dịch Cổ. "Dịch huynh, ngươi cùng bọn hắn có phải hay không có ân oán a?" Lâm Bạch rốt cục không nhịn được hỏi. Dịch Cổ liếc qua bọn hắn, mặt mũi tràn đầy nộ khí, nói ra, "Việc này nói rất dài dòng. Lâm huynh, ngươi biết ta mới tới nơi đây, bằng hữu không nhiều, đối với nơi này phong thổ hiểu rõ, giới hạn tại thư tịch cùng trên điện tịch. Cho nên ta đi vào phong bạo quần đảo về sau, liền bốn chỗ tìm người bắt chuyện, muốn kết giao hai ba người bằng hữu, ngày sau tiến vào Thiên Thủy Tông cũng lẫn nhau có một cái chiếu ứng. Đám người kia chính là ta vừa rồi bắt chuyện người một trong. Bọn hắn tựa như là một gia tộc lớn nào đó đi ra đệ tử ưu tú, cảm thấy ta tìm bọn hắn bắt chuyện, có thể là muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Cho nên lối ra làm tổn thương ta, ta trong cơn tức giận, mới lập xuống lâu thuyền, ở trên đường gặp Lâm Minh." Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, liếc một cái kia hơn 10 vị thanh niên nam nữ, từng cái tướng mạo đường đường, nam tuấn nữ đẹp, quần áo hoa lệ, khí độ bất phàm, nhìn thật muốn là một ít thế gia đi ra đệ tử. Liền xem như thế gia đi ra, đoán chừng cũng không phải cái gì đại thế gia. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Dịch Cổ tò mò hỏi, Lâm Minh làm sao mà biết gia tộc của bọn hắn cũng không cường đại? Lâm Bạch cười nói, rất đơn giản, nếu là bọn họ gia tộc thật cường đại, vậy bọn hắn liền không cần đến cưỡi lâu thuyền, trực tiếp do gia tộc trưởng bối mang đến Hải Tâm Đảo không liền có thể lấy sao? Nếu thật là đại gia tộc, bọn hắn đều không cần tham gia bái sư đại hội, Thiên Thủy Tông sẽ cho gia tộc bọn họ một cái chút tình mọn, thu mấy cái đệ tử nhập gia tộc. Tông môn là gia tộc cường đại thương lượng cửa sau sự tình, đã là thiên hạ nhìn mãi quen mắt sự tình. Dịch Cổ liên tục gật đầu, tán thán nói, Lâm huynh quan sát thật đúng là tế trí nhập vi a. Không sai, loại này thu hồi tại Thất Dạ Thần Tông cũng thường xuyên phát sinh. Giống tại Thất Dạ Thần Tông trong cương vực có danh tiếng đại gia tộc bọn họ dòng chính tộc nhân đều là không cần thông qua khảo hạch, liền có thể trực tiếp trở thành Thất Dạ Thần Tông ngũ đẳng đệ tử. Nói như thế, bọn hắn thật đúng là không phải đại gia tộc nào đệ tử. Dịch Cổ quay đầu liếc qua cái kia hơn 10 vị thanh niên nam nữ. Lâm Bạch một lời nói, tựa hồ cho Dịch Cổ xả được cơn giận, để trong lòng của hắn không có khó chịu như vậy. Đột nhiên lúc này, lâu thuyền bắt đầu rung động đứng lên, chậm rãi rời đi bến cảng, lao vùn vụt giữa không trung trong biển mây, hướng về phía trước vô biên hải vực mà đi. Khởi hành. Trên lâu thuyền truyền đến một tiếng hô to. Tất cả thanh niên nam nữ trong mắt đều mang vẻ kích động, mắt nhìn phía trước. Chương 4893, bản thiếu, không thiếu tiền. Lâu thuyền theo gió vươn sóng, lao vùn vụt thượng tiên. Trên thuyền thanh niên nam nữ nhao nhao kích động không thôi, đi vào dựa vào lan can trước, dõi mắt trông về phía xa, nhìn lấy thiên địa cực hạn phong quang. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ vị trí chính là trên đầu thuyền bong thuyền chỗ. Nơi đây tầm mắt cực dai, đứng ở chỗ này có thể đem phía trước cùng trái phải hai phe tầm mắt tất cả đều thu vào đáy mắt. Lâm Minh, ta tìm vị trí này, phong cảnh tốt ta. Dịch Cổ vừa cười vừa nói, từ xưa đến nay tất cả linh trù, thuyền, phong cảnh chỗ tốt nhất mãi mãi cũng là ở đầu thuyền. Ở chỗ này không chỉ có thể trông thấy sơn hà trắng lệ, mà lại đối diện phất qua gió nhẹ, càng là làm cho người thần thanh khí sảng. Lâm Bạch cười nói, nghe Dịch Minh rất biết hưởng thụ a. Dịch Cổ cười nói, Lâm Minh, không sợ ngươi cho cười, nhà ta lão gia tử không có xảy ra chuyện trước đó, ta chính là một cái chính cống nhị thế tổ, chính là nhân gian kịch bản bên trong nói hát cái chủng loại kia khi nam phách nữ ác thiếu. Ta đã từng hưởng thụ qua nhân gian cực hạn vinh hoa phú quý, cũng từng đặt chân qua thánh nhân đại điện. Nhưng này có thế nào? Đều chẳng qua là một chút thoảng qua như mây khói. Ngược lại là lần này lão gia tử xảy ra chuyện, để cho ta dừng cương trước bờ vực, xem như một trận tạo hóa đi. Dịch Cổ nói lên những lời này, khoe miệng lộ ra một vòng đắng chát cùng tang thương. Lâm Minh, ngươi có tin hay không, ta người sở hữu thiên hạ không người có thể địch tu hành thiên phú. Dịch Cổ rất nghiêm túc nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn lướt qua Dịch Cổ, phát hiện tu vi của hắn vẹn vẹn chỉ có nhất phẩm đạo thần tu vi cảnh giới. Đây coi như là thiên hạ không người có thể địch tu hành thiên phú sao? Nếu là tu hành thiên phú lợi hại như vậy, há có thể tuổi đã cao, còn vẹn vẹn nhất phẩm đạo thần? Lâm Bạch cười cười, không có trả lời. Dịch Cổ nói ra, ta biết Lâm huynh không tin, bất quá không có quan hệ, rất nhiều người đều không tin. Trước kia ta chỉ biết là cả ngày vui đùa, cảm thấy mình trong nhà gia đại nghiệp đại, coi như ta không tu hành, cũng không có người làm gì được ta. Mà lần này, lão gia tử xảy ra chuyện, cho ta một kích trọng quyền. Chờ bái nhập Thiên Thủy Tông về sau, ta sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá Hỗn Nguyên đạo quả. Đột phá Hỗn Nguyên đạo quả? Lâm Bạch trong lòng im lặng cười một tiếng. Đạo thần cảnh giới phía trên, lấy Lâm Bạch trước mắt biết cảnh giới tu hành, chính là Thái Ức đạo quả, Đại La đạo quả, Hỗn Nguyên đạo quả. Mà Dịch Cổ lại còn nói chính mình phải nhanh một chút đột phá Hỗn Nguyên đạo quả, giống như không nhìn thẳng Thái Ức đạo quả cùng Đại La đạo quả. Nhưng có lòng tin, chung quy là chuyện tốt. Lâm Bạch cũng không có khuyên bảo Dịch Cổ không cần mơ tưởng xa vời, muốn cước đạp thực địa. Người nha, sống trên đời, đơn giản chính là bằng vào một cỗ bốc đồng. Thật xinh đẹp nữ nhân. Đây là gia tộc kia đi ra nữ tử, càng như thế xinh đẹp. Hoa. Đang lúc Lâm Bạch cùng Dịch Cổ sướng cho chuyện nhân sinh thời điểm, phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ không hẹn mà cùng ngoái nhìn nhìn lại, nhìn thấy từ lâu thuyền bên trong, đi tới một vị thân mang áo trắng váy dài, trên mặt sa mỏng nữ tử. Nữ tử này, từ xa nhìn lại, tư thái dáng vẻ thức tha mềm mại, trước sau lồi lõm, dáng người bốc lửa đến cực điểm. Coi như nàng trên mặt sa mỏng, che đậy hơn phân nửa mỹ lệ, nhưng nàng vừa xuất hiện, vẫn như cũ trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Tất cả mọi người nhìn ra được, nàng chính là một vị thế gian ít có mỹ nhân. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, hú lên quái dị, "Lâm Bạch, mau nhìn, mỹ nữ." Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, hận không thể cho Ô Nha một bàn tay. Tại Ô Nha trong lòng, hắn đã đem Lâm Bạch xem như một tốt sắc thành tính người. Dịch Cổ cười nói, "Lâm huynh ưa thích mỹ nhân." Lâm Bạch cười khổ nói, "Đừng nghe tấm này miệng quạ đen nói lung tung, ta một lòng đều về mặt tu luyện." Dịch Cổ cười cười, nói ra, "Lâm huynh thừa nhận cũng không có quan hệ, ta sẽ không xem thường Lâm huynh. Nam nhân thiên hạ, cái kia có không háo nữ sắc. Bất quá nữ tử này, trên mặt sa mỏng, hẳn là đối với mình dung mạo rất có tự tin. Thế nhưng là trong mắt của ta, miễn miễn cưỡng cưỡng coi là trung đẳng, cũng không thể xem như tuyệt mỹ." Dịch Cổ một bước gặp qua rất nhiều nữ nhân bộ dáng, nhìn thoáng qua nữ tử kia, liền mất đi hứng thú. "Lâm huynh, nghe nói Sở Quốc cảnh nội có một tòa Minh Nguyệt phường, bên trong nữ tử không chỉ có tu vi cao thâm, mà lại dung nhan tuyệt thế. Chờ chúng ta tại Thiên Thủy Tông đặt chân về sau, chúng ta cùng đi chơi đùa." Dịch Cổ trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, lấy tuổi trò đỉnh đỉnh Lâm Bạch, tặc mi thử nhãn nói ra. Lâm Bạch cười nói, "Ngươi không phải mới vừa nói phải thật tốt cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá Hỗn Nguyên đạo quả sao?" Dịch Cổ vô hốt một cái, cười khổ nói, "Ai nha, ta quên đi, ta muốn tu hành. Cái kia Lâm huynh, liền chờ chúng ta đều đột phá Hỗn Nguyên đạo quả đằng sau, chúng ta lại cùng đi Minh Nguyệt phường chơi đùa. Ta mời khách." Dịch Cổ vô ngực nói ra, phảng phất tại nói cho Lâm Bạch, có hắn tại, liền không thiếu tiền. Lâm Bạch tâm viên ý mã, nhưng đột nhiên trong đầu toát ra mấy cái bóng của nữ nhân, dọa đến hắn toàn thân run lên, vội vàng lắc đầu, "Được rồi được rồi." Dịch Cổ sững sờ, kinh ngạc hỏi, nhìn Lâm huynh bộ dáng, sẽ không phải là đã kết hôn đi? Ô Nha đoạt tại Lâm Bạch lên tiếng trước, trừng mắt hoảng sợ nói, "Nào chỉ là kết hôn à, quả thực là thê thiếp thành đàn. Những nữ nhân kia, bất kỳ một cái nào lấy ra, dung mạo cùng thiên tư đều đủ để chấn kinh ma giới." Lâm Bạch hung hăng vỗ một cái Ô Nha đầu, để hắn im miệng. Ô Nha trừng mắt phản bác, "Ta có nói sai? Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Lực Hàn, Triều Nguyệt, Diệp Túc Tâm, những nữ nhân này bất kỳ một cái nào xuất hiện tại ma giới, chẳng lẽ sẽ không gây nên chấn động?" Dịch Cổ cười nói, "Ha ha ha, thì ra là thế, Lâm huynh tốt diễm phúc à, vậy đi Minh Nguyệt phường sự tình, chúng ta sau này hay nói." Lâm Bạch ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, "Sau này hay nói, sau này hay nói." Đang lúc Lâm Bạch cùng Dịch Cổ tán gẫu, đột nhiên phía sau ồn ào âm thanh càng ngày càng gần, dần dần đi vào Lâm Bạch cùng Dịch Cổ hai người phía sau. Lâm Bạch nghiêng đầu liếc một cái, nhìn thấy vị kia nữ tử xinh đẹp đang bị một đám nam nhân vây quanh, đi hướng đầu thuyền mà tới. Đám kia vây quanh hắn nam tử, thình lình liền có cương mới rèm pha chế nhạo Dịch Cổ đám người kia. "Hai vị huynh đài, Tả cô nương muốn lên cao nhìn xa, có thể xin mời hai vị đem nơi này nhường lại." Không đợi nữ tử xinh đẹp kia đi tới gần, liền có một vị nam tử bước nhanh mà đến, đối với Lâm Bạch cùng Dịch Cổ nói ra. Nam tử này, phong độ nhẹ nhàng, eo đeo mỹ ngọc, khí vũ hiên ngang, nhìn như không phải phàm nhân, nghĩ đến cũng là một vị nào đó thế gia đi ra đệ tử đi. Hắn thần sắc kiêu căng, cười nói, "Đương nhiên, tại hạ nguyện ý ra 20.000 tử kim, mua xuống nơi này." Lâm Bạch nhìn một hồi phong cảnh, đã sớm án. Bản cái này không muốn gây chuyện tâm, nhường cho bọn họ cũng không sao. Có thể Dịch Cổ lại là cười một tiếng, "Bản thiếu, không thiếu tiền." Lâm Bạch sững sờ, nhìn thoáng qua Dịch Cổ, giọng điệu này, thái độ này, cái này thần sắc, thình lình một bức gác thiếu sắc mặt. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới, vừa rồi Dịch Cổ từng nói với hắn, tại nhà hắn lão gia tử không có xảy ra chuyện trước đó, hắn chính là một cái ác thiếu. Vừa rồi Lâm Bạch còn chưa tin, nhưng giờ phút này xem ra, quả thật như vậy. Nam tử kia nghe thấy Dịch Cổ lời này, sắc mặt đột biến, ánh mắt lộ ra sắc bén, "Các hạ là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Dịch Cổ lại là cười lạnh một tiếng, "Bản thiếu, không uống rượu." Chương 4894, Hải Châu gia tộc. Dịch Cổ thái độ ngữ khí đột nhiên chuyển biến, để Lâm Bạch đều trở tay không kịp. Các ngươi nếu là thật dễ nói chuyện, dù sao ta cùng Lâm huynh phong cảnh cũng nhìn phát chán, nơi đây tặng cho các ngươi thì như thế nào? Thế nhưng là tiểu gia chính là không thích các ngươi bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, cho là có hai cái tiền bận không tầm thường. Dịch Cổ hừ lạnh một tiếng, khoe miệng nổi lên mỉa mai dáng tươi cười. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, hắn vốn cũng không phải là người ưa thích gây chuyện, nhưng đã có phiền phức đã tìm tới cửa, hắn cũng không sợ. Đến đây đáp lời thanh niên nam tử, sắc mặt khó coi, xanh một trận tím một trận, nắm chặt nắm đấm, hai mắt sắc bén. Đang lúc này, trước đó đã cười nhạo Dịch Cổ đám kia thanh niên nam nữ bên trong, một vị tướng mạo đường đường công tử ca đi tới, vừa cười vừa nói, Lý công tử, để cho ta tới giải quyết chuyện này. Nói đi, hắn lại đối Lâm Bạch cùng Dịch Cổ nói ra, hai người các ngươi cầu vật, thật sự là mắt bị mù, biết các ngươi người trước mặt là ai chăng? Một vị là Hải Châu Lý gia dòng chính tộc nhân, Lý Hiểu, một vị khác là Tả gia dòng chính tộc nhân, Tả Tâm Đường. Lâm Bạch liếc một cái thanh niên nam tử kia và xinh đẹp nữ tử, liền minh bạch hai người này thân phận. Hải Châu tông môn săn sát, gia tộc cùng nổi lên. Trừ Thiên Thủy tông tọa lạc ở ngoài Hải Châu to to nhỏ nhỏ tông môn cùng gia tộc vượt qua vạn số, phân loại tại Hải Châu các nơi. Nghe, vị này tên là Lý Hiểu cùng Tả Tâm Đường nam nữ, lai lịch không nhỏ, nghe giống như là Hải Châu đại gia tộc đi ra. Dịch Cổ nháy nháy mắt, tò mò hỏi, "Lâm huynh, ngươi biết Hải Châu Lý gia cùng Tả gia sao?" Lâm Bạch cười khổ nói, "Ta mới tới Hải Châu không lâu, chưa từng nghe thấy. Ta chỉ biết là Sở Quốc có ngũ gia thất tông mà nói, Hải Châu thế lực đến không rõ ràng lắm." Dịch Cổ lắc đầu, "Ta cũng không có nghe nói qua, nếu chưa từng nghe nói, vậy nghĩ đến cũng không phải là đại gia tộc nào." Vị kia tên là Lý Hiểu thanh niên nam tử, sắc mặt âm trầm xuống, "Hai vị, nếu là nguyện ý cho ta Lý Hiểu một bộ mặt, Lý Mộ vô cùng cảm kích, nếu là hai vị chấp mê bất độ, vậy liền đừng trách ta Lý Mộ không khách khí." Dịch Cổ cười hỏi, "Ngươi dự định như thế nào? Bây giờ tại trên lâu thuyền, chẳng lẽ lại ngươi còn dám động thủ?" "Hừ hừ, trên lâu thuyền này, người khác không dám động thủ, có thể chưa chắc ta không dám." Lý Hiểu cười lạnh, "Quắc, người tới, đem hai người này cho ta vứt xuống thuyền đi, xảy ra sự tình ta gánh lấy." Lý Hiểu bên người đi theo mấy vị thanh niên nam nữ nghe chút, trong mắt sáng lên, nhao nhao đi lên phía trước. Nếu Lý Hiểu nguyện ý gánh trách nhiệm, vậy bọn hắn tự nhiên không cố kỵ nữa. "Các ngươi đắc tội ai không tốt, nhất định phải đắc tội Lý Hiểu công tử." "Hừ hừ, cho ta xuống nước đi làm tôm cá đi." Mười mấy người này vây quanh, vận chuyển tu vi, liền muốn đem Lâm Bạch cùng Dịch Cổ bước xuống thuyền đi. Bọn hắn đều là đạo thần cảnh giới tu vi, hô nhau mà lên, khí thế ngập trời. Dịch Cổ tu vi không cao, bị khí thế của bọn hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau, kém chút liền muốn rơi vào trong nước. Lâm Bạch vội vàng lôi kéo Dịch Cổ cổ tay, hai ngón nắm thành kiếm chỉ, đối với phía trước một chém. Bạch. Một đạo bá đạo đến cực điểm kiếm khí từ trước mắt mọi người đảo qua, xông lên mười mấy người tất cả đều bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào vài trăm mét bên ngoài, kêu rên liên tục. "Cho các ngươi một chút giáo huấn, chớ tự lấy khổ cực." Lâm Bạch lạnh lùng nói một câu. "Thật là lợi hại kiếm khí. Người này tuyệt đối là một vị kiếm đạo cao thủ. Bát phẩm đạo thần cảnh giới kiếm đạo cường giả sao? E là cho dù là cựu phẩm đạo thần, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn a. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không." Lâm Bạch cũng không xuất kiếm, vẹn vẹn hai ngón thành kiếm, một đạo kiếm khí liền đánh cho hơn 10 người ngã xuống đất không dậy nổi. Thực lực thế này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Lý Hiểu là trêu chọc tới người không dễ trêu chọc. Lý Hiểu sắc mặt khó coi, từ vừa rồi Lâm Bạch xuất thủ một khắc này, hắn liền biết mình không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Liền không nói kiếm đạo tu vi, liền Lâm Bạch bát phẩm đạo thần tu vi cảnh giới, cũng đủ để nghiền ép hắn. Dù sao, hắn mới tam phẩm đạo thần cảnh giới. Các hạ khẳng định muốn cùng ta đối nghịch. Trung quanh mấy trăm người nhìn xem, Lý Hiểu mặt mũi có chút không nhịn được, huống hồ lại đang chính mình tình nhân trong ngộng trước mặt, càng thấy khó coi. Hắn cắn răng, nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch lạnh như băng nói, các hạ tác phong làm việc không khỏi cũng quá bá đạo đi, chúng ta không để cho, ngươi liền muốn đem chúng ta vứt xuống thuyền đi. Đang lúc này, nữ tử xinh đẹp kia đi tới gần, vừa rồi Lâm Bạch đã biết được tên của nàng. Hải Châu Tả gia thiên chi kiêu nữ, Tả Tâm Đường. Dừng tay. Tả Tâm Đường lo lắng hô, đi vào tranh phong tương đối Lý Hiểu cùng Lâm Bạch ở giữa, ngăn lại hai người. Tả Tâm Đường đối với Lâm Bạch cái này nói ra, vị bằng hữu này, thực sự thật xin lỗi, tiểu nữ tử chẳng qua là cảm thấy trong khoang thuyền quá khó chịu, cho nên giống đi ra hít thở không khí, lại không đi đến đưa tới một trận hiểu lầm. Tiểu nữ tử thay mặt Lý Hiểu xin lỗi ngươi, chuyện này cứ như vậy đi qua, có thể chứ? Dịch Cổ tức giận bất bình mà nói, nếu không phải ta Lâm huynh tu vi cao thầm, sợ là chúng ta hiện tại cũng đã ở trong biển cho cá ăn tôm. Cứ như vậy dễ dàng đi qua. Tả Tâm Đường còn chưa nói chuyện, Lý Hiểu nổi giận gầm lên một tiếng, vậy các ngươi muốn thế nào? Muốn giết ta cho hả giận sao? Nếu như các ngươi cái này có lá gan này, vậy các ngươi liền đến. Lý Hiểu mặt mũi tràn đầy nộ khí, thanh âm to lớn, trên lâu thuyền rất nhiều võ giả đều có thể nghe thấy. Dịch Cổ cười lạnh nói, đừng có dùng loại này ngữ điệu nói chuyện, người khác không biết. Còn tưởng rằng là chúng ta khi dễ ngươi đây. Được rồi, Lâm huynh, phong cảnh cũng nhìn phát chán, nơi đây nhường cho bọn họ đi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cùng Dịch Cổ quay người đi hướng một bên, đổi một chỗ. Lý Hiểu nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, các ngươi trừng mắt, ta sẽ để cho các ngươi biết đắc tội ta Lý Hiểu hạ tràng. Tả Tâm Đường sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhìn thoáng qua Lý Hiểu, trong mắt đều là khinh thường. Tả Tâm Đường cùng Lý Hiểu đều là Hải Châu đại gia tộc đi ra, nhưng rõ ràng Tả Tâm Đường so Lý Hiểu càng thông minh. Nữ nhân này biết dưới mắt đã rời khỏi gia tộc, từ trong nhà ấm đi ra, vậy liền hẳn là thu liễm tính tình. Thế giới bên ngoài người cũng sẽ không giống gia tộc trưởng bối như vậy ôn hòa mang ngươi. Người bên ngoài, một lời không hợp, rất có thể liền sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đi vào bên cạnh dựa vào lan can trước, từ trong túi trữ vật tìm ra một quyển sách cổ, mở ra sau khi, chăm chú bắt đầu tìm kiếm. Lý gia, Tả gia. Một bên tìm được, một bên trong miệng nhỏ giọng nỉ non. Dịch huynh, ngươi đang tìm cái gì đâu? Lâm Bạch tò mò hỏi. Dịch Cổ nói ra, ta đi vào Sở Quốc Hải Châu bên trong, liền mua rất nhiều liên quan tới Sở Quốc cùng Hoàng Quyền Thập Bát Châu điển tịch, dùng cho hiểu rõ nơi đây phong thổ. Trong đó liền có từng cái thế lực kỹ càng giới thiệu. Tìm được. Dịch Cổ xích lại gần Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, Hải Châu Lý gia, tộc địa Khôn Lang Thành, chính là Hải Châu cảnh nội cỡ lớn gia tộc một trong, gia tộc lấy buôn bán linh dược, thần binh lợi khí làm chủ, ở trong Hải Châu có chút danh tiếng. Hải Châu Tả gia, tộc địa Bạch Tuyết Sơn Mạch, Hải Châu cảnh nội cỡ lớn gia tộc một trong, Bạch Tuyết Sơn Mạch bên trong có một loại Sở Quốc khan hiếm khoáng thạch, tên là Huyền Ảnh Lượng Quang Thần Thiết, Tả gia lấy buôn bán thần thiết mà sống, ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, trở thành Hải Châu cảnh nội cỡ lớn gia tộc một trong. Chương 4895, Ma Vân Đạo. Hải Châu cảnh nội, gia tộc vô số, tông môn san sát. Căn cứ gia tộc và tông môn chỉnh thể thế lực, có thể đem bọn hắn chia làm gia tộc loại nhỏ, cỡ lớn gia tộc, đỉnh tiêm gia tộc. Gia tộc loại nhỏ có một phần không tệ sản nghiệp, có thể làm gia tộc liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện. Cỡ lớn gia tộc thì là chỉ gia tộc đã phát triển đến kích thước nhất định, đồng thời đã chuyển thừa vượt qua vạn năm, có cố định sản nghiệp, đồng thời có kiệt xuất lại ưu tú hậu sinh đệ tử. Về phần đỉnh tiêm gia tộc, không cần nói cũng biết, vô luận là lấy gia nghiệp hay là nói chỉnh thể thế lực, đều tại Hải Châu bên trong, xem như đầu rồng cấp bậc tồn tại. Giống Ngũ gia thất tông, đối với Sở Quốc mà nói, bọn hắn chính là Sở Quốc bên trong đứng đầu nhất gia tộc và tông môn, người sở hữu đông đảo gia nghiệp, người sở hữu đông đảo đệ tử kiệt xuất, đồng thời đã chuyển thừa vượt qua mấy vạn năm tuế nguyệt, bấp bênh, sừng sững không ngã. Lý Hiểu chỗ Lý gia, Tả Tâm Đường chỗ Tác gia, tại Hải Châu cảnh nội, đều xem như cỡ lớn gia tộc. Nhưng cùng Ngũ gia thất tông so sánh, bọn hắn nhỏ yếu đến tựa như là một con kiến. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ nhường ra đầu thuyền vị trí về sau, hai người đứng ở bên cạnh dựa vào lan can trước, tiếp tục xem ngoại giới phong cảnh. Lý Hiểu làm bạn ở bên người Tả Tâm Đường, dần dần quên đi vừa rồi không vui, cùng Tả Tâm Đường cười cười nói nói lấy. Hai vị bằng hữu, tại hạ Tả gia trưởng lão, Tả Vũ. Lúc này, một vị lão giả đi lên phía trước, chắp tay nói ra. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đều không hiểu nhìn về phía vị lão giả này, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vị này tên là Tả Vũ lão giả, vừa cười vừa nói, tiểu thư nhà ta phái ta tới, hướng hai vị bằng hữu nói lời xin lỗi. Nàng cùng Lý Hiểu kỳ thật cũng không quen biết, chỉ là chúng ta Tả gia cùng Lý gia có chút trên phương diện làm ăn vắng lai, trùng hợp lại đang trên đường gặp phải, cho nên mới kết bạn mà đi. Dịch Cổ bình tĩnh nói, vị lão bá này, chúng ta cùng các ngươi bèo nước gặp nhau, không cần giải thích nhiều như vậy. Tả Vũ cười nói, đây là tiểu thư nhà chúng ta phân phó, tiểu thư nhà chúng ta là lần đầu tiên đi ra ngoài, cho nên không muốn cùng người gây thù hằn, cho nên mới khiến cho ta tới giải thích một phen. Vị này tên là Tả Vũ lão giả, tu vi cao cường, đã có được đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Bất quá người này hẳn là ở Tả gia bên trong cũng không phải là ngồi ở vị trí cao cái chủng loại kia trưởng lão, bởi vì hắn trong lòng liền không có một vị cao vị giả nên có khí thế. Hắn luôn từ khiêm tốn, ôn hòa hữu lễ, càng giống là một vị người hầu. Dịch Cổ nói ra, từ xưa đến nay, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ta nhìn vị kia gọi Lý Hiểu thanh niên công tử, không giống như là vật gì tốt, hay là để nhà các ngươi tiểu thư cách xa hắn một chút, nếu không, coi chừng lên phải thuyền giặc. Tạ Vũ cười cười, lời của các ngươi, ta tự sẽ chi tiết chuyển cáo tiểu thư. Đột nhiên, Lâm Bạch mắt sáng lên, nhìn về phía lâu thuyền bên ngoài, phía trước vạn dặm chỗ, trống rỗng dâng lên một đoàn mây đen bao phủ ở trên biển. Trong mây đen, phong bạo quét sạch, lôi đình xen lẫn, tầng mây giống như yêu ma giống như dương nhanh múa vút, để cho người ta nhìn lên, liền sinh ra lòng kiêng kỵ. Phía trước ngưng tụ mà lên phong bạo, rất nhanh liền gây nên trên lâu thuyền chú ý của mọi người. Đó là vật gì? Phong bạo. Thủy kính hải bên trên còn có phong bạo. Cái này. Tại tất cả mọi người trong tiếng kinh hô. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào từ trong mây đen, bắn ra từng đạo kiếm khí, đánh về phía lâu thuyền. Những kiếm khí này, che khuất bầu trời, giống như hạt mưa đánh tới. Trên lâu thuyền mở ra phòng ngự đại trận, lập tức tỏa sáng mãnh liệt lực lượng, đem kiếm khí ngăn trở. Ầm ầm. Lâu thuyền pháp trận oanh minh rung động, cả lâu thuyền lay động kịch liệt đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Dịch Cổ sắc mặt đột biến, nhìn bốn phía. Có người tại tiến công lâu thuyền. Lâm Bạch bảo trì cảnh giác, nhìn về phía mảnh kia mây đen. "Tiểu thư, cẩn thận." Đứng tại Lâm Bạch cùng Dịch Cổ trước mặt vị lão giả kia, lập tức bay lượn mà ra, đi hướng Tả Tâm Đường bên người. Cùng lúc đó, Lý Hiểu thân phận cũng xuất hiện mấy vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Cả lâu trên thuyền, các nhà các hộ trưởng bối nhau nhau đem bọn tiểu bối bảo vệ, cảnh giác nhìn về phía lâu thuyền bên ngoài. "Ha ha ha ha. Giết a, giết a. Núi này là ta mở, đường này là ta cắm, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường." Trong mây đen bắn ra từng đạo kiếm khí, tùy theo liền có vô số võ giả điên cuồng gào thét thanh âm truyền đến. Từng đạo bóng người bay ra mây đen, cấp tốc đem lâu thuyền khổng lồ vây quanh ở bên trong. Trên người bọn họ đều người mặc thống nhất phục sức, màu đen làm nền, ngực thêu lên Ma Vân Đạo ba chữ. Dịch Cổ vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách, lật ra xem xét, sắc mặt đại biến, "Lâm huynh, chúng ta gặp được thủy kính hải bên trên xú danh chiêu lấy Tam Đại Hải Tặc một trong Ma Vân Đạo." "Ma Vân Đạo, đến vô ảnh, đi vô tung, mỗi lần cướp bóc thời điểm sẽ khống chế một đóa ma vân pháp bảo, bởi vậy gọi tên ma vân đạo. Võ giả số lượng không rõ, ma vân đạo chi chủ không rõ, sơn môn chỗ không rõ. Dịch Cổ đem trên điện tịch đối với ma vân đạo giới thiệu từng cái kể rõ rõ ràng. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, kẻ đến không thiện a. Ầm ầm, ma vân đạo kiếm khí chi vũ đối với lâu thuyền pháp trận của ngoanh loạt tạc. Không bao lâu, tạch 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 vết dạn thanh âm truyền đến, đến lúc đó pháp trận phòng ngự xuất hiện giống như mạng nện vết dạn. Đây là Thiên Thủy Tông hộ tống lâu thuyền, ma vân đạo, các ngươi thật to gan. Trên lâu thuyền truyền đến một tiếng oanh minh, mấy trăm vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả bước ra một bước, nhìn hằm hằm phía trước ma vân đạo. Hừ hừ, biết đây là Thiên Thủy Tông hộ tống lâu thuyền, bằng không mà nói, chúng ta còn không thể đến đâu. Ma vân đạo bên trong, một vị thân mang áo đen nam tử trung niên, nhe răng cười một tiếng nói ra. Các ngươi những đệ tử này bái nhập Thiên Thủy Tông, sớm muộn đều sẽ cùng chúng ta là địch, sao không như thừa dịp hiện tại đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn. Các huynh đệ, giết cho ta. Nam toàn bộ giết, nữ mang về vui đùa. Xông lên a. Ma vân đạo phá vỡ lâu thuyền pháp trận, từ lỗ hổng vào. Lít nha lít nhít bóng người, giống như cá giết sang sông, giết vào trong đó. Trên lâu thuyền tất cả võ giả thất kinh, trưởng bối bảo vệ nhà mình tiểu bối liên tiếp lui về phía sau. Nha, cô nàng này không sai, bản đại gia muốn. Một cái toàn thân tản ra hôi thối mùi mặt sẹo, nhìn chằm chằm một chút Tả Tâm Đường, hai mắt phát sáng, lập tức hướng về phía Tả Tâm Đường vào tới. Tả Tâm Đường cùng Lý Hiểu bọn người đều là thế gia đệ tử, thở nhỏ sinh hoạt tại trong gia tộc, rất ít cùng người động thủ chém giết. Bây giờ một màn này, để bọn hắn sát na thất thần, cứ thế ngay tại chỗ. Tiểu thư, đi mau. Tả Vũ lách mình tiến lên, vận chuyển tu vi, ngăn trở tập kích tới hải tặc. Tả Tâm Đường lúc này kịp phản ứng, vội vàng triệt thoái phía sau. Đại lượng hải tặc từ lỗ hổng xông vào trên lâu thuyền, giống như thả sói nhập bầy dê. Trong một chớp mắt, trên lâu thuyền loạn thành một bầy, các nhà các hộ trưởng bối bảo hộ lấy tiểu bối, chạy tứ tán. Thế nhưng là lâu thuyền bên ngoài đã bị ma vân đạo võ giả bao bọc vây quanh, căn bản khó mà chạy trốn. Chạy đi võ giả, hầu như đều bị ma vân đạo giết chết. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, lôi kéo Dịch Cổ thối lui đến trong bóng ma, thấp giọng nói ra, náo ra động tĩnh lớn như vậy, Thiên Thủy Tông là không biết sao? Làm sao còn không có phái người đến đây trợ giúp? Từ ma vân đạo xuất hiện, đến bọn hắn phá vỡ pháp trận giết vào lâu thuyền, đã nhanh đi qua một khắc đồng hồ thời gian. Trên lâu thuyền hộ vệ võ giả, tất nhiên đã đem nơi đây trên tin tức báo đến Thiên Thủy Tông, nhưng đến hiện tại, Thiên Thủy Tông cường giả cũng còn chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Lâm Bạch tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Chương 4896, Lâm Bạch xuất thủ. Nói đúng ra, Thủy Kính Hải là Thiên Thủy Tông phạm vi lãnh địa bên trong. Ma Vân Đạo tại Thiên Thủy Tông mí mắt dưới đại hành kỳ đạo, Thiên Thủy Tông thế mà đều bắt bọn hắn không có biện pháp, có thể thấy được Thiên Thủy Tông đã tinh thần sa sút thành hình dáng ra sao. Nếu là Thiên Thủy Tông như vậy tinh thần sa sút xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu, Thiên Thủy Tông liền phải từ ngũ gia thất tông bên trong xóa tên. Ma Vân Đạo phá vỡ lâu thuyền pháp trận, đến hàng vạn mà tính võ giả giết vào trong lâu thuyền, bóng người lắc lư, giống như cá giết sang sông. Trên lâu thuyền trừ hộ vệ bên ngoài, còn lại đều là tham gia bái sư đại hội võ giả, gia tộc trưởng bối bảo hộ lấy tiểu bối liên tục lùi về phía sau, không muốn cùng Ma Vân Đạo giao thủ. Lần này có thể phiền toái. Dịch Cổ hơi biến sắc mặt, cùng Lâm Bạch lui vào trong bóng tối. Ừm. Muốn chạy? Hai người các ngươi đem bảo vật giao ra, ta còn có thể tha ngươi một cái mạng. Một hải tặc phát hiện Lâm Bạch cùng Dịch Cổ, cười gần mở miệng. Còn không đợi hắn lời nói xong, Lâm Bạch trong tay hiện lên một đạo kiếm quang, đem hải tặc này đầu lâu chém xuống. Lâm Bạch ánh mắt như điện, đảo qua trên lâu thuyền tình hình chiến đấu. Tuy nói trên lâu thuyền đạo thần cảnh giới võ giả không ít, nhưng đều là trong gia tộc trưởng bối, chức trách của bọn hắn chính là bảo hộ gia tộc tiểu bối tham gia bái sư đại hội. Dưới mắt Ma Vân Đạo giết vào trong lâu thuyền, bọn hắn không có trước tiên ngăn cản phòng ngự phản kích, mà là bảo hộ lấy tiểu bối chạy tứ tán. Trên lâu thuyền hộ vệ đông đảo, đại đa số đều là đạo thần cảnh giới cấp độ, ước chừng có hơn 200 người. Hơn 200 vị đạo thần cảnh giới võ giả, đặt ở Hải Châu cảnh nội bất luận cái gì một tòa thế lực cũng không tính là kẻ yếu. Thế nhưng là Ma Vân Đạo nhân số càng nhiều, đạo tiên đạo tôn cấp độ võ giả nhiều đến mấy vạn người, đạo thần cảnh giới võ giả đều nắm chắc trăm vị. Kiến nhiều cắn chết voi. Như cá giết sang sông Ma Vân Đạo, giết vào lâu thuyền bên trong, trên lâu thuyền võ giả chạy tứ tán, quân lính tăng dã. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trên lâu thuyền kịch chiến, rất nhanh liền để lâu thuyền không chịu nổi, làm bằng gỗ trên thanh nệm xuất hiện cái khe to lớn. Như tại tiếp tục đánh xuống, lâu thuyền chắc chắn vỡ nát. Tiểu thư, tiểu thư. Lão giả Tạ Vũ trưởng đánh chết một hải tặc về sau, thân sắc nóng nảy ngắm nhìn bốn phía, tìm lấy Tạ Tâm Đường tung tích. Vừa lúc này, hắn trông thấy giữa không trung, rất nhiều hải tặc trong tay bắt lấy nữ tử, hướng về Ma Vân bên trong bay đi. Những nữ tử kia đều là hải tặc xâm nhập trên lâu thuyền, bắt đi tư sát xuất chúng nữ tử. Mà những nữ tử này bên trong, thình lình liền có Tạ Tâm Đường bóng dáng. Tạ Tâm Đường bị một cái mặt sẹo bắt lấy cánh tay, kéo dài lấy bay lên giữa không trung, hướng về Ma Vân mà đi. Tiểu thư, Tạ Vũ giận dữ, đạo thần cảnh giới đỉnh phong khí tức bộc phát, áo bào cổ động, cả người giống như mũi tên rời cung giết tới mây xanh, muốn từ mặt sẹo bên trên cứu ra Tạ Tâm Đường. Tuy nói hắn tu vi xuất chúng, nhưng không chịu nổi Ma Vân đạo người đông thế mạnh. Hắn vừa mới tới gần Tạ Tâm Đường, liền bị hơn 10 vị võ giả vây công, trong một chớp mắt, bị đánh xuống mây xanh, rơi vào trên lâu thuyền. Thật vừa đúng lúc chính là, Tạ Vũ rơi vào vị trí, đúng lúc là Lâm Bạch cùng Dịch Cổ địa phương ẩn thân. Khụ khụ. Tiểu thư, tiểu thư. rơi xuống đất tà vụ, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, nhưng hắn đối với thương thế mặc kệ không hỏi, thần sắc lo lắng nhìn xem bị bắt đi Tạ Tâm Đường. Dịch Cổ nhìn qua mây xanh bên trên bắt đi nữ tử hải tặc, lắc đầu nói ra, những nữ tử này thảm rồi. Chỉ tiếc, ta tu vi không cao, bằng không mà nói, há có thể dùng đến bọn hắn lỗ mãng. Xem ra thật muốn hảo hảo tu hành, nếu không anh hùng cứu mỹ nhân đều không tới phiên phần của ta. Dịch Cổ đôi mắt ảm đạm, nắm chặt nắm đấm, trong lòng tỏa ra một cô đấu trí. Ai? Lâm Bạch nhìn xem hoành hành không sợ ma vân đạo, nhẹ nhàng thở dài, Dịch huynh, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền tới. Vừa dứt lời, Lâm Bạch giống như mũi tên rời cung xung ra, thân hình hóa thành tàn ảnh, xông thẳng lên trời phía trên. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, giống như một đạo lướt qua thương khung lưu tinh. Oeng! Một quyền đánh vào hư không, kinh khủng quyền kình hóa thành liên y chấn động tới bát phương. Đem giữa không trung bắt đi nữ tử hải tặc, đánh cho toàn thân run lên, thất khiếu chảy máu. Người nào tìm chết? Từng tiếng gầm thét truyền đến, giữa không trung hải tặc đều nhìn thấy Lâm Bạch thân ảnh. Lâm Bạch thần sắc lãnh đạm nói, vung xuống những nữ tử kia. Hừ hừ, không biết sống chết tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Một hải tặc lạnh giọng quát lớn, các huynh đệ, làm thịt hắn. Giết. Giữa không trung hải tặc nhao nhao từ bỏ nữ tử, cầm đao phóng tới Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch đứng ngạo nghễ giữa không trung, áo bào cổ động, sợi tóc bay múa. Hai mắt ánh mắt băng lãnh, quanh thân kiếm ý lưu động. Giờ khắc này, Lâm Bạch thoáng như một vị hạ phàm kiếm tiên. Phi kiếm. Giết. Bạch. 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 Chỉ nghe thấy ba đạo tiếng xé gió truyền đến, ba thanh phi kiếm xông ra Lâm Bạch thể nội, nhanh chóng đâm về phía trước vọt tới hải tặc. Phi kiếm theo Lâm Bạch tâm niệm vừa động, tại hải tặc ở giữa vừa đi vừa về xê dịch gián tiếp. Mỗi một lần phi kiếm lấp lóe, liền sẽ có một người vẫn lạc. Tại Lâm Bạch bắt phẩm đạo thần tu vi phía dưới, tại tăng thêm thiên điệu tam sát kiếm trận uy lực, đạo thần cảnh giới trở xuống võ giả, đụng liền thương, sát bên liền chết, mặc cho bọn hắn lấy ra tất cả phòng ngự pháp bảo, cũng không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. A a a a. Nương theo lấy phi kiếm lấp lóe, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Giữa không trung, hải tặc thi thể giống như mưa rơi hướng về trong biển rơi xuống. Nóa. Mạnh như vậy. Bắt lấy Tả Tâm Đường mặt sẹo, vốn định xuất thủ, nhưng nhìn gặp Lâm Bạch đại triển thần uy, doa đến sắc mặt hốt hoảng, lập tức thu hồi xuất thủ suy nghĩ. Hắn vội vàng dắt lấy Tả Tâm Đường, hướng về Ma Vân bay đi. Đúng lúc này, Long Tỉnh phi kiếm phá không đánh tới, đuổi kịp mặt sẹo. Mặt sẹo hổ khu run lên, một cỗ ý lạnh thăng lên trong lòng. Hắn cảm giác đến phía sau truyền đến một trận làm người sợ hãi khí tức tử vong, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phi kiếm đã giết tới trên mi tâm của hắn. Không tốt. Mặt sẹo quát to một tiếng, còn chưa tới kịp lấy ra pháp bảo phòng ngự, liền bị bay kiếm nhất kiếm đâm xuyên đầu lâu. Mặt sẹo thi thể rớt xuống trong biển. Tả Tâm Đường thoát khốn về sau, quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy Lâm Bạch thoáng như kiếm tiên đứng ở giữa không trung, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú tiến về, ba thanh phi kiếm lấy hắn làm trung tâm, hướng về bên ngoài một vòng quét ngang mà đi. Phi kiếm chố qua địa, từng vị võ giả ứng thanh chết đang phi kiếm phía dưới. Đạo tôn cũng tốt, đạo tiên cũng được, quản chi là đạo thần cảnh giới, lại đều không có lực phản kháng. Trời ạ, mau nhìn trên trời người kia. Trên lâu thuyền có võ giả phát hiện mây xanh bên trên động tĩnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn tới. Đúng lúc trông thấy Lâm Bạch khống chế ba thanh phi kiếm, đại triển thần uy, giết đến Ma Vân đạo quân lính tăng dã, liên tục bại lui một màn này. Phi kiếm chi thuật, chẳng lẽ là phi kiếm Ma tông đệ tử? Thật là lợi hại kiếm tu a. Hắn lấy lực lượng một người, lại giết đến Ma Vân đạo đến hàng vạn mà tính người quân lính tăng dã. Trên lâu thuyền các nhà trưởng bối đều sợ ngây người, tất cả tham gia bái sư đại hội tiểu bối đệ tử cũng đều trợn mắt hốt mồm. Thực lực thế này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, thiên hạ này thế mà thật sự có người có thể có lấy một địch vạn bản sự. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cấp, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 4897, oanh sát. Lâm Bạch khống chế phi kiếm, oanh sát Ma Vân đạo. Đang lúc này, trên đầu vai Ô Nha trong đôi mắt lóe ra xấu xa ánh mắt, hắn thấp giọng nói ra, "Lâm Bạch, Ma Vân kia có chút ý tứ." Lâm Bạch bình tĩnh nói, "Biết ý nghĩ của ngươi, đi thôi." Ô Nha làm xấu cười một tiếng, từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, lặng yên không tiếng động tránh đi tất cả hải tặc ánh mắt, đi vào trong Ma Vân. Một lát bên trong, cái kia một đóa bao phủ thiên địa Ma Vân, đột nhiên hướng về nội bộ co vào, thẳng đến cuối cùng biến mất ở giữa thiên địa. Không có Ma Vân, tất cả hải tặc trần trụi bại lộ trong tầm mắt mọi người. Đáng chết yêu thú, đáng chết yêu thú. Ma Vân biến mất về sau, một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa. Lâm Bạch ngước mắt nhìn lại, một vị lộ ra thân trên đại hán chọc đầu, bắp thịt cả người nâng lên, tản ra cuồng dã khí tức, hai mắt như lang như hổ, mặt mũi tràn đầy lệ khí mọc lan tràn. Hắn trừng mắt bay trở về Lâm Bạch trên đầu vai Ô Nha, giận dữ hét, "Chạy đi đâu?" Ô Nha trở lại Lâm Bạch trên đầu vai, vừa cười vừa nói, "Là kiện không tệ phòng ngự pháp bảo." Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh mà nói, "Chia đều." Ô Nha mặt chim trầm xuống, trong miệng nhúc nhích hai câu, cũng không có nói ra một câu tới. Hiển nhiên là chấp nhận Lâm Bạch ý nghĩ, cái này Ma Vân bảo vật, muốn cùng Lâm Bạch chia đều. Ma Vân biến mất. Ngũ đương gia, đây là có chuyện gì? Cái này? Rất nhiều hải tặc trợn mắt hốt mồm, nhìn xem vị nào đại hán chọc đầu, chầm chậm hỏi. Đại hán chọc đầu cất bước phóng tới Lâm Bạch mà đến, nói đúng ra, hắn là hướng về phía Lâm Bạch trên đầu vai Ô Nha mà tới. Mỗi một bước bước ra, đại hán chọc đầu khí tức liền sẽ tùy theo kéo lên, thẳng đến giết tới Lâm Bạch trước mặt, đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, giống như một trận phong bạo quét sạch, ép hướng Lâm Bạch. chết đi cho ta. Đại hán chọc đầu trơ mắt nhìn xem Ma Vân bị Ô Nha lấy đi, mặc dù trong lòng của hắn cũng vô cùng kinh ngạc, không rõ vì cái gì Ô Nha có thể lấy đi Ma Vân. Nhưng dưới mắt, hắn nhất định phải đem Ma Vân đoạt lại. Bởi vì cái này chính là một kiện bảo vật khó lường, không chỉ có phòng ngự cực dai, mà lại lực công kích cũng không tệ, càng là Ma Vân đạo tiêu chí. Đại hán chọc đầu liếc qua Lâm Bạch, phát giác chỉ có bát phẩm đạo thần tu vi, hắn căn bản không để vào mắt. Giết tới Lâm Bạch trước mặt, không phân do nói, đưa tay chính là toàn lực một quyền, muốn giết Lâm Bạch cùng Ô Nha. Bạch. Vào thời khắc này, một vòng kiếm quang đột nhiên lấp lóe mây xanh, kiếm quang băng hàn bao phủ thiên địa. Đại hán chọc đầu chỉ cảm thấy chính mình toàn thân giống như là bị nước lạnh quấn đỉnh, một cô ý lạnh từ đỉnh đầu bay thẳng bàn chân, mắt thấu toàn thân. Sau một khắc, trong mắt của hắn trừng lớn, chỉ nhìn thấy trước mắt hiện lên một đạo nhanh đến cực hạn kiếm ảnh từ trên cổ hắn lướt qua. Hắn chưa kịp làm ra bất luận phòng ngự nào, liền dần dần mất đi khống chế đối với thân thể. Ê! Hắn nhất hầu cổ động, phát ra quái dị tiếng vang, chậm rãi cúi đầu muốn nhìn một chút trên người mình thương thế. Nhưng lại tại hắn cúi đầu trong ngay mắt, hắn trông thấy đầu lâu của mình từ trên cổ rơi xuống, hướng về trong biển rơi xuống. Tại trong tầm mắt của hắn, đầu lâu rơi xuống dưới, hắn thi thể không đầu vẫn còn đứng ở giữa không trung. Kiếm thật nhanh. Thẳng đến hắn chết đi trước một khắc này, trong lòng của hắn chấn động vô cùng nói ra câu nói này. Bành! Bành! Tuần tự hai tiếng bọt nước văng khắp nơi. Đại hán chọc đầu đầu lâu cùng thi thể không đầu, tuần tự rơi vào trong nước biển. Ngũ đương gia chết rồi. Các huynh đệ, vì ngũ đương gia báo thủ. Báo em gái ngươi, ngũ đương gia đều đã chết, còn không chạy. Đông đảo hải tặc lấy lại tinh thần, trông thấy ngũ đương gia thi thể bao phủ ở trong nước biển, lúc này thần sắc kinh hoàng xoay người chạy. Đến hàng vạn mà tính hải tặc, chạy tứ tán, hướng về bốn phương tám hướng bay ra rời đi. Bị bắt đi các nữ tử, giờ phút này cũng toàn bộ thoát khốn, bị các nhà trưởng bối tiếp trở về trên lâu thuyền. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tạ Vũ mặt lộ lo lắng, đi vào Tả Tâm Đường bên người. Không có việc gì. Tả Tâm Đường sắc mặt trắng bệnh, chưa tỉnh hồn, nàng đáp lại một tiếng về sau, hướng về Lâm Bạch đi đến. Đi vào Lâm Bạch trước mặt, Tả Tâm Đường cười chắp tay lời nói, đa tạ công tử xuất thủ cứu. Lâm Bạch chưa từng để ý tới Tả Tâm Đường, đưa tay tìm về ba thanh phi kiếm, giữ im lặng đi trở về trên lâu thuyền. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Đa tạ công tử xuất thủ cứu. Vị huynh đệ kia, phần ân tình này, ta Lương Sơn Thành Tôn gia nhớ kỹ. Vị huynh đệ kia, ta Trương gia thiếu ngươi một phần ân tình, ngày sau có rảnh đi Không Lam Thành ngồi một chút. Tại toàn trường cảm kích âm thanh bên trong, Lâm Bạch trở lại Dịch Cổ bên người. Dịch Cổ lộ ra một vòng cười khổ, nói ra, Lâm huynh à, ngươi giấu giếm cho ta thật đáng, nguyên lai ngươi là Phi Kiếm Ma Tông đệ tử à. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, cũng không phải là, ta chỉ là sớm mấy năm từng chiếm được phi kiếm chi thuật phương pháp tu luyện, chính mình học bậy học bạ tu luyện ra được. Linh giới có phi kiếm tiên môn, ma giới có phi kiếm ma tông. Vô luận là phi kiếm tiên môn hay là phi kiếm ma tông, đều là đồng nguyên mà sinh, nhất mạch tương thừa. Chỉ bất quá năm đó linh giới đại chiến, đến mức ma giới chọc ra linh giới bản đồ. Lúc đó một chút phi kiếm tiên môn cường giả chưa từng trở về phi kiếm tiên môn, liền lưu tại ma giới, sáng lập phi kiếm ma tông. Trải qua vô số năm tháng phát triển, phi kiếm ma tông đã trở thành ma giới cự vô phách cấp bậc tông môn cổ lao thế lực. Không chút nào khoa trương, phi kiếm ma tông tại ma giới tương đương với người đứng đầu giống như tồn tại. Chỉ lần này một trận chiến, Lâm Minh còn chưa đến bái sư đại hội, nghĩ đến liền sẽ bị Thiên Thủy Tông chú ý tới. Lấy Lâm Minh dưới mắt triển lộ ra thực lực, bái nhập Thiên Thủy Tông, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ta muốn sớm chúc mừng Lâm Minh. Dịch Cổ cười híp mắt chắp tay nói ra. Lâm Bạch lắc đầu, than khổ nói, ta vốn không muốn xuất thủ, cũng không muốn nhiều trêu chọc thị phi, chỉ bất quá không quen nhìn bọn hắn ức hiếp nhỏ yếu thôi. Bất quá nói đến, Thiên Thủy Tông thật đúng là làm cho người thất vọng đau khổ a, lại tinh thần sa sút đến tận đây. Ma Vân Đạo tại mí mắt dưới làm sằng làm bậy, Thiên Thủy Tông thế mà đều không phản ứng chút nào. Ai? Lâm Bạch lắc đầu, đối với Thiên Thủy Tông có chút thất vọng. Lâm Bạch cũng không phải là đối với Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút mà cảm thấy thất vọng, mà là đối với tông môn này không có ý chí chiến đấu, không có huyết tính mà thất vọng. Quản chi Ma Vân Đạo lại càn rỡ, như vậy Ma Vân Đạo cường đại tới đâu, thân là một cái tông môn, cũng không nên bỏ mặc hắn làm sằng làm bậy. Quản chi không phải là đối thủ của Ma Vân Đạo, nhưng Thiên Thủy Tông cũng hẳn là muốn xuất ra thái độ, mới có thể mê hoặc nhân tâm. Nếu không phải Lâm Bạch dưới mắt cần bái nhập Thiên Thủy Tông tránh né Đế Đô Phong Ba, bằng không mà nói, Lâm Bạch tuyệt đối khinh thường bái nhập một cái không có chút nào huyết tính tông môn. Dịch Cổ cười khổ nói, ta từ trên điện tịch biết Ma Vân Đạo cường đại, nhưng ta cũng không có nghĩ đến Thiên Thủy Tông càng như thế mềm yếu vô năng, tham gia bái sư đại hội đệ tử bị Ma Vân Đạo cản đường chặn giết, Thiên Thủy Tông thế mà không phản ứng chút nào, cho tới hôm nay đều không có điều động một vị cường giả đến đây trợ giúp. Quả thực không phải một cái đại tông môn khí độ nên có. Thủy Kính Hải thuộc về Thiên Thủy Tông trong phạm vi lãnh địa. Tuy nói nơi đây hải vực khoảng cách Hải Tâm Đạo còn cách một đoạn, nhưng lấy Thiên Thủy Tông cường giả tốc độ, tại Ma Vân Đạo xuất thủ một khắc này, bọn hắn nên khởi hành, trong chớp mắt liền có thể đuổi tới chiến trường. Thế nhưng là dưới mắt đỡ đều đánh xong, hay là không thấy Thiên Thủy Tông cường giả đến. Không chỉ là Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đối với Thiên Thủy Tông tác phong làm việc bất mãn, trên lâu thuyền rất nhiều gia tộc trưởng bối sắc mặt âm trầm, trong miệng lẩm bẩm, giống như tại đậu đen rau muống Thiên Thủy Tông không làm. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 4898, Hải Tâm Đạo. Phi kiếm quét ngang thiên địa, lấy một địch vạn. Đây cũng là phi kiếm chi thuật bá đạo, một ý niệm, phi kiếm lướt qua thiên sơn và thủy, chém giết vô tận đối thủ. Ma Vân bị Ô Nha lấy đi, Ma Vân đạo chạy tứ tán. Lâu thuyền hộ vệ lại lần nữa khống chế lấy lung la lung lay lâu thuyền, hướng về Hải Tâm đảo mà đi. Cũng may trên ven đường cũng không gặp phải tai họa, 3 ngày sau, lâu thuyền thuận lợi đến Hải Tâm đảo. Hải Tâm đảo, thủy kính hải bên trên đệ nhất đại đảo, nam bắc tung hoành mấy ngàn vạn dặm, núi cao, dòng sông, bình nguyên, sa mạc, cánh đồng tuyết cũng có. Cái này một tòa đảo đều thuộc về Thiên Thủy Tông Sơn môn chỗ. Trải qua một trận đại chiến lâu thuyền, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, chậm rãi rơi vào Hải Tâm đảo trên bến đỏ. Thiên Thủy Tông bắt đầu thu đồ đệ, sở quốc cảnh nội các đại gia tộc đều điều động đệ tử đến đây tham gia bái sư đại hội. Cho nên, trên bến đỏ phi thường náo nhiệt. Lâu thuyền đỗ xuống tới, lập tức liền gây nên rất nhiều người ghé mắt vây xem. Trời ạ, chiếc lâu thuyền này đến tột cùng đã trải qua cái gì? Làm sao lại không chịu được như thế? Thân tàu cơ hồ vỡ nát, pháp trận cơ hồ toàn phá, có thể chống đỡ đến Hải Tâm đảo đã là không dễ dàng. Đoán chừng là gặp gỡ hải tặc. Thủy kính hải bên trên tam đại hải tặc là càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Không ít người lắc đầu than nhẹ. Lâu thuyền cập bờ, đông đảo trưởng bối mang theo tiểu bối đi xuống lâu thuyền. Đến Hải Tâm đảo, để bọn hắn hơi thoáng an tâm. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ lẫn trong đám người, đi xuống lâu thuyền. Dịch Cổ nhìn qua trên bến đỏ người ta tấp nập võ giả, lắc đầu cười khổ nói, hải tặc trên thủy kính hải hoành hành không sợ, Thiên Thủy Tông nhưng không có biện pháp gì, cũng không có chút nào hành động. Đến đây tham gia bái sư đại hội, đều là cửu tử nhất sinh, thật không biết những gia tộc này trưởng bối tại sao muốn đem đệ tử đưa đến Thiên Thủy Tông đến học nghệ. Ha ha. Dịch Cổ khẽ miệng lộ ra cười khổ, chính như hắn nói, trước chuyến này tới tham gia bái sư đại hội đều là cửu tử nhất sinh, Thiên Thủy Tông tọa lạc ở thủy kính hải bên trên, ngày sau tránh không được muốn cùng hải tặc dây dưa, càng là nguy hiểm trùng điệp. Đem môn hạ đệ tử đưa vào Thiên Thủy Tông, cái kia không thể nghi ngờ chính là tại đem môn hạ đệ tử của mình đẩy vào hố lửa a. Lâm Bạch cười cười, có chút tán đồng nhẹ gật đầu, còn nói thêm, nhưng là Dịch huynh, nói đi thì nói lại, chúng ta võ giả, sớm sống chiều chết, nếu không kinh lịch cực khổ, có thể nào trưởng thành đâu. Dịch Cổ cười một tiếng chi, cũng không cùng Lâm Bạch làm nhiều tranh luận. Đang lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi mà đến, tại Lâm Bạch cùng Dịch Cổ trước mặt hạ thấp người thi lễ, cười nói, hai vị công tử, tiểu nữ tử hữu lễ. Tả Tâm Đường, trải qua trên lâu thuyền trận kia chém giết, vị thiên chi tiểu nữ này trên thân ít đi rất nhiều ngây thơ, nhiều hơn mấy phần thành thục. Dịch Cổ cười nói, Tả cô nương không cần lại đến nói lời cảm tạ, giết lùi Ma Vân đạo, bất quá là Lâm huynh chuyện một cái nhấc tay, Lâm huynh từ trước đến nay lòng hiệp nghĩa, nhìn thế nhân chịu đựng cực khổ, há có thể ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, Dịch huynh, ngươi cất nhắc ta. Tả Tâm Đường cười khanh khách nói, nếu không phải là Lâm huynh trên thủy kính hải xuất thủ cứu, tiểu nữ tử khó thoát một kiếp. Chúng ta vừa mới đến Hải Tâm đảo, hai vị công tử hẳn là còn không có trụ sở a. Chúng ta tác gia trên Hải Tâm đảo có một tòa biệt viện sơn trang, nếu là hai vị không chê, trước tiên có thể đến Tả gia sơn trang đi ở một đoạn thời gian. Chờ hai vị công tử bái nhập Thiên Thủy Tông về sau, lại đi vào ở Thiên Thủy Tông đệ tử trụ sở là đủ. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ sững sờ, hồi tưởng lại, Thiên Thủy Tông bái sư đại hội còn có một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu. Mà trong khoảng thời gian này, trước đến Hải Tâm đảo võ giả, tự nhiên muốn tìm một chỗ ở lại. Đứng tại trên bến đỏ, hướng phía trước nhìn lại, lít nha lít nhít gia tộc bầy sen vào nhau tinh tế, tựa như một tòa thành trì cỡ lớn. Lâm Bạch bình tĩnh nói, bèo nước gặp nhau, không tiện bị người ân huệ, phía trước liền có thành trì, nghĩ đến bên trong cũng có khách sạn. Ta và Dịch huynh đi khách sạn ở mấy ngày là đủ. Dịch Cổ cười nói, Lâm huynh nói có lý. Đi thôi, Lâm huynh. Nói xong, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đều không để ý Tả Tâm Đường, vượt qua nàng, hướng về phía trước đi đến. Hai vị công tử. Hai vị công tử. Tả Tâm Đường không có cam lòng hướng về Lâm Bạch cùng Dịch Cổ bóng lưng, hô hai câu. Có thể hai người cũng không đáp lại, bước nhanh biến mất ở trong đám người. Tiểu thư, nếu hai người bọn họ không nguyện ý ở lại đến Tả gia sơn trang coi như xong đi. Tả Vũ đi đến Tả Tâm Đường bên người, ấm giọng thì thầm nói. Nói đến, Tả Vũ trong lòng còn có chút tức giận. Tuy nói Lâm Bạch cứu được Tả Tâm Đường một mạng, xem như Tả Tâm Đường ân nhân cứu mạng. Nhưng Lâm Bạch cùng Dịch Cổ khó tránh khỏi có chút quá không nhìn được cất nhắc đi. Tiểu thư nhà mình chính là danh chấn Hải Châu thiên chi kiều nữ, vô luận là võ đạo thiên tư hay là mỹ mạo, đều có một không hai cùng thế hệ. Hải Châu trong ngoài, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn nằm mộng cũng nhớ cùng tiểu thư nhà mình nói lên một câu. Có thể trái lại Lâm Bạch cùng Dịch Cổ hai người, không biết điều, Tả Tâm Đường năm lần bảy lượt mời, hai người bọn họ đều là cự tuyệt. Tả Tâm Đường chân mày ảm đạm, nhẹ nhàng nói ra, hai người này đều không phải là phàm nhân, bọn hắn ngày sau tất nhiên sẽ trở thành danh chấn ma giới cường giả. Bọn hắn cùng với những cái khác thiên tài khác biệt, ít đi rất nhiều ngạo khí, lại nhiều hơn mấy phần ngông nghênh. Là một cái đáng giá thâm giao người. Chỉ tiếc, Lý Hiểu phế vật kia để cho ta tại trước mặt bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng xấu. Tả Tâm Đường than nhẹ một tiếng, lại nghĩ tới Lý Hiểu, gương mặt xinh đẹp sinh ra một tia lanh ý. Lâm Bạch, một cái chuyên tâm tu đạo võ giả. Dịch Cổ, một cái đến từ Thất Dạ Thần Tông cương vực các thiếu. Một cái trong lòng không có nữ nhân, một cái trong lòng đã sớm gặp quá nhiều nữ nhân. Tả Tâm Đường mặc dù rất đẹp, nhưng lại còn không đến mức đẹp đến để Lâm Bạch cùng Dịch Cổ quỳ dưới gấu quần của nàng. Vũ Thúc, ngươi phái người đi theo đám bọn hắn, nếu là bọn họ trong Đông Hải thành gặp phải phiền phức, có thể rút, liền hết sức rút một chút. Tả Tâm Đường phân phó nói. Tả Vũ liên tục đồng ý. Hải Tâm đảo bên trên có bốn tòa mậu dịch thành trì, phân biệt là Đông Hải thành, Nam Hải thành, Bắc Hải thành, Tây Hải thành. Phân biệt tọa lạc ở Hải Tâm đảo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Lâm Bạch cưỡi lâu thuyền bắt đầu từ Đông Hải thành bến đò đăng nhập, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đi về phía trước, nhìn thấy thành trì, là được. Đông Hải thành. Đi vào Đông Hải thành bên trong, nơi đây tính không được cực kỳ phồn hoa, so với Sở Quốc Đế Đô kém không ít, nhưng so với những thành trì khác lại phải tốt hơn rất nhiều. Dù sao Đông Nam Tây Bắc bốn tòa thành trì, chính là thủy kính hải bên trên mậu dịch thành lớn, do Thiên Thủy Tông trực tiếp quản lý nơi đây. Thủ vệ bốn tòa thành trì quân đội đều chính là Thiên Thủy Tông đệ tử ngoại môn tạo thành. Trong quân đội tướng lĩnh đều chính là Thiên Thủy Tông đệ tử nội môn, cũng hoặc là cực kỳ kiệt xuất đệ tử đảm nhiệm. Đi vào Đông Hải thành về sau, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đi vào một nhà khách sạn, làm tốt vào ở. Căn cứ khách sạn trưởng quỹ nhắc nhở, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đi trước trong Đông Hải Bái Sư Đại hội báo danh. Chờ bận bịu qua tất cả quá trình, trở lại khách sạn nghỉ ngơi thời điểm, đã là lúc đêm khuya. Còn một tháng nữa thời gian, Bái Sư Đại hội mới bắt đầu sao? Lâm Bạch từ chỗ ghi danh trở về, nhìn trong tay mình báo danh lệnh bài cùng tương quan giới thiệu, biết được Bái Sư Đại hội cử hành thời gian cùng khảo hạch hạng mục. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 4899, Đông Hải thành. Từ một năm trước bắt đầu, Thiên Thủy Tông liền tràn ra tin tức, muốn cử hành Bái Sư Đại hội, công khai tuyển nhận môn đồ. Bắt đầu từ lúc đó, Sở Quốc cảnh nội cùng Sở Quốc bên ngoài võ giả, liền nối liền không dứt hướng về Thiên Thủy Tông mà tới. Trọn vẹn thời gian một năm, Hải Tâm đảo bên trên Đông Nam Tây Bắc bốn tòa trong thành trì, kín người hết chỗ, khoảng chừng mấy triệu người đến đây tham gia Thiên Thủy Tông đệ tử khảo hạch. Mấy triệu người nhiều không? Đối với Thiên Thủy Tông như thế một tòa tông môn mà nói, rất nhiều. Nhưng đối với khổng lồ ma giới nhân tộc tới nói, mấy triệu người chính là một cái cực kỳ thưa thớt con số. Giống Thất Dạ Thần Tông bực này đại tông môn, một khi thả ra tin tức muốn tuyển nhận môn đồ, cơ hồ trong chớp mắt liền có mấy ngàn vạn người tiến về cũng Thất Dạ Thần Tông bái sư học nghệ. Một đường tàu xe mệt mỏi, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ ngồi xuống uống một hồi rượu, lúc này mới phân biệt trở về phòng tiến đến nghỉ ngơi. Về đến phòng bên trong, Lâm Bạch đối với trên đầu vai Ô Nha hỏi, "Ma Vân kia là bảo vật gì?" "Thái Ức Thần Binh." "Ngươi coi Thái Ức Thần Binh là cải trắng sao?" Ô Nha tức giận nói. Từ chân hắn mắt cá chân bên trong chiếc nhẫn bay ra một đoàn mây đen, lơ lửng ở trước mặt Lâm Bạch. Mây đen này không lớn, vẹn vẹn chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện lên dạng vòng xoáy, toàn thân đen kịt, mắt thường không cách nào xem thấu, cũng không biết bên trong ẩn giấu đi thứ gì. Lâm Bạch tản ra thần niệm thăm dò đi vào, lại bị một cỗ lực lượng vô hình đem thần niệm xoắn thành mảnh vỡ. Ma vân này có được rất mạnh bản thân bảo hộ, có thể ngăn cách phản kích bất luận cái gì thần niệm dò xét. Xem như một kiện không tệ cực phẩm đạo thần binh đi, chủ yếu hiệu dụng chính là có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn tàng vật, có thể ngăn cách thần niệm thăm dò. Trọng yếu nhất chính là thứ này tốc độ cực nhanh, là một kiện cực kỳ lợi hại phi hành thần binh. Nghĩ đến Ma Vân đạo có thể trên thủy kính hải hoành hành không sợ Thiên Thủy Tông thế lực, có rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì Ma Vân này nguyên nhân. Thiên Thủy Tông muốn phái người vây quét Ma Vân đạo, thế nhưng là Ma Vân đạo giấu ở trong Ma Vân, lập tức liền rời đi. Trừ phi xuất động hơn 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả vây quét, bằng không mà nói, bình thường đạo thần cảnh giới võ giả, tuyệt đối ngăn không được Ma Vân. Ô Nha chậm rãi đối với Lâm Bạch giải thích nói. Đột nhiên, Ô Nha trong mắt lóe lên, nói ra: "Vừa rồi ta đáp ứng ngươi, bảo vật giá trị chúng ta chia đều. Ma Vân này liền triệt tiêu ngươi 1/5 nợ nần đi." Nói đi, Ô Nha lại đem Ma Vân thu nhập trong chiếc nhẫn, không để cho Lâm Bạch nhìn nhiều. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, hắn cũng nhìn ra được Ma Vân này cực kỳ cường hãn, nếu là có thể rơi vào trong tay mình, hắn tất nhiên có sẽ thêm một phần tự vệ át chủ bài. Bất quá ai bảo Lâm Bạch thiếu Ô Nha tiền đâu? 1/5 nợ nần, có thể triệt tiêu liền chống đỡ đi. Những ngày tiếp theo, Lâm Bạch ban ngày liền cùng Dịch Cổ kết bạn mà ra, tại Đông Hải thành trung quanh du ngoạn. Ban đêm trở lại khách sạn, liền khoanh chân ngồi xuống lĩnh hội Thanh Liên kiếm pháp áo nghĩa. Theo trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch hết sức chuyên chú lĩnh hội Thanh Liên kiếm pháp, đối với cái kia then chốt, Lâm Bạch xem như nắm giữ một ít môn đạo. Chỉ cần đợi một thời gian, Lâm Bạch tất nhiên sẽ lĩnh ngộ được trong đó diệu pháp. Một ngày này, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ giống nhau thường ngày đi xuống lâu, chuẩn bị ra ngoài du ngoạn. Đi ngang qua tiền sảnh thời điểm, khách sạn trưởng quý vừa cười vừa nói: "Hai vị bằng hữu, lại đi ra ngoài du ngoạn sao?" Dịch Cổ cười bắt chuyện lấy: "Đúng vậy à, bái sư đại hội còn một tháng nữa mới bắt đầu. Trong khoảng thời gian này vừa vặn để cho chúng ta làm quen một chút Đông Hải thành." "Đúng rồi, trưởng quỹ, chung quanh có gì vui địa phương? Đẹp mắt địa phương sao? Cho chúng ta để cử hai cái." Trưởng quỹ vừa cười vừa nói: "Vậy ngài xem như hỏi đúng người, lão hủ tại Đông Hải thành sinh sống mấy trăm năm, đối với chỗ này rõ như lòng bàn tay. Nếu nói đẹp mắt địa phương, thuộc về khoảng cách Hải Tâm đảo không xa Cực Quang đảo, chỗ nào ngày đêm rất ngắn, mỗi khi vào đêm, trên bầu trời liền sẽ hiện ra thất thải hào quang, mỹ lệ tuyệt luân. Nếu nói chỗ chơi tốt, thuộc về Đông Hải thành bên trong Thương Hải phường, ở nơi nào có đấu thú, đấu đan, đấu thuốc, sòng bạc, quyền đàn, đổ thạch, câu lan, sòng bạc vân vân các loại, đến mãi không hết, nói chi không hết à." Dịch Cổ vui vẻ cười nói: "Đa tạ tiền bối. Lâm huynh, Cực Quang đảo chúng ta đã đi qua, vậy liền đi Thương Hải phường dạo chơi." Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cười nói: "Cũng tốt, đi xem một chút đi." Thương Hải phường tọa lạc ở Đông Hải thành phía đông, chính là Đông Hải thành bên trong phồn hoa nhất chi địa. Chính như khách sạn trưởng quỹ giải thích lúc nói tới, chỉ có các ngươi nghĩ không ra, không có Thương Hải phường làm không được, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi trong Thương Hải phường chính là hoàng đế. Đi vào khu ngã tư trước, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ ngẩng đầu nhìn lên, trên cổng đền rồng bay phượng múa viết Thương Hải phường ba chữ chữ lớn. Là nơi này, không đi sai địa phương. Đi vào Thương Hải phường bên trong, hai bên đường phố không chỉ có mọc như rừng rất nhiều cửa hàng, mà lại cửa hàng phía trước còn trống lên đủ loại quầy hàng nhỏ. Trên quầy hàng trưng bày muôn màu muôn vẻ vật, chủ quán thì là khoanh chân ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến có khách tới cửa hỏi giá, bọn hắn mới có thể mở mắt bắt chuyện. Lâm Bạch có chút hăng hái đi về phía trước, từng màn nhìn qua, trên quầy hàng buôn bán đan dược, linh dược, thần binh lợi khí hay là chiếm cứ đa số. Mà ít có mấy cái trên quầy hàng, trưng bày rất nhiều tảng đá. Những tảng đá kia không có linh khí tồn tại, tính chất cứng rắn như sắt, mắt thường cùng thần niệm đều không thể nội thị trong đó, không biết trong đó ẩn chứa dạng gì bảo vật. Đây là cái gì tảng đá? Lâm Bạch đi đến trước một gian hàng, cổ quái nhìn qua tảng đá, tò mò hỏi. Dịch Cổ đi vào Lâm Bạch bên người, vừa cười vừa nói, "Lâm huynh, cái này gọi tiên thạch." Dịch Cổ có vẻ như đối với loại tảng đá này đặc biệt hiểu rõ, nói lên tiên thạch thời điểm, khóe miệng của hắn lướt lên một nụ cười đắc ý. Lâm Bạch cười nói, "Còn xin Dịch huynh giải hoặc." Dịch Cổ chậm rãi nói, "Lâm huynh, bước vào tu hành giới về sau, nhất lưu thông tiền tệ là cái gì?" Lâm Bạch sửng sốt một chút, nói ra, "Linh thạch." Dịch Cổ nhẹ gật đầu, nói ra, "Không sai, chúng ta còn tại đê giai võ giả thời điểm, linh thạch chính là chúng ta chủ yếu lưu thông tiền tệ. Thế nhưng là theo tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, linh thạch đối với võ giả mà nói hiệu dụng liền không lớn. Tỷ như nói đạo thần cảnh giới võ giả, nếu là hắn muốn dùng linh thạch đột phá một tầng tu vi cảnh giới, cái kia chỉ sợ cần vô số linh thạch, mà lại đều phải là linh thạch cực phẩm. Linh thạch không có khả năng thỏa mãn đạo thần cảnh giới trở lên võ giả nhu cầu, cho nên linh thạch liền đủ thấy thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Các đại châu giới bên trong tông môn có được bản thân quản lý quyền lực, bọn hắn có thể định ra mỗi một châu trong giới lưu thông tiền tệ. Nhưng mỗi một châu giới lưu thông tiền tệ cũng không giống nhau, tỷ như nói, Sở Quốc chạy xuôi tiền tệ là tử kim, Thất Dạ Thần Tông trong cương vực chạy xuôi chủ yếu tiền tệ là Thất Dạ Thần Thạch. Dịch Cổ trầm giai nói, vậy có hay không một loại tiền tệ, không chỉ có thể thỏa mãn đạo thần cảnh giới trở lên võ giả tu hành, còn có thể đại lượng sản xuất đâu? Thật là có. Là cái này. Tiên Ngọc. Dịch Cổ chỉ vào khối đá màu đen kia, thấp giọng nói ra, Tiên Ngọc, liền giấu ở trong tiên thạch. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 4900, Tiên Ngọc. Thông qua Dịch Cổ giải thích, Lâm Bạch dần dần hiểu được Tiên Ngọc lai lịch. Tiên Ngọc là cao hơn linh thạch một loại tu hành thần thạch. Trong Tiên Ngọc ẩn chứa từng tia nhàn nhạt tiên khí, mà một sợi tiên khí này cực kỳ thích hợp thái ớt đạo quả cảnh giới trở lên võ giả tu luyện. Tu vi đạt tới thái ớt đạo quả cảnh giới trở lên võ giả, trên cơ bản liền xem như vẫn như cũ thoát ly phàm nhân phạm chủ, tuổi thọ cao tới vạn năm lâu. Thế nhưng là thái ớt đạo quả cảnh giới trở lên võ giả, muốn đột phá một lần tu vi cảnh giới, cực kỳ không dễ, giữa thiên địa thích hợp bọn hắn phục dụng linh đan rượu dược càng ngày càng ít, nếu là không có nghịch thiên cơ duyên và tạo hóa, cơ hội rất khó có chỗ đột phá. Mà Tiên Ngọc thì là đền bù phần này trống chỗ. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tiên ngọc, coi như không có cơ duyên và tạo hóa, thái ớt đạo quả võ giả hay là có cơ hội đột phá tu vi cảnh giới. Viễn cổ tiên dân phát hiện tiên ngọc đối với cao tầng thứ võ giả dùng lớn lao kỳ hiệu, liền trắng trợn tay phá khai thác tiên ngọc, thậm chí vì tiên ngọc còn bộc phát ra từng tràng gió tanh mưa máu. Theo thời đại viễn cổ võ giả quá độ khai thác, dưới mắt ma giới cùng linh giới tiên ngọc dự trữ ít đến thương cảm, trừ một ít cường thịnh tông môn còn có một số dự trữ bên ngoài, còn lại tông môn chưa có dự trữ. Cũng tỉ như nói Thất Dạ Thần Tông là ma giới đông vực bên trong tứ đại cường thịnh tông môn một trong, Thất Dạ Thần Tông nội bộ tiên ngọc dự trữ liền nhiều đến hơn 50 vạn quả, hơn nữa còn chiếm cứ lấy ba đầu tiên ngọc khoáng mạch. Đây mới là Thất Dạ Thần Tông nội tình chân chính. Tỉ như nói Thiên Thủy Tông đã từng huy hoàng thời điểm, tiên ngọc dự trữ cũng tại mấy vạn trở lên, thế nhưng là dưới mắt tông môn tinh thần sa sút, tiên ngọc tiêu hao rất lớn, đến mức Thiên Thủy Tông bên trong chỉ còn lại có mấy ngàn khối cũng chưa tới tiên ngọc dự trữ. Không có tiên ngọc, đều rất khó bồi dưỡng được cao tầng thứ cường giả. Không có cao tầng thứ cường giả tọa trấn, quản chi môn hạ đệ tử người người như rồng, cũng sẽ thảm tao đối địch tông môn đồ sát. Đối với một cái tông môn mà nói, cái gọi là nội tình, đơn giản chính là ba loại nhân tố. Thứ nhất, tu hành tài nguyên. Chỉ là thích hợp cấp bậc thấp võ giả phục dùng linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, cùng cao tầng thứ tu luyện sử dụng kỳ chân dị bảo, tỉ như nói tiên ngọc. Có những vật này, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng bồi dưỡng được cường giả, củng cố tông môn cùng gia tộc địa vị. Chờ đợi môn hạ đệ tử trưởng thành về sau, lại có tiên ngọc trợ giúp bọn hắn trở thành tông môn trụ cột vững vàng. Mà lại tiên ngọc bình thường đều bị ma giới cùng linh giới các đại cường thịnh tông môn chiếm cứ, xem như lũng đoạn tiên ngọc thu hoạch đường tắt, ngươi muốn đột phá cao hơn võ đạo đỉnh phong, nhất định phải gia nhập bọn hắn. Gia nhập tông môn, còn không thể đạt được tiên ngọc, ngươi nhất định phải không gì sánh được trung tâm tông cửa, vì tông môn lập xuống công lao hắn mã, mới có thể được ban cho tiên ngọc. Thứ hai, đệ tử ưu tú. Tông môn nội tình trọng yếu nhất món đồ thứ hai, chính là ưu tú hậu bối đệ tử. Phải có đủ nhiều ưu tú hậu bối đệ tử, mới có thể không ngừng lớn mạnh tông môn thực lực. Mà lại những đệ tử hậu bối này, còn cần không gì sánh được trung tâm. Thứ ba, cao tầng thứ cường giả tọa trấn. Nơi này cao tầng thứ cường giả tọa trấn, chỉ chính là những cái kia thái ớt đạo quả, đại la đạo quả, hôn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả. Nếu không có cường giả tọa trấn, quản chi nội tình thâm hậu, cũng sẽ đưa tới hạng giá áo túi cơm ngấp nghé cùng mật thám. Cái gọi là tông môn cùng gia tộc nội tình, liền chủ yếu chỉ là ba món đồ này. Đi ở trong Thương Hải phường, Dịch Cổ từ từ nói tiên ngọc kiếp trước kiếp này, nói ra, chỉ tiếc, thời đại viễn cổ các tiên dân, quá độ khai thác cùng tiêu hao tiên ngọc, để tiên ngọc tiêu hao rất lớn, đến chúng ta bây giờ vị trí thời đại ma giới cùng linh giới tiên ngọc dự trữ đều đã rất rất ít. Ma giới bên trong, số lượng không nhiều mấy đầu tiên ngọc khoáng mạch, trên cơ bản đều bị Cường Thịnh tông môn sở chiếm cứ. Đây cũng là trở thành Cường Thịnh tông môn một cái trọng yếu nhân tố, nhất định phải có một đầu tiên ngọc khoáng mạch. Thời đại viễn cổ võ đạo đỉnh phong, sở dĩ cường đại như vậy, là bởi vì bọn hắn là nhóm đầu tiên khai thác vùng đại địa này võ giả. Tại thời đại viễn cổ linh giới cùng ma giới bên trên, khắp nơi đều là linh dược chân quý, khắp núi đều là linh thạch tiên ngọc. Thiên địa linh khí dồi dào, tu hành tài nguyên phong phú. Hùng vĩ như vậy tráng lệ thời đại, làm sao có thể không đúc thành từng vị siêu cấp cường giả đâu? Dịch Cổ nói ra, thời đại viễn cổ từng tràng đại chiến, khiến cho tiên ngọc tiêu hao rất lớn, thời đại viễn cổ sau khi kết thúc, tiên ngọc liền trở thành giữa thiên địa đuổi khan hiếm tu hành tài nguyên một trong. Về sau có người phát hiện, một ít mạo không thể dương rách dưới trong viên đá, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiên ngọc. Một năm rồi lại một năm diễn biến xuống tới, cái này dần dần tạo thành một loại đổ thạch văn hóa. Chôn xuống một khối đá, cắt ra xem xét, nhìn xem bên trong đến tuột cùng có tiên hay không ngọc. Nếu là có tiên ngọc, thì có thể một đêm trở đầu. Nếu là không có, thì táng ra bại sản. Dù sao cắt bỏ một khối tiên ngọc, thế nhưng là sẽ làm cho vô số gia tộc cùng tông môn thượng môn mua sắm. Hai người đi đến một tòa quán nhỏ bên cạnh. Dịch Cổ cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức một phen, nói ra, tảng đá kia ta muốn, bao nhiêu tiền? Quầy hàng chủ nhân mở mắt ra, cười nói, công tử hảo nhãn lực, đây chính là một khối thượng đẳng tiên ngọc nguyên thạch a. Cùng công tử như vậy hữu duyên, một mục giá, 10.000 tử kim. Lâm Bạch mặt người, chăm chú nhìn thêm Dịch Cổ trong tay thanh hoa thạch đầu. Cái này không phải liền là một khối bờ sông khắp nơi nhặt được thanh hoa thạch đầu sao? Cái đồ chơi này cũng giá trị 10.000 tử kim. Có thể Dịch Cổ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ném ra 10.000 tử kim, cầm tảng đá liền đi. Đi ra mấy bước, trong tay hắn vừa dùng lực, linh lực như đao, đem tảng đá từ đó từ từ phá vỡ. Trong viên đá cũng vô tiên ngọc. Dịch Cổ mất hứng đem tảng đá nhét vào ven đường, tiếp tục đi về phía trước. Cái này từ bỏ. Lâm Bạch nhíu mày, đây chính là 10.000 tử kim mua tảng đá a. Dịch Cổ cười nói, không thể mở ra tiên ngọc, đó chính là một khối tảng đá vụn. Liều chi vô dụng. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói, đây chính là một trận đánh bạc. Thiên hạ này thật sự có người sẽ đi cửa sao? Dịch Cổ cười nói, Lâm huynh, ngươi thế nhưng là không biết, tại Thất Dạ Thần Tông vì đổ thạch thua táng ra bại sản người, chỗ nào cũng có. Trước kia tại Thất Dạ Thần Tông trong cương vực, ta vẫn là một cái ác thiếu thời điểm, liền thường xuyên đi qua đổ thạch. Có thời gian vận khí tốt, cũng có thể mở ra 2-3 khối tiên ngọc. Nhưng bình thường mà nói, đều là mất hứng mà về. Ma giới khổng lồ như vậy, tảng đá nhiều vô số kể, muốn từ nhiều như vậy trong viên đá mở ra một viên tiên ngọc, nói nghe thì dễ. Đi ở trong Thương Hải Phường, Lâm Bạch kiến thức rất nhiều đã từng chưa từng thấy nghe đồ vật. Thì như nói, đồ thạch. Tiên Nhạc Lâu mới đến một nhóm tiên ngọc nguyên thạch, xin mời chư vị lao bản đi vào trường nhãn. Đang lúc này, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đi ngang qua một tòa xa hoa lầu các phía trước. Đột nhiên, một cái quần áo hoa lệ nam tử trung niên đi tới, đối với trên đường phố lui tới đám người ôm quyền thi lễ. Lời của hắn vừa dứt, lập tức liền có đến không hết võ giả tràn vào tòa lầu các này bên trong. Đi, Lâm huynh, chúng ta cũng đi nhìn xem. Dịch Cổ mừng tít mắt, tới hào hứng, lôi kéo Lâm Bạch tiến vào Tiên Nhạc Lâu bên trong. Chương 4901, Tiên Nhạc Lâu. Tiên Nhạc Lâu tại ma giới đông vực bên trong, là lớn nhất tiên ngọc nguyên thạch nhà đầu tư một trong, bọn hắn phát ra tiên ngọc nguyên thạch, là có thể nhất mở ra tiên ngọc địa phương. Đi, Lâm huynh, chúng ta vào xem. Dịch Cổ tới hào hứng, lôi kéo Lâm Bạch đi vào. Dù sao cũng là đi ra du ngoạn, Lâm Bạch liền đi theo đi vào. Tiên Nhạc Lâu bên trong, thiết lập lấy một tòa hùng vĩ khổng lồ pháp trận. Khi Lâm Bạch vượt qua bậc cửa, xuyên qua Tiên Nhạc Lâu pháp trận, phía trước tầm mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô ngần trên bình nguyên. Tại phía trên vùng bình nguyên này, cách mỗi ngàn mét liền đứng thẳng một tòa pháp trận cỡ nhỏ, trong trận trưng bày từng khối tảng đá. Động Thiên pháp trận. Hảo thủ đoạn a. Lâm Bạch tại vượt qua ngưỡng cửa một khắc này, liền cảm giác được tòa pháp trận này lai lịch. Động Thiên pháp trận, lại tên có Động Thiên Khắc pháp trận. Chính là do ma giới trận pháp tông môn tỉ mỉ phối trí mà xuống, vượt qua bậc cửa, giống như vượt qua một tòa thế giới. Tiên Nhạc Lâu trong Thương Hải Phường tòa này xa hoa lầu các, chiếm diện tích mặc dù rộng, nhưng cũng không bỏ xuống được nhiều như vậy tiên ngọc nguyên thạch. Cho nên Tiên Nhạc Lâu tại ma giới đông vực bên trong các đại chi nhánh đều bố trí động thiên pháp trận, vượt qua bậc cửa, liền tiến vào Tiên Nhạc Lâu thiết lập tốt trong động thiên. Đây là một loại cực kỳ cao thâm mật chắc thủ đoạn, bố trí cực kỳ rườm rà, đối với trận pháp sư yêu cầu cực cao. Thả nhãn ma giới đông vực, có thể có năng lực bố trí động thiên pháp trận võ giả, tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 cái. Mà những này có thể bố trí động thiên pháp trận pháp sư, hầu như đều là các đại cường thịnh tông môn thượng khách. Tiến vào động thiên pháp trận, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đi vào Tiên Nhạc Lâu bố trí tốt trên một mảnh bình nguyên. Trên không, đếm không hết võ giả lui tới, lẫn nhau ở giữa nhỏ giọng đàm luận. Hai vị tiền bối, tiểu nữ tử hữu lễ. Đang lúc này, một cái ôn nhu giọng nữ xuất hiện tại hai người bên người. Lâm Bạch chuyển mắt nhìn lại, một vị thân mang bại lộ, vóc người nóng bỏng nữ tử, chính hạ thấp người thi lễ, tiểu nữ tử tên là La Nhi, là Tiên Nhạc Lâu thị nữ. Dịch Cổ khoát tay áo, nói ra, quy củ ta đều hiểu, không cần đi theo, chính chúng ta đi dạo. Vị này tên là La Nhi thị nữ, vốn định đi theo Dịch Cổ cùng Lâm Bạch. Kết quả nghe thấy Dịch Cổ câu nói này, lúc này minh bạch, là khách quen tới. Cái kia đã như vậy, La Nhi sẽ không quấy rầy hai vị tiền bối. Nếu là hai vị tiền bối có bất kỳ cần, đều có thể nhẹ giọng la lên La Nhi danh tự, La Nhi sẽ lập tức xuất hiện. Nơi đây động tiên pháp trận bên trong có chuyên môn truyền âm pháp trận, vô luận tiền bối lại nơi nào la lên, La Nhi đều có thể nghe thấy. Dịch Cổ nhẹ gật đầu, biết, lui ra đi. La Nhi hạ thấp người thi lễ, quay người rời đi. Lâm Bạch cười nói, tiên nhạc lâu phô trương thật lớn à, liên phục vụ thị nữ đều là đạo tôn cấp độ võ giả. Dịch Cổ cười nói, tể tướng trước cửa quan tam phẩm nha. Những thị nữ này quanh năm ở trong tiên nhạc lâu mưa dầm thấm đất, bọn hắn đối với đổ thạch chi thuật cũng đặc biệt tham hiểu. Thậm chí rất nhiều muốn đổ thạch võ giả đều sẽ chủ động hướng bọn hắn thỉnh giáo. Đương nhiên, mỗi một lần thỉnh giáo đều cần bỏ ra đại lượng tiền tài. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, minh bạch, khó trách nữ tử này nhiệt tình như vậy tới chào hỏi chúng ta. Dịch Cổ cười nói, đi thôi, Lâm huynh, trước đi dạo. Nếu là Lâm huynh có coi trọng tảng đá, liền mua lại. Ta xuất tiền, nếu là mở ra tiên ngọc, về rừng huynh tất cả. Dịch Cổ vỗ ngực nói với Lâm Bạch, một bức tài đại khí thô bộ dáng. Lâm Bạch gượng cười, mặc dù hắn biết Dịch Cổ đã từng là ác thiếu, nhưng bây giờ đã có chỗ cải biến, trên thân nhưng vẫn là có thật nhiều ác thiếu tập tính. Tiêu tiền như nước, bá đạo ngang ngược, những này thói quen đoán chừng trong thời gian ngắn là sửa không được. Đến đều tới, vậy liền đi dạo đi. Lâm Bạch đi hướng trong vùng bình nguyên, nhìn xem từng khối tiên ngọc nguyên thạch. Kỳ thật Lâm Bạch căn bản xem không hiểu. Tiên nhạc lâu tòa này động thiên pháp trận cực kỳ to lớn, nam bắc tung hoành mấy trăm vạn dặm. Tại khổng lồ như thế động thiên pháp trận bên trong, mỗi cái ngàn mét liền sẽ để đặt một khối tiên ngọc nguyên thạch. Lâm Bạch đi vài vòng, sơ bộ đánh giá, nơi đây tiên ngọc nguyên thạch đoán chừng đều nhiều đến mười mấy vạn khỏa. Mười mấy vạn khỏa tiên ngọc nguyên thạch, có thể khai ra bao nhiêu tiền ngọc đâu? Lâm Bạch trong lòng có chút hiếu kỳ. Nhưng tiên nhạc lâu bình thường sẽ không chủ động đi mở tiên ngọc, bởi vì bọn họ là làm buôn bán tiên ngọc nguyên thạch buôn bán. Tiên ngọc nguyên thạch có lớn có nhỏ. Nhỏ, chỉ có to như nắm tay, thậm chí còn có móng tay sắc lớn nhỏ. Lớn, có cao mười mấy mét, thậm chí có chút tiên ngọc nguyên thạch giống như một tòa núi cao giống như khổng lồ. Lâm Bạch đi vào một khối to bằng đầu nắm tay tiên ngọc nguyên thạch trước mặt, nghiêm túc tỉ mỉ nhìn hồi lâu. Không thể nhìn ra manh mối gì. Tiên ngọc nguyên thạch phía dưới hiện ra một chuỗi số lượng, ghi chú khối này tiên ngọc nguyên thạch giá cả. 30000 tử kim. Không rẻ a. Lâm Bạch nhìn lướt qua giá cả, lớn chừng quả đấm tiên ngọc nguyên thạch thế mà giá trị 30000 tử kim. Lâm Bạch lại đi đến một khối cao chừng 10 trượng tiên ngọc nguyên thạch phía trước, túi đầu quét qua số lượng, phía trên hiện ra 1 triệu tử kim. T. Lâm Bạch con ngươi trừng lớn, hít sâu một hơi. Cái này to khoảng 10 trượng tiên ngọc nguyên thạch, thế mà giá trị 1 triệu tử kim. Tiên ngọc nguyên thạch càng lớn, có khả năng mở ra tiên ngọc liền sẽ càng lớn. Tiên ngọc càng lớn, giá trị càng cao. Đây mới là một trận đánh cược a. Nếu người nào có thể hoa 1 triệu tử kim mua xuống khối này tiên ngọc nguyên thạch, vận khí tốt, lại mở ra ngang nhau tiên ngọc. Vậy nhưng gọi là một đêm trận đầu. Tiên ngọc là cực độ khan hiếm tu hành tài nguyên, bình thường đều ở vào có tiền mà không mua được tình trạng. Mỗi một khối tiên ngọc đều có thể xuất ra đi đấu giá giá trên trời. Tỷ như nói, đoạn thời gian trước Thương Hải Phường bên trong liền mở ra một khối tiên ngọc, trực tiếp cầm lấy đi đấu giá, bị một vị đại gia tộc tốn hao 9 triệu tử kim ra mua. Mà lại khối kia tiên ngọc chỉ lớn chừng quả đấm. Như thế nào mới có thể phân biệt ra được trong nguyên thạch có tiên hay không ngọc đâu? Lâm Bạch đi tại nguyên thạch trong nhóm, trái xem phải xem, những tảng đá này đều không sai biệt nhiều. Đều là tính chất cứng rắn, mắt thường cùng thần niệm đều không thể thăm dò đi vào. Chỉ có cắt ra đằng sau mới có thể biết bên trong đến tột cùng có tiên hay không ngọc. Những người kia đến tột cùng là căn cứ cái gì để phán đoán tiên ngọc nguyên thạch bên trong có tiên ngọc đây này? Chẳng lẽ là thuần túy dựa vào vận khí sao? Lâm Bạch lắc đầu, hắn cảm thấy trong này tất nhiên có cái gì then chốt. Bằng không mà nói, tinh khiết dựa vào vận khí, tuyệt đối 10 lần đánh cược 9 lần thua. Không đúng, là 10 cược 10 thua. Căn bản không có thắng khả năng. Đứng tại một khối cao cỡ một người tiên ngọc nguyên thạch trước mặt, Lâm Bạch trong mắt một vòng dị dạng lưu quang hiện hiện. Tu La pháp nhãn. Bạch. Pháp nhãn lực lượng ngưng tụ ở trong mắt Lâm Bạch, lần nữa nhìn về phía khối này tiên ngọc nguyên thạch thời điểm. Thần kỳ một màn xuất hiện. Lâm Bạch cảm giác được ánh mắt của mình như là một thanh lợi kiếm, một chút xíu đâm vào trong nguyên thạch. Đem nguyên thạch nội bộ kết cấu cùng cấu tạo, thấy nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là theo rừng mạch càng đi nguyên thạch nội bộ đi, hai mắt dần dần xuất hiện đau nhức, sau đó là nhói nhói, lại sau đó. Lâm Bạch hai mắt chảy xuống máu tươi. Lâm Bạch vội vàng nhắm mắt lại, thu hồi Tu La pháp nhãn. Hừ hừ, ngớ ngẩn. Trông thấy Lâm Bạch quấn bách bộ dáng, nơi xa truyền đến cười lạnh một tiếng. Lâm Bạch lau khô khóe miệng vết máu về sau, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái nam tử áo trắng chế giễu nhìn hắn một cái về sau, quay người rời đi. Chương 4902, Tiên Ngọc Bảo Điện. Ha ha, ngớ ngẩn. Khi Lâm Bạch vận chuyển Tu La pháp nhãn, muốn dùng pháp nhãn lực lượng nội thị Tiên Ngọc Nguyên Thạch thời điểm, nhưng không ngờ, Tiên Ngọc Nguyên Thạch cường ngạnh như sắt, mặc cho Lâm Bạch như thế nào thôi động Tu La pháp nhãn, đều không thể nhòm ngó trong đó huyền bí. Tức thì bị Tiên Ngọc Nguyên Thạch gây thương tích, hai mắt đổ máu không ngừng. Phía sau lại truyền đến một tiếng chế giễu. Quay đầu nhìn lại, một vị nam tử áo trắng cười nhạo một tiếng về sau, liền quay người đã đi xa. Lâm Bạch cũng không có đi tìm người này lý luận, nghỉ ngơi một lát sau, liền tiếp theo trong tiên nhạc lâu đi dạo đứng lên. Nhất định là có cái gì then chốt, chỉ là ta không có tìm được mà thôi. Lâm Bạch lại đi tới một khối tiên ngọc nguyên thạch trước mặt, vờn quanh một quyển, cẩn thận điều tra, muốn tìm được ảo diệu trong đó. Nhưng vô luận thấy thế nào, Lâm Bạch đều không thể phân rõ bên trong mánh khoẻ. Ô Nha, ngươi có thể nhìn ra trong một khối đá nào có tiên ngọc sao? Lâm Bạch lúc này đối với trên đầu vai Ô Nha hỏi. Ô Nha sống sót thời gian thật dài, biết rất nhiều bí ẩn không muốn người biết, nói không chừng hắn có biện pháp tìm tới tiên ngọc then chốt. Ô Nha bĩu môi nói ra, Lâm Bạch, ngươi cũng đừng phí sức, từ tiên ngọc nguyên thạch bên trong tìm kiếm tiên ngọc, đây chính là một môn việc cần kỹ thuật, linh giới cùng ma giới rất nhiều võ giả đều coi đây là sinh. Nếu là thật sự có dễ tìm như vậy, đây chẳng phải là tiên ngọc sớm đã bị người đào giống rồi. Nghe Ô Nha tiểu nói này, Lâm Bạch lúc này minh bạch, hắn cũng vô pháp nhìn ra nơi đây mánh khoẻ. Cái kia đến Lâm Bạch chính mình từ nghiên cứu. Đến gần một khối tiên ngọc nguyên thạch, Lâm Bạch đưa tay đi chạm đến một chút. Tuy nói cách pháp trận, Lâm Bạch hay là cảm giác thân thiết đến tiên ngọc nguyên thạch bên trên truyền đến một trận lạnh buốt xúc cảm. Lại tại lúc này, Lâm Bạch thể nội yên lặng đã lâu thôn thiên đạo quả, không tự chủ được vận chuyển lại. Từng tia thôn phệ chi lực thuận Lâm Bạch bàn tay truyền vào tiên ngọc nguyên thạch bên trong. Lâm Bạch vội vàng thu tay lại đến, chặt đứt thôn phệ chi lực. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch là người, thôn thiên đạo quả sẽ rất ít chủ động vận chuyển, trừ phi là gặp phải có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế bảo vật. Vừa rồi một khắc này, Lâm Bạch minh xác cảm giác được, thôn phệ đạo quả đối với tiên ngọc nguyên thạch bên trong có lấy rất mãnh liệt khát vọng. Đồng nhiên, Lâm Bạch trong mắt lóe lên. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua trước mặt tiên ngọc nguyên thạch, trên đó viết chữ huyền số 3456, 300000 tử kim. Nhớ kỹ khối này tiên ngọc nguyên thạch số hiệu về sau, Lâm Bạch đi đến bên cạnh một khối tiên ngọc nguyên thạch bên trên. Từ từ vươn tay ra, bàn tay dán trên tiên ngọc nguyên thạch. Mà lần này, thôn thiên đạo quả không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Bạch mở người, đi hướng khối tiếp theo tiên ngọc nguyên thạch, hoàn toàn như trước đây đưa bàn tay dán đi lên, vẫn không có phản ứng. Hắn không có nhục chí, tiếp tục đi hướng khối tiếp theo. Thẳng đến Lâm Bạch liên tục thí nghiệm hơn 20 khối về sau, lại về tới chữ huyền số 3456 tiên ngọc nguyên thạch phía trước. Lâm Bạch nhìn một chút bàn tay của mình, từ từ đưa tay ấn đi lên. Thôn Thiên Đạo Quả lại lần nữa vận chuyển. Lâm Bạch vội vàng chặt đứt thôn phệ chi lực, để thôn Thiên Đạo Quả an tĩnh lại, nhìn trước mắt tiên ngọc nguyên thạch, chẳng lẽ lại là thôn phệ chi lực đối với tiên ngọc có khao khát độ. Hẳn là trước mặt ta khối này tiên ngọc nguyên thạch bên trong, liền có tiên ngọc. Lâm Bạch chưa bao giờ dùng thôn phệ chi lực đi tìm qua tiên ngọc, cũng không biết vì sao thôn Thiên Đạo Quả lại đột nhiên có phản ứng. Trước mặt khối này tiên ngọc nguyên thạch bên trong đến tột cùng có tiên hay không ngọc, Lâm Bạch cũng không rõ ràng, đây hết thảy đều là Lâm Bạch chính mình suy đoán. Nhìn một chút khối này tiên ngọc nguyên thạch giá cả, 300000 tử kim, Lâm Bạch có chút thì đau. Nếu là 30000 tử kim, Lâm Bạch đến muốn mua lại cắt ra nhìn xem, đã tốt chứng thực trong lòng mình phỏng đoán. Thế nhưng là cái này trọn vẹn 300000 tử kim, chính là dưới mắt Lâm Bạch trên thân toàn bộ tích xúc. Đứng tại khối này tiên ngọc nguyên thạch phía trước, Lâm Bạch do dự. Nếu là tốn hao toàn bộ giá trị bản thân, mua xuống khối này tiên ngọc nguyên thạch. Thành công, bên trong có tiên ngọc, vậy thì thôi. Nếu là cứ sai, vậy kế tiếp thời gian đoán chừng phải nhờ vào dịch cổ cứu tế sống qua ngày. Lâm Vinh, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Dịch cổ đi dạo một vòng, không thấy được ngưỡng mộ trong lòng tiên ngọc nguyên thạch, trở lại Lâm Bạch bên người, lại phát hiện Lâm Bạch trông thấy một khối đá ngẩn người. Lâm Bạch nói ra, Dịch Vinh, ngươi tới vừa vặn, giúp ta nhìn xem tảng đá kia thế nào. Dịch cổ nghiêm túc nhìn một chút tảng đá kia, chỉ có to bằng thùng nước, da bỏ đầy đường vân màu xanh, mọc đầy rêu xanh. Nhìn giống như là bờ sông một khối đá. Dịch cổ cười nói, Lâm Vinh, đây chính là một khối rất đá bình thường. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Dịch huynh rất ý kiến. Dịch cổ nói ra, căn cứ tiên ngọc bảo điện ghi chép, phàm là có tiên ngọc tồn tại tảng đá, đại bộ phận tính chất đều tương đối bóng loáng, mà lại phát ra từng tia linh tính. Có thể tảng đá kia, hiển nhiên nhìn liền không giống như là có tiên ngọc dáng vẻ. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái gì là tiên ngọc bảo điện? Dịch cổ nói ra, tiên ngọc bảo điện là ma giới bên trong một ít đồ thạch cao nhân, căn cứ từ mình cả đời kiến thức mà biện thành toàn ma thành, bên trong kỹ càng ghi chép các loại phân rõ tiên ngọc nguyên thạch phương pháp, dựa theo tiên ngọc bảo điện bên trong phương pháp đi tìm, xác suất lớn là có thể tìm tới tiên ngọc. Tiên ngọc bảo điện cũng là ma giới lưu truyền độ cao nhất đồ thạch kinh văn, cũng là nhất được công nhận. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nếu dịch cổ đều nói tảng đá kia bên trong rất không có khả năng có tiên ngọc, nhưng hắn lại nghĩ tới thôn thiên đạo quả phản ứng. Chẳng lẽ lại bên trong không phải tiên ngọc, mà là những vật khác sao? Cái kia đến tột cùng là cái gì, sẽ làm cho thôn thiên đạo quả có phản ứng đâu? Lâm Bạch trong lòng có mãnh liệt hiếu kỳ. Suy nghĩ liên tục, Lâm Bạch hay là quyết định mua xuống tảng đá kia. Quản chi trong viên đá không có tiên ngọc, mà là những vật khác. Lâm Bạch cũng nghĩ nhìn xem đến tuột cùng là cái gì có thể làm cho thôn tiên đạo quả có như thế mãnh liệt phản ứng. Dịch huynh, ta dự định mua xuống tảng đá kia. Cái gì? Dịch cổ dọa đến trợn mắt hốt mồm, quét qua kim ngạch, cười khổ nói, Lâm huynh, 300000 tử kim à, mà lại tảng đá kia mở ra tiên ngọc tỷ lệ không lớn à, Lâm huynh thật muốn đánh cược. Lâm Bạch cười nói, đến đều tới, khẳng định phải mở một khối thử vận khí một chút. Dịch cổ nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ta cũng mua một khối, cùng Lâm huynh cùng một chỗ mở, nhìn xem chúng ta ai vận khí càng tốt hơn. Có ai không? Lúc này Dịch cổ xin mời hô một tiếng. Vị kia tên là La Nhi thiếu nữ, phiêu nhiên mà tới, rơi vào Lâm Bạch cùng Dịch cổ bên người, túi người hành lễ, gặp qua hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối có gì phân phó. Dịch cổ nói ra, chữ huyền số 1290 nguyên thạch, ta mua. Còn có Lâm huynh chọn khối này chữ huyền số 3456 nguyên thạch, cũng cùng tính một lượt tại trương mục của ta. Lâm Bạch vội vàng hô, Dịch huynh, không thể, hay là ta tự mình tới trả tiền đi. Dịch cổ cười cười, Lâm huynh, đừng lo lắng, nếu là thật sự mở ra tiên ngọc, ta tuyệt không cùng ngươi đoạn. Vẫn là câu nói kia, thành công là của ngươi, cực sai coi như ta. ta không thiếu tiền. Dịch Cổ vô vô Lâm Bạch bả vai. Nhìn thấy không lay chuyển được Dịch Cổ, Lâm Bạch đành phải cười gật đầu đáp ứng. La Nhi rất nhanh liền đem Lâm Bạch cùng Dịch Cổ chọn lựa mà ra tiên ngọc nguyên thạch lấy tới, cũng hỏi, hai vị tiền bối là dự định trở về chính mình mở ngọc đâu, hay là do chúng ta tiên nhạc lâu mở ngọc đâu? Dịch Cổ hỏi, Lâm Minh, ta trước kia đều là giao cho tiên nhạc lâu người mở, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch gật đầu nói, cái kia đã như vậy, ngay tại tiên ngọc lâu mở đi. Chương 4903, mở ngọc. Xin mời hai vị tiền bối đi theo ta. La Nhi đem hai khối tiên ngọc nguyên thạch phân biệt giao cho Lâm Bạch cùng Dịch Cổ, lại dẫn hai người đi về phía trước. Rời đi mảnh này tiên ngọc nguyên thạch bình nguyên, phía trước xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện tu kiến đến đại khí mưa lớn, phía trước có lấy một mảnh quảng trường khổng lồ. Giờ phút này, thật có vô số mua sắm tiên ngọc mà đến võ giả rơi vào trên quảng trường, hướng về trong điện đi đến. Trong điện chính là tiên ngọc lâu chuyên môn mở ngọc địa phương. Hai người đi theo La Nhi phía sau, Dịch Cổ nhỏ giọng nói với Lâm Bạch, tiên nhạc lâu chuyên môn nuôi dưỡng một đám mở ngọc hảo thủ, bọn hắn khéo tay, biết rõ tiên ngọc các loại mạch lạc, sẽ không dễ dàng đem tiên ngọc nát. Nếu là chúng ta chính mình trở về mở ngọc thời điểm, đối với tảng đá kia chính là một đao, nếu là bên trong có tiên ngọc, tất nhiên sẽ tổn thương tiên ngọc. Cho nên phần lớn người mua sắm tiên ngọc nguyên thạch đằng sau, đều sẽ lựa chọn trong tiên nhạc lâu mở ngọc. Mà lại nếu là thật sự mở ra tiên ngọc, tiên nhạc lâu sẽ còn ra giá cao thu về. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Đi theo La Nhi đi vào trong điện, Lâm Bạch lập tức liền nhìn thấy một vị nam tử áo trắng, đặc biệt quen thuộc. Thật sự là trước đó tại Tiên Ngọc Nguyên Thạch trong vùng Bình Nguyên, đã cười nhạo hắn vị kia thanh niên áo trắng. "Ồ, là ngươi?" Thanh niên áo trắng nhìn thấy Lâm Bạch, chân mày vẩy một cái, khóe miệng buồn cười lộ ra một vòng chế nhạo. Lâm Bạch không để ý đến hắn, Dịch Cổ lại là hiếu kỳ hỏi, "Lâm Minh, làm sao? Có thủ?" Lâm Bạch lắc đầu cười khổ, "Ta cũng không nhận ra hắn." Dịch Cổ trên dưới dò xét một phen thanh niên áo trắng, nhẹ nhàng nói ra, đoán chừng là thế gia nào đó đi ra công tử ca, có chút quá không coi ai ra gì. Triệu Kiệt công tử, lão phu đến vì ngươi mở ngọc. Làm phiền. Một vị lão giả đi đến thanh niên áo trắng mặt mũi, chắp tay thi lễ. Thanh niên áo trắng đem trong túi chứa vật tiên ngọc nguyên thạch đưa cho vị lão giả này. Lão giả vận chuyển linh lực, nâng lên tiên ngọc nguyên thạch, sợ hãi than nói, Triệu Kiệt công tử chọn lựa tiên ngọc nguyên thạch ánh mắt chính là càng ngày càng tốt, khối này tiên ngọc nguyên thạch, tính chất trong thô có mảnh, ánh sáng cho người, nhìn lên bên trong chính là có ngọc. Triệu Kiệt cười đắc ý, có hay không ngọc, còn cần cắt ra mới biết được. Xin mời cựu lão bắt đầu đi. Cựu lão nhẹ gật đầu, đi đến ngồi xuống một bên, từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh ngọc chế tiểu đao, từ từ trên tiên ngọc nguyên thạch từng chút chóc từng mảng ra. La Nhi nhẹ nhàng nói ra, vị này cựu lão chính là chúng ta tiên nhạc lâu bên trong tốt nhất khai ngọc thủ một trong, hành nghề 500 năm đến, trong tay hắn tổng cộng mở ra qua 3,200 mai tiên ngọc, mà lại hắn kỹ nghệ tinh xảo, không có một lần sai lầm, không có một lần tổn thương qua tiên ngọc. Chờ cựu lão cho Triệu Kiệt công tử mở xong sau, liền sẽ là hai vị tiền bối mở ngọc, xin mời hai vị tiền bối sau đó. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ nhẹ gật đầu, không có gấp, nhìn xem cửu lão chậm công ra việc tinh tế mở ngọc. Dịch Cổ hỏi, La Nhi, vị kia thanh niên áo trắng người thế nào? La Nhi nói ra, Thiên Thủy Tông tứ đẳng đệ tử. Tứ đẳng đệ tử, vậy ít nhất đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Linh giới cùng ma giới tông môn, đem đệ tử phân làm tam tuyệt cửu đẳng. Giống Lâm Bạch lấy đạo thần cảnh giới tu vi bái nhập Thiên Thủy Tông mà nói, liền trực tiếp là ngũ đẳng đệ tử. Chờ Lâm Bạch đột phá tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong, liền có thể xin mời trở thành tứ đẳng đệ tử. Nếu muốn từ tứ đẳng đệ tử trở thành tam đẳng đệ tử, vậy thì nhất định phải có đầy đủ công văn, muốn vì tông môn làm ra trọng đại công hiến mới có thể được đề thăng. Cho nên nghe thấy Triệu Kiệt là Thiên Thủy Tông tứ đẳng đệ tử, Lâm Bạch lập tức liền nghĩ đến hắn chí ít đều có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Cựu lao chậm công ra việc tinh tế, một chút xíu đem tiên ngọc nguyên thạch ra chóc từng mảng, tốn hao mấy canh giờ, bên cạnh hắn đống đá vụn xem núi, cuối cùng theo nhanh nhất một khối da đá rơi xuống. Cựu lao lắc đầu, Triệu Kiệt công tử, xem ra ngài gần nhất vận khí không tốt lắm à, khối này tiên ngọc nguyên thạch bên trong cũng không tiên ngọc. Triệu Kiệt nhìn thấy đầy đất mảnh đá, cố nén tức giận, có chút không cam lòng. Ha ha. Dịch Cổ buồn cười cười một tiếng, thấp giọng nói với Lâm Bạch, khối kia tiên ngọc nguyên thạch, ta nhìn lên liền không giống có tiên ngọc bộ dáng, kẻ ngu này còn mua. Mặc dù Dịch Cổ thanh âm rất nhỏ, nhưng hiển nhiên vẫn là bị Triệu Kiệt nghe thấy được. Hắn hai mắt lóe lên hàn mang, trừng mắt liếc Dịch Cổ, âm thanh lạnh lùng nói, đồ hỗn trướng, ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi khối kia tiên ngọc nguyên thạch, trọn vẹn tốn hao hắn 1,2 triệu tử kim, là 2 năm toàn bộ tích xúc. Bây giờ không thể cược ra tiên ngọc, trong lòng của hắn vốn là tức giận, lại nghe thấy Dịch Cổ chế giễu, nộ khí mọc lan tràn. Không có gì, thuận miệng nói một chút. Dịch Cổ cảm thấy bất đắc dĩ nhún vai, nghĩ thầm hắn là thai chó đó sao? Nói đến nhỏ như vậy âm thanh hắn đều có thể nghe thấy. Tiền bối nếu mở xong khối kia tiên ngọc nguyên thạch, vậy liền giúp chúng ta mở đi. Lâm Bạch không muốn cùng Triệu Kiệt quá nhiều dây dưa, lấy ra tự chọn bên trong khối kia tiên ngọc nguyên thạch, đưa cho cửu lão. Triệu Kiệt nhìn lướt qua, cười lạnh nói, ngươi khối này tiên ngọc nguyên thạch có thể khai ra tiên ngọc đến, ta liền đi đốc cước. Cửu lão tiếp nhận Lâm Bạch tiên ngọc nguyên thạch, trên dưới trái phải, trước trước sau sau, cẩn thận nhìn lên, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, thấp giọng nói, tiểu hữu, ngươi là lần đầu tiên đến đổ thạch à? Lâm Bạch gật đầu cười nói, đúng vậy, mới tới tiên nhạc lâu, nghĩ thầm đến đều tới, tự nhiên muốn mua một khối đi thử một chút, liền tùy tiện chọn lấy một khối. Cửu lão cười nói, vậy liền không kỳ quái. ta đề nghị tiểu hữu nếu là đối đồ thạch có hứng thú, trở về nhìn xem tiên ngọc bảo điện, căn cứ phía trên ghi chép mua sắm, mới có thể có càng lớn tỷ lệ mở ra tiên ngọc nguyên thạch. Mà ngươi khối này tiên ngọc nguyên thạch, nhìn lên chính là tân thủ mua. Mở ra tiên ngọc tỷ lệ, rất thấp a. Vừa rồi dịch cổ cũng đã nói câu nói này, nhưng Lâm Bạch không rõ vì cái gì thôn thiên đạo quả sẽ đối với khối này tiên ngọc nguyên thạch có phản ứng. Cho nên hay là muốn cắt ra nhìn xem. Xin mời cựu lão trưởng đao, cắt ra nhìn xem đang nói đi. Lâm Bạch cấp thiết muốn phải biết bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Có thể gây nên thôn thiên đạo quả phản ứng, bên trong tất nhiên là có cái gì. Nhưng cũng không biết là cái gì, là tiên ngọc sao. Hay là những thứ đồ khác. Tốt ta. Cựu lão cười nhạt một tiếng, cầm lấy ngọc đao, từ từ chóc từng mảng ra. Theo một khối đồng hồ ra rơi xuống, cựu lão trên khuôn mặt giàn mua đồng tử đột nhiên co rụt lại, đao trong tay, dừng một chút. Bởi vì cựu lão phát hiện, khối này tiên ngọc nguyên thạch mặt ngoài tầng kia rêu xanh, giống như là một cái xác bảo hộ lấy đồ vật bên trong. Theo cựu lão ngọc đao đụng phải ra một khắc này, tầng kia xác liền nát, lộ ra bên trong bóng loáng chỉnh tề thạch tâm. Loại này bóng loáng chỉnh tề ra đá, nhìn lên chính là có tiên ngọc bộ dáng. Cựu lão không có tại động thủ, ngược lại cười nói với Lâm Bạch, "Tiểu Hữu, khối này tiên ngọc nguyên thạch mở ra tiên ngọc tỷ lệ không đánh, không biết tiểu Hữu tốn hao bao nhiêu tiền mua?" La Nhi giờ phút này vượt lên trước hồi đáp, "300.000 tử kim." "Nha." Cựu lão thầm than một tiếng, còn nói thêm, "Như vậy đi, nhìn tiểu Hữu lần đầu tiên tới chơi, lão phu không đành lòng để tiểu Hữu lỗ vốn, lão phu nguyện ý giá gốc mua sắm khối này tiên ngọc nguyên thạch, không để cho tiểu Hữu ăn thiệt thòi, cũng coi là lão phu giao ngươi người bạn này." "Như thế nào?" Cựu lão đoạn văn này, khiến cho Lâm Bạch, Dịch Cổ, La Nhi, Triệu Kiệt bốn người đều trăm mối vẫn không có cách giải. Nhất là La Nhi cùng Triệu Kiệt hai người, nhãn châu xoay động, giống như minh bạch cái gì. Triệu Kiệt lập tức mở miệng nói, "Ta ra 500.000 tử kim, mua xuống khối này tiên ngọc nguyên thạch." La Nhi cười nói, "La Nhi nguyện ra 700.000 tử kim mua xuống khối này tiên ngọc nguyên thạch, không biết tiền bối có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích." Nghe thấy Triệu Kiệt cùng La Nhi tuần tự ra giá, Dịch Cổ cái này kẻ già đời liền hiểu, hắn tại Lâm Bạch bên tai thấp giọng nói ra, "Lâm huynh, có hàng." Chương 4904, tiên ngọc. Một cân hai lượng. Trong điện, Cửu lão cười tủm tỉm nói ra, "Tiểu Hữu, ta cũng không gạt ngươi, trong tiên ngọc nguyên thạch này thật có tiên ngọc." Dưới mắt lão phu phá vỡ một góc, cũng đã biết được, nhưng cũng không biết tiên ngọc này lớn đến bao nhiêu. Tiểu Hữu lần đầu tiên tới mở ngọc, vậy lão phu liền cho tiểu Hữu giải thích một phen. Trong một khối nguyên thạch, nếu là có thể mở ra tiên ngọc giá trị lại bởi vì lớn nhỏ mà ba động. Càng lớn tiên ngọc, bên trong tiên khí liền sẽ càng đủ, giá trị tự nhiên là càng cao. Càng nhỏ tiên ngọc, bên trong tiên khí lại càng ít, giá trị liền chống đỡ một chút. Cửu lão đệ xuống tiên ngọc nguyên thạch, chậm rãi cho Lâm Bạch giải thích nói, lão phu vừa mới phá vỡ nguyên thạch một góc, cũng đã tính định bên trong hẳn là có tiên ngọc, chỉ là tiên ngọc phân chia lớn nhỏ mà thôi. Nếu là tiên ngọc rất nhỏ, như vậy giá trị liền không cao. Lão phu cũng không lừa gạt ngươi, hiện tại ra giá 5 triệu tử kim, nếu là các hạ nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, đó là tốt nhất. Cửu lão mỉm cười nói. Nhìn thấy La Nhi cùng Triệu Kiệt tuần tự ra giá, Cửu lão cũng minh bạch bọn hắn ngộ đến đạo lý trong đó. Lúc này, đem sự tình ngọn nguồn cho Lâm Bạch nói rõ được rõ ràng. Một mục giá, 5 triệu tử kim. Đây là một bút phi thường phong phú tài phú. Dịch Cổ thấp giọng nói ra, nếu là bên trong tiên ngọc không lớn, 5 triệu tử kim đã coi như là không tệ giá tiền. Lâm Bạch hỏi, Dịch huynh, cái này đều đến mở ngọc giai đoạn, bọn hắn làm như thế, hợp lý sao? Là hợp lý. Dịch Cổ nhẹ gật đầu, giải thích nói, tiên ngọc giá trị quyết định bởi tại tiên ngọc lớn nhỏ. Nếu là quá nhỏ, liền không về được bản, nếu là quá lớn, vậy liền kiếm lời. Cho nên, đây coi như là lần thứ hai lựa chọn cơ hội đi. Triệu Kiệt cùng La Nhi đều mang mong đợi ánh mắt, nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không cần, Cửu lão, mở ngọc đi. Lâm Bạch quả quyết cự tuyệt Cửu lão ra giá 5 triệu tử kim giá cả, yêu cầu trực tiếp mở ngọc. Nếu là tiểu Hữu quyết định, vậy lão phu liền động thủ. Cửu lão lắc đầu, nhìn thấy Lâm Bạch không muốn chuyển tay, cũng không tại cơ cầu, liền vung lên ngọc đao từ từ lột ra tiên ngọc. Theo một chút xíu ra thoát ly, từng tia hào quang màu xanh lục bắt đầu từ trong cái khe thẩm thấu mà ra. Trong cả ngôi điện đều bị một trận chói mắt lục quang bao phủ. Đây là tiên ngọc quan mang, lại có người mở ra tiên ngọc rồi. Mau qua tới nhìn xem. Dính dính hỉ khí. Trong điện mặt khác lưu lại võ giả, nhao nhao tới gần, nhìn xem cửu lão trong tay tiên ngọc nguyên thạch, một chút xíu bị đẩy ra. Cái này tiên ngọc nguyên thạch lớn như vậy, mở ra tiên ngọc tất nhiên cũng không nhỏ. Kiếm lợi lớn a. Không biết là bao nhiêu tiền tài mua, nếu là tốn hao tiền rất ít, vậy nhưng thật sự là một đêm trận giàu a. Trung quanh võ giả đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trong giọng nói đều mang ước ao ghen tị. Dịch Cổ thần tình kích động, nói với Lâm Bạch, "Lâm huynh, nhìn khối nguyên thạch này bên trong chí ít có thể khai ra một cân tiên ngọc đến a." Tiên ngọc tính toán đơn vị, bình thường là cân cùng khối. Giống khối này tiên ngọc nguyên thạch, mở ra tiên ngọc, vô luận lớn nhỏ, đều là một khối tiên ngọc. Còn nếu là muốn cụ thể nói ra nặng bao nhiêu, hơn phân nửa là dùng cân. Lâm Bạch hỏi, "Dịch huynh, một cân tiên ngọc, rất nhiều sao?" Dịch Cổ gật đầu nói, "Dựa theo ta tại Thất Dạ Thần Tông làm ác thiếu kinh nghiệm đến xem, có thể nhìn ra 10 cân trở lên tiên ngọc cực ít, 5 cân trở lên đều là phượng mao lân giác, 1 cân tả hữu tiên ngọc, không sai biệt lắm là bình thường tiêu chuẩn. Nếu thật có 1 cân tiên ngọc, dựa theo trước mắt giá thị trường, chí ít cũng sẽ ở 10 triệu tử kim trở lên." Lâm Bạch trong lòng lập tức dâng lên một mảnh lửa nóng. 300.000 tử kim mua được tiên ngọc nguyên thạch, mở ra giá trị 10 triệu tử kim trở lên tiên ngọc. Đây mới là một trận đánh cược. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch đây coi như là một đêm trận đầu. Theo Cửu Lao đem cuối cùng một khối đồng hồ ra đợi ra, toàn bộ tiên ngọc lộ ra ở bên ngoài, chói mắt sáng chói lục quang phóng xạ toàn bộ đại điện. Trong điện, vô số võ giả sợ hãi thán phục liên tục. Cửu Lao tử trong túi trữ vật lấy ra tính toán dụng cụ, cẩn thận từng ly từng tí đem tiên ngọc để lên. Một cân hai lượng. Chúc mừng tiểu hữu. Cửu Lao thống kê xong tiên ngọc cân lượng về sau, đem tiên ngọc đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch nắm chặt tiên ngọc, giờ khắc này, thể nội thôn thiên đạo quả lại một lần nữa không tự chủ được vận chuyển lại. Một cỗ thôn phệ lực lượng muốn lan tràn mà ra, đem tiên ngọc thôn phệ luyện hóa. Hiện tại Lâm Bạch xác định, có thể làm cho thôn phệ đạo quả có phản ứng lớn như vậy đồ vật, chính là tiên ngọc. Tiên ngọc là ở giữa thiên địa này nhất là khan hiếm tu hành tài nguyên một trong. Đối với thôn thiên đạo quả cũng là cực kỳ hữu hiệu. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, trừ Long tộc cùng Cự thần tộc thần huyết bên ngoài, tiên ngọc có thể nói là thôn thiên đạo quả tốt nhất chất dinh dưỡng. Cửu Lao cười tủm tỉm nói ra, "Tiểu Hữu, có thể có bán ra tiên ngọc ý nghĩ. Nếu là tiểu Hữu muốn đem tiên ngọc bán ra, lão phu đại biểu tiên nhạc lâu, có thể thu mua khối này tiên ngọc. Giá cả a? 10 triệu tử kim." Lâm Bạch cảm thấy nói thầm, xem ra dịch cổ không có lừa hắn, cái này một cân tả hữu tiên ngọc, giá thị trường chính là 10 triệu tả hữu tử kim. Cửu Lao giờ phút này mở ra giá cả, còn tính là công đạo. Một bên Triệu Kiệt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch trong tay tiên ngọc, dần dần lộ ra tham lam thần sắc. Nhất là hắn tại chú ý tới Lâm Bạch chỉ có bát phẩm đạo thần tu vi cảnh giới về sau, ánh mắt dần dần âm tàn độc ác đứng lên. Tại hạ lần thứ nhất mở ra tiên ngọc, muốn cầm thưởng thức một phen, nhìn xem tiên ngọc có cái gì chỗ kỳ lạ. Lâm Bạch từ chối nhã nhặn Cửu Lao, lưu lại tiên ngọc. Cửu Lao gật đầu cười nói, cái kia đã như vậy, lão phu liền không bắt buộc. Nếu là tiểu hữu chơi chán, muốn bán ra tiên ngọc mà nói, ta tiên nhạc lâu nguyện ý ra một cái thích hợp giá tiền. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đem tiên ngọc thu vào trong chứa vật đại. Sau đó, dịch cổ đem chính mình chọn lựa tiên ngọc nguyên thạch đưa lên. Cửu Lao từ từ đẩy ra ra, bên trong cũng vô tiên ngọc tung tích. Tức giận đến dịch cổ đấm ngực dẫm chân, mặt đầy oán hận. Rời đi trong điện, Lâm Bạch cùng dịch cổ tiếp tục tại tiên ngọc trên thị trường đi dạo đứng lên. Lâm Bạch tìm tới tìm kiếm tiên ngọc then chốt về sau, liền dần dần trên tiên ngọc nguyên thạch phất qua. Nếu là thôn phệ đạo quả có phản ứng, thì đại biểu bên trong có tiên ngọc nguyên thạch. Nếu là không có phản ứng, thì đại biểu không có tiên ngọc nguyên thạch. Chỉ tiếc, hóa trọn vẹn nửa ngày thời gian, Lâm Bạch nhìn qua mấy ngàn khối tiên ngọc nguyên thạch, thôn phệ đạo quả đều không có phản ứng. Màn đêm buông xuống, dịch cổ lôi kéo Lâm Bạch trở về khách sạn. Xem ra muốn dựa vào loại này bảng môn tà đạo phát tài, còn phải là vận khí tốt ta. Lâm Bạch hậm hực rời đi tiên nhạc lâu. Đến trưa thời gian, trừ khối thứ nhất bên ngoài, Lâm Bạch lại không phát hiện mặt khác tiên ngọc nguyên thạch bên trong có tiên ngọc. Cái này đủ để chứng minh Lâm Bạch có thể mở ra tiên ngọc, nguyên nhân chủ yếu hay là vận khí tốt. Nói tới tiên ngọc nguyên thạch trong chợ còn có rất nhiều tiên ngọc nguyên thạch Lâm Bạch chưa từng đi xem qua, nhưng nghĩ đến mở ra tiên ngọc chính là tại mỏ kim đáy biển. Có thể hay không tìm tới tiên ngọc nguyên thạch, quyết định bởi tại vận khí tốt không tốt. Chương 4905, Triệu Kiệt uy hiếp. Trở lại khách sạn. Dĩnh huynh, tiên ngọc này mở ra chúng ta một người một nửa vừa vặn rất tốt. Dựa theo giá thị trường, có thể bán đi 10 triệu tử kim, chờ bái nhập Thiên Thủy Tông về sau, ta liền đi chủ tiền. Viên này tiên ngọc nguyên thạch là dịch cổ xuất tiền mua. Tuy nói là dịch cổ luôn miệng nói tặng cho Lâm Bạch, nhưng vô công bất thụ lộc. Huống hồ, Lâm Bạch cảm thấy mình khất nợ dịch cổ tiền tài, so khất nợ Ô Nha còn nhiều hơn. Đi vào Đông Hải thành về sau, ăn mặc ngủ nghỉ, cơ hồ đều là dịch cổ tại chi tiêu. Cái này có chút để Lâm Bạch không có ý tứ. Dịch cổ vô vỗ Lâm Bạch bả vai, nói ra, "Ai nha, Tiền Trinh, Lâm huynh không cần để ở trong lòng, chỉ là mấy chục triệu tử kim, ta không có để ở trong lòng, không cần cho ta. Bất quá ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, hôm nay tại Mở Ngọc Điện bên trong mở ra tiên ngọc." Chuyện này tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ từ tiên nhạc lâu bên trong lưu truyền tới. Gần nhất cẩn thận, không có chuyện gì chúng ta cũng đừng có ra ngoài đi dạo lung tung. Dịch cổ lúc nói chuyện, quay đầu nhìn một chút phía sau. Lâm Bạch tùy theo nhìn lại, nhìn thấy mấy cái bóng đen giấu ở âm thầm. Khi Lâm Bạch cùng Dịch cổ phát hiện bọn hắn đằng sau, bọn hắn cấp tốc biến mất không thấy bóng dáng. Minh Bạch. Lâm Bạch cùng Dịch cổ phân biệt trở lại riêng phần mình trong phòng. Trong phòng, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật xuất ra tiên ngọc, đặt ở trong lòng bàn tay, dùng linh lực lơ lửng ở giữa không trung. Khối này tiên ngọc, một cân hai lượng, toàn thân xanh biếc. Tản ra mê người hào quang màu xanh lục, thể tích lớn nhỏ, kỳ thật không lớn, chỉ có to như nắm tay, nhưng lại có một cân hai lượng trọng lượng. Trong đó ẩn chứa cực kỳ tinh thuần tiên khí, đối với Thái Ức đạo quả cảnh giới trở lên võ giả tu hành, có rất lớn ích lợi. Tiên khí có thể dùng đến đột phá Thái Ức đạo quả, thật sao? Lâm Bạch từ dịch cổ chỗ nào giải được tiên ngọc chỗ chân quý? Tiên ngọc chủ yếu chính là dùng để đột phá tu vi cảnh giới sử dụng. Thì như nói, đạo thần đỉnh phong đột phá tới Thái Ức đạo quả, Thái Ức đạo quả đột phá tới Đại La đạo quả. Đại La đạo quả đột phá tới Hôn Nguyên đạo quả, cảnh giới tu luyện càng lên cao, đột phá sử dụng tiên ngọc liền sẽ càng nhiều. Dựa theo Thiên Thủy Tông ghi chép, 7000 năm trước, Thiên Thủy Tông bị Thiên Địa Môn ức hiếp đến không có biện pháp, mắt thấy là phải diệt môn. Lúc đó, Thiên Thủy Tông lấy ra tất cả tiên ngọc, sống sờ sờ đem một vị lao tổ từ Thái Ức đạo quả đẩy lên Đại La đạo quả, giải trừ tông môn nguy cơ. Vị này Đại La đạo quả cảnh giới võ giả, hiện tại cũng hay là Thiên Thủy Tông trụ cột vững vàng. Lúc đó vị võ giả này đột phá thời điểm, liền hao tốn trọn vẹn hơn 100.000 tiên ngọc. mà lại hắn đột phá thời điểm, chỉ khoảng cách đại la đạo quả chỉ có cách nhau một đường. Một đường này chi cách, liền hao tốn mấy chục vạn tiên ngọc, có thể nghĩ, muốn đột phá một tầng tu vi cảnh giới là đến cỡ nào không dễ dàng. Đang lúc Lâm Bạch cầm tiên ngọc, sững sờ xuất thần thời điểm, đột nhiên, một trận then chốt vang lên, pháp trận nổi lên quang mang. Huynh đệ, tại hạ Triệu Kiệt, đến đây bái phỏng. Pháp trận bên ngoài, truyền đến Triệu Kiệt thanh âm. Là hắn. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, sắc mặt âm tình bất định, mở cửa về sau, chắp tay nói ra, "Triệu Kiệt huynh, cớ gì đến đây a?" Triệu Kiệt cười cười, nói ra, "Vậy tại hạ liền đi thẳng vào vấn đề nói. Xin hỏi huynh ngài, có thể hay không là tới tham gia Thiên Thủy Tông bái sư đại hội?" "Đúng vậy." Lâm Bạch không có gì tốt giấu giếm, liền gật đầu nói. Triệu Kiệt cười nói như vậy đứng lên, "Chúng ta về sau sẽ còn là đồng môn sư huynh đệ. Ta là Thiên Thủy Tông tứ đẳng đệ tử." Lâm Bạch cười nói, "Hơi có nghe thấy." Một phen hàn huyên về sau, Triệu Kiệt rốt cục nói ra ý đồ đến, lấy Lâm huynh thiên tư, bái nhập Thiên Thủy Tông dư xài, vậy tại hạ liền cả gan xưng hô huynh đài một câu sư đệ. "Lâm sư đệ, thực không dám giấu giếm, tại hạ vây ở đạo thần cảnh giới đỉnh phong đã hồi lâu, dưới mắt đang tìm đột phá pháp môn. Vì huynh lần này đến đây, là muốn cùng sư đệ thương nghị một phen, sư đệ có thể nguyện ý bán ra tiên ngọc." Lâm Bạch đấy lòng cười một tiếng, từ Triệu Kiệt đến nhà một khắc này, hắn liền đoán được Triệu Kiệt là vì tiên ngọc mà tới. Dưới mắt, Triệu Kiệt mở miệng, liền muốn mua sắm tiên ngọc. Lâm Bạch thuận tiện ký hỏi, "Không biết Triệu sư huynh nguyện ý ra giá bao nhiêu?" Những năm này bốn chỗ bốn ba, tiền tài tiêu hao rất lớn. Triệu Kiệt cười khổ một tiếng, đôi mắt chuyển động, nói ra, "Vi huynh nguyện ý ra 3 triệu tử kim, đây đã là vi huynh toàn bộ gia sản." 3 triệu tử kim, cái giá tiền này rõ ràng là xa xa thấp hơn giá thị trường. Nhất là Lâm Bạch đã tại Tiên Nhạc lâu biết được khối này tiên ngọc giá cả, chí ít đều là 10 triệu tử kim trở lên. Triệu Kiệt dưới mắt ra giá 3 triệu tử kim, rõ ràng là đem Lâm Bạch xem như nửa vời đồ đần tại lừa gạt. "Ha ha, thật có lỗi, Triệu huynh, tại hạ không có bán ra tiên ngọc ý tứ." Lâm Bạch quả quyết cự tuyệt. Nếu là lấy 3 triệu tử kim giá cả bán cho Triệu Kiệt, chính mình ngay cả hứa hẹn muốn cho dịch cổ 5 triệu tử kim đều không đủ còn. Lúc này, Lâm Bạch cũng hẳn là nghĩ đến, Triệu Kiệt là kẻ đến không thiện. Nghe thấy Lâm Bạch cự tuyệt, Triệu Kiệt cũng không có sinh khí, cười cười, "Lâm sư đệ trước không nên gấp gáp cự tuyệt nha. Vì huynh mặc dù hay là đạo thần cảnh giới tu vi, nhưng dù sao cũng là Thiên Thủy Tông tứ đẳng đệ tử. Tại Thiên Thủy Tông tu luyện hơn 3000 năm, quen biết không ít bằng hữu." "Lâm sư đệ, xác định không đang suy nghĩ một chút?" Lâm Bạch nhíu nhíu mày, đã nghe ra Triệu Kiệt đe dọa chi ý. "Làm sao? Nếu là ta cự tuyệt, Triệu sư huynh có thể có biện pháp để cho ta không cách nào bái nhập Thiên Thủy Tông?" Lâm Bạch nhíu mày, cười nhẹ hỏi. Triệu Kiệt cười lạnh nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Vì huynh năng lực không lớn, nhưng là muốn để một người ở trong Thiên Thủy Tông nửa bước khó đi năng lực, vẫn phải có. Nếu là sư đệ đầy đủ thông minh mà nói, liền đem tiên ngọc giao cho ta, không chỉ có thể thuận lợi bái nhập Thiên Thủy Tông, hơn nữa còn có thể trong Thiên Thủy Tông đạt được ta như thế một cái cường đại dựa vào." Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, "Không cần. Lâm Mỗ đời này, từ trước đến nay chỉ dựa vào chính mình." Triệu Kiệt đồng tử hơi co lại, trên mặt hiện ra tức giận, hy vọng sư đệ không cần bởi vì chuyện hôm nay mà hối hận. "Hừ." Triệu Kiệt hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn qua Triệu Kiệt bóng lưng rời đi, Lâm Bạch lắc đầu, thấp giọng nói ra, "Thiên Thủy Tông có loại võ giả này làm đệ tử, có thể quật khởi mới là quái sự." "Được rồi, dù sao ta cũng chỉ dự định mượn dùng Thiên Thủy Tông lực lượng tránh đầu gió, Thiên Thủy Tông có thể hay không quật khởi, liên quan ta cái dám." Lâm Bạch đối với Thiên Thủy Tông không có bao nhiêu trung tâm độ. Lại tới đây đơn giản cũng chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất, mượn dùng Thiên Thủy Tông lực lượng, tránh đi hắc ám thế giới dò xét, tránh né đế đô đầu ngọn gió. Thứ hai, nếu là có cơ hội mà nói, có thể tìm được một chút đột phá tu vi cảnh giới linh đan diệu dược, để tu vi cảnh giới mau chóng tăng lên đến đạo thần cảnh giới đỉnh phong, đó là tốt nhất. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch đối với Thiên Thủy Tông không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tiễn biệt Triệu Kiệt đằng sau, lại tới mấy đám người, tuần tự gõ cửa, muốn mua Lâm Bạch trong tay tiên ngọc. Bọn hắn đều là Đông Hải thành bên trong đại gia tộc, tài đại khí thô, xuất thủ cũng so Triệu Kiệt xa xỉ. Thậm chí gia tộc nào đó ra được 11 triệu tử kim, nhưng Lâm Bạch hay là không có bán. Lâm Bạch dự định chính mình luyện hóa tiên ngọc, thử một chút có thể hay không đột phá tới cựu phẩm đạo thần. Chương 4906, đột phá. Cựu phẩm đạo thần. Lâm Bạch cùng Triệu Kiệt tan rã trong không vui về sau, vốn định đóng chặt cửa phòng, luyện hóa tiên ngọc. Có thể mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Bạch tại Tiên Nhạc lâu mở ra tiên ngọc tin tức, như gió cuốn mây tản giống như quét sạch Đông Hải thành. Đông Hải thành trong ngoài các đại gia tộc, nghe tiếng mà tới, muốn từ trong tay Lâm Bạch mua đi tiên ngọc. Thậm chí có người còn ra giá đến 12 triệu tử kim, nhưng Lâm Bạch đều không có bán. Trải qua mấy ngày phong ba về sau, Lâm Bạch mở ra tiên ngọc tin tức dần dần đi qua, khách sạn cũng bắt đầu dần dần khôi phục thanh tĩnh. Một ngày này, Lâm Bạch đóng chặt cửa phòng, bắt đầu phát trận, phủ lên chớ quấy rầy bảng số phòng. Trong phòng, lấy ra tiên ngọc. Hôm nay, Lâm Bạch quyết định dùng thôn vệ đạo quả luyện hóa tiên ngọc, dùng cho đột phá tu vi cảnh giới. Đem một cân hai lượng tiên ngọc lấy ra, lơ lửng tại trước mặt. Lâm Bạch từ từ thôi động thôn tiên đạo quả, từng tia thôn vệ lực lượng từ thể nội lan tràn mà ra, bám vào tại tiên ngọc phía trên. Thôn vệ lực lượng một chút xíu đem tiên ngọc vỡ nát thành cặn bã, đem trong đó tiên khí luyện hóa chiết xuất, bắt đầu rót vào Lâm Bạch thể nội. Luồng thứ nhất tiên khí nhập thể, Lâm Bạch liền cảm giác được trong cơ thể mình mỗi một khối xương, mỗi một giọt máu đều đang sôi trào, đều đang hoan hô. Lâm Bạch cảm giác được cả người, từ trong tới ngoài, từ thần hồn đến huyết nục, đều tại khủng bố tăng lên. Thậm chí liền ngay cả ngũ hành đạo thể cũng bắt đầu có đột phá dấu hiệu. Thật kinh người lực lượng, vẹn vẹn một sợi tiên khí, liền có như thế lực lượng kinh khủng sao? Lâm Bạch bị tiên ngọc lực lượng chấn kinh. Quản chi là chỉ có một sợi tiên khí, liền để vây khốn Lâm Bạch nhiều năm tu vi cảnh giới có vương lòng dấu hiệu. Liền để ngũ hành đạo thể có đột phá dấu hiệu. Khó trách ma giới cùng linh giới đều đem tiên ngọc xem như trọng yếu nhất tu hành tài nguyên, nguyên lai tiên ngọc này bất phàm như thế. Thôn vệ lực lượng luyện hóa sau tiên khí, so với trực tiếp hấp thu tiên khí, càng thêm thuần khiết, hiệu dụng cũng càng thêm cường đại. Tiên ngọc ở trước mặt Lâm Bạch, chậm rãi vỡ nát thành tạt bã. Trong đó tiên khí bị thôn phệ chi lực luyện hóa. Từng sợi tiên khí rót vào thể nội, Lâm Bạch tu vi cảnh giới bắt đầu có bừng lòng. Bát phẩm đạo thần đỉnh phong. Theo cuối cùng một sợi tiên khí bị Lâm Bạch luyện hóa hấp thu, rốt cục, Lâm Bạch tu vi cảnh giới đột phá. Đột phá. Cửu phẩm đạo thần. Lâm Bạch đột nhiên mở ra mắt, cảm giác được trong cơ thể mình không gì sánh được mưa lớn lực lượng, khiến cho người hưng phấn. Cửu phẩm đạo thần lực lượng, ít nhất là bát phẩm đạo thần cảnh giới nhiều gấp đôi. Lâm Bạch bóp bóp nắm tay, cảm giác được lấy mình bây giờ thực lực, nếu là ở gặp phải mặt khác đạo thần đỉnh phong võ giả, ứng phó liền dễ dàng nhiều. Tại bát phẩm đạo thần cảnh giới thời điểm, Lâm Bạch liền có thể chu sát đạo thần đỉnh phong võ giả. Bây giờ đột phá cựu phẩm đạo thần, lấy Lâm Bạch phán đoán, ở dưới Thái Ức đạo quả, chỉ sợ có rất ít người sẽ là Lâm Bạch đối thủ. Trong tay thần binh lợi khí, có yêu kiếm, có ba thanh phi kiếm. Thần thông đạo pháp, có thôn thiên đạo vực. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi cảnh giới, trên cơ bản có thể nói là Thái Ức phía dưới vô địch. Đột phá tu vi về sau, Lâm Bạch có hoa phí mấy ngày thời gian ổn định tu vi cảnh giới. Giờ khắc này lên, Lâm Bạch minh bạch tiên ngọc tầm quan trọng. Còn lại một đoạn thời gian, Lâm Bạch cách sơn kém năm liền cùng Dịch Cổ đi tiên nhạc lâu thử thời vận. Vốn cho rằng người sở hữu thôn tiên đạo quả có thể lại càng dễ dò xét đến tiên ngọc nguyên thạch. Kết quả không ngờ, hơn nửa tháng xuống tới, Lâm Bạch ở trong tiên nhạc lâu đều không có phát hiện một khối ẩn chứa tiên ngọc nguyên thạch. Xem ra cái này thật đúng là xem vật khí. Bất quá Dịch Cổ cũng đã nói, trước mắt ma giới hiện có tiên ngọc, cơ hồ có 90% đều bị các đại châu giới cường thịnh tông môn chiếm cứ lấy. Tiên ngọc chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ qua. Một khi phát hiện tiên ngọc khoáng mạch, cơ hồ sẽ lập tức nhấc lên một mảnh đại chiến. Còn lại tản mát tại bốn phương tám hướng tiên ngọc, liền hóa thành nguyên thạch, bị tiên nhạc lâu loại này buôn bán nguyên thạch thương hội thu mua. Kể từ đó, tản mạn khắp nơi ở bên ngoài tiên ngọc, tự nhiên là cực ít. Lâm Bạch thở sâu, mất hứng trở lại trong khách sạn. Giờ phút này hắn cũng minh bạch, muốn mau chóng tăng cao tu vi, vẫn là phải nhanh một chút bái nhập tông môn. Hơn nữa còn không có khả năng là Thiên Thủy Tông loại tông môn này, nhất định phải Thất Dạ Thần Tông, Tề Thiên Tông, Sở Quốc loại này cường thịnh thực lực. Đồng thời, còn muốn tại trong những thế lực này kiếm ra trò, ít nhất phải trở thành tam tuyệt đệ tử, mới có thể bị tông môn to lớn đến nữa, mới có thể có đến đầy đủ tiên ngọc đột phá tu vi cảnh giới. Đến tiếp sau kế hoạch tu luyện, dần dần tại Lâm Bạch trong đầu hội tụ thành hình. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, khoảng cách Thiên Thủy Tông bái sư đại hội đã không đủ 3 ngày thời gian. Đông Hải thành dòng người cũng đạt tới mát trị số, đến mấy triệu võ giả tụ hợp vào trong thành. Các đại thành trì khách sạn, cơ hồ đều ở vào một người đầy là mối họa trạng thái. Một phòng khó cầu. Cũng may Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đến thời gian hơi sớm, khách sạn cũng sớm mướn, không đến mức như vậy quân bách. Lâm Vinh, Lâm Vinh. Một ngày này, Dịch Cổ tại cửa ra vào hét to. Lâm Bạch đẩy cửa nhìn lên, Dịch Cổ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, liền hỏi, thế nào? Dịch Vinh. Dịch Cổ nói ra, Thiên Thủy Tông bái sư đại hội quy tắc cùng quá trình đi ra, ta đưa cho ngươi xem một chút. Đang khi nói chuyện, Dịch Cổ đem một quyển sách nhỏ đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch mời Dịch Cổ đi vào, chính mình cầm sách nhỏ cẩn thận lật xem. Dịch Cổ chậm rãi nói, giống như trước đây, Thiên Thủy Tông thu đồ đệ tiêu chuẩn, hay là dựa theo Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông tiêu chuẩn tới. Thu đồ đệ chia làm 4 cái cấp độ, theo thứ tự là đạo tôn cảnh giới phía dưới võ giả, đạo tôn võ giả, đạo tiên võ giả, đạo thần võ giả. 4 loại đệ tử theo thứ tự là khác biệt khảo hạch khoa mục. Lâm Vinh, chúng ta đều là đạo thần cảnh giới võ giả, trực tiếp nhìn đạo thần võ giả khảo hạch là được. Lâm Bạch đem sách nhỏ lật đến đạo thần võ giả khảo hạch hạng mục. Chủ yếu chia làm 3 cái bộ phận. Thứ nhất, lai lịch trong sạch. Cái này khảo hạch cần hướng Thiên Thủy Tông đưa ra kỹ càng xuất sinh, để Thiên Thủy Tông sàng chọn ra đối địch tông môn phái tới gian tế. Thứ hai, vấn tâm khảo hạch. Thiên Thủy Tông sẽ lấy ra một kiện pháp bảo, tên là Vấn Tâm Kính, dùng cho trắc nghiệm đạo thần võ giả bái nhập tông môn mục đích. Thứ ba, luận võ khảo hạch. Thông qua cửa này biện pháp có 2 cái. Biện pháp thứ nhất, mỗi một cái tiến vào bí cảnh đạo thần võ giả, trên mi tâm liền sẽ hiện ra một cái ấn ký. Dựa theo quy tắc, đoạt được 10 cái ấn ký, liền có thể thuận lợi thông qua. Biện pháp thứ hai, tại bí cảnh điểm cuối cùng bên trên, sẽ có Thiên Thủy Tông võ giả thu quan. Đến điểm cuối, cùng Thiên Thủy Tông đạo thần võ giả luận võ luận bàn. Bên thắng, liền có thể bái nhập Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch sau khi xem xong, gật đầu cười nói, tựa hồ cũng không phải là rất khó a. Dịch Cổ nói ra, đối với Lâm huynh mà nói, khảo hạch này tự nhiên không khó. Nhưng đối với chúng ta mà nói, hai cửa trước coi như đơn giản, nhất là cửa thứ ba này, luận võ khảo hạch, lại là sẽ làm khó rất nhiều người a. Mỗi một lần đạo thần luận võ khảo hạch, Thiên Thủy Tông đệ tử đều sẽ không lưu chỗ chống xuất thủ, trên cơ bản thông qua tỷ lệ rất thấp. Bọn hắn đều là Thiên Thủy Tông cao đồ, tại đạo thần cảnh giới đắm chìm nhiều năm, thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí đều xa trội hơn chúng ta, muốn đánh bại bọn hắn. Chương 4907, thu đồ đệ bắt đầu. Trên thực tế, tu vi cảnh giới đạt tới đạo thần cảnh giới về sau, muốn bái nhập Thiên Thủy Tông là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đạo thần cảnh giới võ giả đã người sở hữu thực lực nhất định. Bọn hắn bái nhập Thiên Thủy Tông, không dùng đến Thiên Thủy Tông đến đỡ cùng bồi dưỡng, liền có thể trở thành tông môn trụ cột vững vàng. Cho nên, đạo thần cảnh giới khảo hạch so với những võ giả khác khảo hạch phải đơn giản rất nhiều. Không cần tại giống những cảnh giới khác võ giả một dạng, cần trắc nghiệm thiên tư, cần phải có giới hạn tuổi tác, không cần có mặt khác đủ loại hạn chế. Đối với đạo thần võ giả, Thiên Thủy Tông duy nhất hạn chế chính là chỉ cần cường giả. Đối với Thiên Thủy Tông mà nói, chỉ cần đạo thần võ giả lai lịch trong sạch, mục đích đơn thuần, thực lực đủ mạnh, tông môn liền có thể vì bọn họ cung cấp một mảnh chỗ tu hành. Đạo thần võ giả bái nhập tông môn, mục đích đơn giản cũng chỉ có một, đó chính là lợi dụng tông môn tiên ngọc, tìm cơ hội đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới. Nếu không phải vì tiên ngọc mà đến, đạo thần võ giả căn bản không cần thiết bái nhập tông môn. Đạo thần võ giả đi hướng bất luận cái gì một tòa châu giới cùng trong cương vực, đều sẽ bị các đại thế lực phụng làm thượng khách. Không đáng vì tông môn, lao mệnh buôn ba. Cho nên, Thiên Thủy Tông rất rõ ràng đạo thần võ giả bái nhập tông môn mục đích, bọn hắn cũng nguyện ý vì những đạo thần này võ giả cung cấp một mảnh chỗ tu hành. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải vì tông môn hiệu lực. Cho nên, bọn hắn sẽ chỉ cần cường giả. Đây cũng là đạo thần võ giả trọng yếu nhất khảo hạch. Thực lực đủ mạnh hay không? Đạo thần cảnh giới khảo hạch cửa thứ 3 chính là luận võ khảo hạch. Có hai cái biện pháp thông qua. Biện pháp thứ nhất chính là cướp đoạt tham gia đạo thần võ giả trên người ấn phủ. Chỉ cần có được 10 cái ấn phủ, liền coi như thông qua. Đây chính là tương đương với để tất cả tham gia khảo hạch võ giả chém giết lẫn nhau, cường giả thông qua. Biện pháp thứ hai chính là cùng trấn thủ cửa thứ 3 Thiên Thủy Tông đệ tử giao thủ. Đánh bại Thiên Thủy Tông đệ tử, liền cũng coi như thông qua. Nếu là đạo thần cảnh giới võ giả có thể đánh bại Thiên Thủy Tông đệ tử, thì cho thấy bọn hắn so Thiên Thủy Tông đệ tử càng mạnh, liền có thể thuận lợi thông qua. Đối với Lâm Bạch cựu phẩm đạo thần tu vi cảnh giới mà nói, vô luận là cướp đoạt đạo thần võ giả trên người ấn phù, hay là đánh bại Thiên Thủy Tông đệ tử thông qua, đều không phải là việc khó. Nhưng đối với giống Dịch Cổ loại tu vi này võ giả mà nói, độ khó này cũng quá lớn. Dịch Cổ, nhất phẩm đạo thần tu vi. Nói thật ra, tu vi cũng không tính quá cao. Tại nhược nhục cường thực trong khảo hạch, hơi không cẩn thận, liền sẽ vất lạc. Nếu là vận khí không tốt, gặp phải 2-3 cái tính tình không tốt đạo thần đỉnh phong võ giả, trong lúc nhấc tay liền có thể đem bọn hắn đánh thành gần chết. Dịch huynh, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Bạch cười nói với Dịch Cổ. Dịch Cổ sầu mi khổ kiểm nói, ta cũng muốn đạt được Lâm huynh tương trợ à, thế nhưng là truyền tống đi bí cảnh thời điểm, là lập tức truyền tống. Hai người chúng ta bước vào truyền tống trận về sau, liền sẽ chia cắt, ai cũng không biết chúng ta tại vị trí nào, Lâm huynh, muốn thế nào trợ giúp ta. Lại nói tiếp, Thiên Thủy Tông là sẽ không dễ dàng tha thứ tham gia khảo hạch võ giả gian lận, nếu là một khi phát hiện, sẽ bị tông môn nghiêm trị. Lâm Bạch nhíu mày, cái này có chút khó giải quyết. Đột nhiên, Lâm Bạch nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua trên đầu vai Ô Nha. Dịch huynh, ta mặc dù rất khó tìm đến ngươi, nhưng là ta trên đầu vai gia hỏa này, tìm tới ngươi hẳn không phải là việc khó. Dịch Cổ sững sờ, nhìn thoáng qua Ô Nha. Ô Nha ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, trải qua đế đô sự tình đằng sau, Lâm Bạch tại cũng không thả Ô Nha ra ngoài lêu lổng, nghiêm lệnh Ô Nha đợi ở bên người. Trong khoảng thời gian này, thế nhưng là đem Ô Nha nhịn gần chết. Một mực đang cùng Lâm Bạch hờn dỗi. Ta dựa vào, nhìn xem bản đại gia làm gì. Ô Nha bừng tỉnh, trừng mắt Lâm Bạch nói ra, bản đại gia là loại kia hô chi tức đến vung chi liền đi chim sao? Lâm Bạch cười nói, ngươi nếu là không giúp ta, ta liền không trả tiền lại. Ô Nha khó có thể tin nói, Lâm Bạch, ngươi chừng nào thì trở nên vô sỉ như vậy rồi? Lâm Bạch nói ra, theo ngươi học. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Ô Nha hung tận cọ sát lấy răng. Dịch Cổ chỉ cảm thấy Lâm Bạch là đang an ủi mình, cũng không để ở trong lòng. Khảo hạch sự tình, hay là phải dựa vào chính mình. Hai ngày sau, sáng sớm, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ sánh vai đi ra khách sạn, hướng về Thiên Thủy Tông bay đi. Từ Đông Hải thành xuất phát, dọc theo đường, vô số võ giả cùng Lâm Bạch cùng Dịch Cổ sánh vai lao vùn vụt. Lít nha lít nhít bóng người che cái thương khung, giống như cá giết sang sông. Những người này đều là tiến đến tham gia bái sư đại hội võ giả. Rời đi Đông Hải thành, hướng về Hải Tâm đảo nội địa mà đi, một đường bay qua dãy núi, lướt qua dòng sông, rốt cục nhìn thấy phía trước từng mảnh không nhìn thấy bờ trên dãy núi, xuất hiện lầu các tung tích. Cảm tạ chư vị không xa vạn dặm mà tới tham gia Thiên Thủy Tông bái sư đại hội. Xin mời chư vị nhập cầu đạo sơn. Khi Lâm Bạch cùng Dịch Cổ bọn người đến thời điểm, phía trước đỉnh một ngọn núi bộ, đứng đấy một vị lao giả mặc tử bào, chắp tay thi lễ nói ra. Chật, sau lưng của hắn đỉnh núi kia, dâng lên bừng bừng tử khí, bao phủ thiên địa, hào quang tràn ngập, lóa mắt đến cực điểm. Theo tử khí tràn ngập, ngọn núi đột nhiên từ đó vỡ ra, hóa thành bốn cánh, giống hoa sen một dạng triển khai. Đạo cảnh cùng đạo cảnh một chút võ giả, nhập phía tây khu vực. Đạo tôn võ giả, nhập phía nam khu vực. Đạo tiên võ giả, nhập mặt phía bắc khu vực. Đạo thần võ giả, nhập phía đông khu vực. Lão giả mặc tử bào kia thanh âm lại lần nữa truyền đến, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Các phương võ giả căn cứ từ mình tu vi, ở giữa không trung phân lưu, trước khi chia tay hướng khu vực khác nhau bên trong. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ hai người liền tới đến phía đông trên khu vực. Ngẩng đầu nhìn một cái, phía đông trong khu vực võ giả, kỳ thật cũng không nhiều. Có lẽ là Lâm Bạch cùng Dịch Cổ tới quá sớm, đến mức phía đông trong khu vực, võ giả rất ít. Trái lại ba khu vực khác bên trong, đạo tiên khu vực võ giả cũng không nhiều, đạo tôn trong khu vực nhận thua đông đảo. Duy độc đạo cảnh khu vực trong nháy mắt, tiện nhân đầy là mối họa. Phóng nhãn nhìn lại, tham gia đạo cảnh khảo hạch võ giả, cơ hội nhiều đến mấy trăm ngàn. Mà lại, đây là nhóm đầu tiên đến bái sư đại hội hiện trường võ giả, tương lai trong hơn 10 ngày, mỗi một ngày đều sẽ có mấy trăm ngàn võ giả đến đây tham gia bái sư đại hội. Lâm Vinh, chúng ta lại gặp mặt. Khi Lâm Bạch cùng Dịch Cổ vừa mới xuất hiện tại đạo thần trong khu vực thời điểm, lập tức liền có một nữ tử thanh âm ôn nhu truyền đến. Lâm Bạch bên cạnh mắt nhìn lại, nhìn thấy Tạ Tâm Đường dáng đi ưu mỹ, chậm rãi đi tới. Nghe nói Lâm Vinh gần đây tại Tiên Nhạc lâu mở ra một khối tiên ngọc, tiểu muội vốn định tới cửa chúc, nhưng lại sợ Lâm Vinh cho là tiểu muội là vì tiên ngọc mà đến, cho nên không dám tùy tiện tới cửa, còn xin Lâm Vinh thứ tội. Tạ Tâm Đường cười nhẹ nhàng nói với Lâm Bạch. Dịch Cổ nhíu mày một cái, cười nói, tại trong lòng ngươi, Lâm Vinh chính là như vậy bụng dạ hẹp hòi người sao? Ê, Tạ Tâm Đường sững sờ, bị Dịch Cổ một câu đối đến khổ không thể tả, vội vàng tạ lỗi, Dịch huynh hiểu lầm, tiểu muội không có loại ý nghĩ này. Trên thực tế, Tạ Tâm Đường thật đúng là không có loại ý nghĩ này. Tạ Tâm Đường phái người thăm dò được Lâm Bạch cùng Dịch Cổ tục danh cùng trụ sở về sau, lại được biết Lâm Bạch mở ra tiên ngọc. Nàng vốn là muốn tới cửa chúc mừng, thế nhưng là lại nghĩ tới, mở ra tiên ngọc chuyện lớn như vậy, Đông Hải thành tất nhiên có thật nhiều gia tộc tranh phong tiến đến mua sắm. Nếu là nàng giờ phút này cũng tới cửa bái phỏng, nói không chừng sẽ để Lâm Bạch hiểu lầm, cho nên liền không có đi. Tạ Tâm Đường là rất muốn lôi kéo Lâm Bạch. Dù sao, Thủy Kính Hải trận chiến trước, Lâm Bạch đã triển lộ ra cực mạnh thực lực. Chương 4908, thành tâm chỉ. Giữa trưa, đạo thần khu vực bên trong võ giả đã đạt tới kín người hết chỗ tình trạng. Lâm Bạch đoán sơ qua một chút, ước chừng có 2-3 vạn người nhiều. 2-3 vạn đạo thần cảnh giới võ giả, đã coi như là một chi 10 phần kinh khủng đội ngũ. Nhưng đối với toàn bộ ma giới mà nói, 2-3 vạn đạo thần võ giả bất quá là chín châu mất sợi lông. Thiên Thủy Tông thu đồ đệ khảo hạch đã bắt đầu. Trước hết nhất bắt đầu chính là đạo cảnh cùng đạo cảnh một chút cấp độ võ giả khảo hạch. Bởi vì nhân số đông đảo, cho nên sớm lại bắt đầu. Khác biệt tu vi cảnh giới khảo hạch, hạng mục là không giống với. Cho nên đạo cảnh trở xuống võ giả, trên cơ bản là tới một cái khảo hạch một cái. Sau đó hơn một tháng thời gian, đều thuộc về Thiên Thủy Tông bái sư đại hội, trong lúc đó, bất kỳ người nào đều có thể tới tham gia bái sư đại hội. Ngay sau đó, đạo tiên, đạo tôn cấp độ khảo hạch lần lượt bắt đầu. Thẳng đến thời gian đi vào giữa trưa, lúc này mới có một vị lão giả, mang lấy một đóa mây trắng mà đến, phiêu phù ở đạo thần khu vực trên không. Người này hạc phát đồng nhan, trên mặt hiền lành, thoáng như một vị hạ phàm lão tiên nhân. Hắn cười chắp tay thi lễ, nói ra, lão phu Lý Tại Ân, chính là Thiên Thủy Tông cao giai trưởng lão một trong, phụ trách lần này đạo thần cảnh giới khảo hạch. Đạo thần khu vực bên trong võ giả, nhao nhao ngẩng đầu nhìn một chút, từ vị lão giả này trên thân không tự chủ được lan tràn ra một cỗ thái ớt đạo quả cảnh giới ba động. Lúc này, tất cả mọi người thu hồi lòng kinh thị. Tất cả mọi người minh bạch, trước mặt vị lão giả này, thế nhưng là thực sự thái ớt cường giả. Xin ra mắt tiền bối. Đạo thần khu vực bên trong võ giả, nhao nhao chắp tay thi lễ. Chư vị không cần đa lễ. Lý Tại Ân cười cười, lúc này nói ra, đạo thần cảnh giới điểm khảo hạch là ba cửa ải, theo thứ tự là khảo hạch lai lịch, khảo hạch bái nhập tông môn mục đích, luận võ khảo hạch. Đang khi nói chuyện, Lý Tại Ân đưa tay vung lên, từ vân không bên trên rơi xuống từng tấm giấy trắng, hiện lên ở trước mặt mọi người. Xin mời chư vị ở trên giấy viết xuống các vị lai lịch cùng bái nhập tông môn mục đích. Giấy trắng phiêu phù ở trước mắt, tản ra một cỗ tiên linh chi khí. Dịch Cổ khẽ cười một tiếng, nói ra, nguyên lai là thành tâm chỉ. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, như thế nào thành tâm chỉ? Dịch Cổ cười cười, nói ra, tại ma giới bên trong có một loại rất thần kỳ cây rừng, tên là tâm ý thần mục, dùng loại này thần mục luyện chế mà ra trang giấy, có phát hiện nói dối công năng. Lâm Vinh, trước mặt chúng ta thành tâm chỉ chính là dùng tâm ý thần mục luyện chế mà thành. Mới đầu loại trò vật này là nữ hài tử dùng để khảo thí ngưỡng mộ trong lòng nam tử, lại không nghĩ rằng Thiên Thủy Tông dùng hắn đến trắc nghiệm đệ tử. Lâm Bạch hỏi, cái này có cái gì khác biệt sao? Dịch Cổ nói ra, Lâm Vinh, sau đó ngươi dùng linh lực làm bút, trên thành tâm chỉ viết xuống lai lịch cùng bái nhập tông môn mục đích, nếu là tâm không thành, cái này thành tâm chỉ sẽ lập tức tiêu hủy. Hiển nhiên, vị tiên Lý Tại Ân tiền bối cũng không có cáo chi chúng ta điểm này. Hắn chính là muốn nhìn một chút có bao nhiêu người sẽ báo cáo sai lai lịch của mình cùng bái nhập tông môn mục đích. Lâm Bạch nghe thấy nơi này, liền minh bạch. Chỉ cần trên thành tâm chỉ đặt bút, nếu là báo cáo sai lai lịch cùng bái nhập tông môn mục đích, thành tâm chỉ liền sẽ tiêu hủy. Lý Tại Ân cũng không có đem điểm này cáo chi đám người, hắn chính là muốn nhìn một chút có bao nhiêu sẽ báo cáo sai lai lịch cùng bái nhập tông môn mục đích. Rầm rầm. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch cảm giác được bên người truyền đến một trận ánh lửa. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa một vị đạo thần võ giả, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn về phía trước. Ở trước mặt của hắn, thành tâm chỉ nhóm lửa diễm, cấp tốc tiêu tán ở giữa thiên địa. Cùng lúc đó, toàn bộ đạo thần khu vực bên trong trên cánh hoa, vô số võ giả trước mặt thành tâm chỉ tiêu hủy, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không hiểu rõ cuối cùng là có ý tứ gì. Cưới tại bạch hạc bên trên Lý Tại Ân, ánh mắt quét qua mà đi, đem tất cả thành tâm chỉ bị tiêu hủy võ giả ghi tạc trong đầu. Lúc này, hắn đưa tay vung lên, từng vị Thiên Thủy Tông đệ tử xuất hiện tại những người này trước mặt, nhỏ giọng thầm thì hai câu về sau, những võ giả kia liền đi theo đệ tử rời đi. Có ý tứ? Không có khả năng viết lời nói dối sao? Lâm Bạch nhìn xem trước mặt giấy trắng, do dự một chút, lúc này giơ ngón tay lên, lấy linh lực làm mực, lấy ngón tay làm bút, tại trên tờ giấy trắng vung bút bắt đầu viết. Lai lịch thân phận, hạ giới man cổ đại lục nhân sĩ. Bái nhập tông môn mục đích. Viết lai lịch thân phận thời điểm, Lâm Bạch một mạch mà thành, không có cái gì đáng giá dấu giếm. Thoải mái viết đi ra. Thế nhưng là tại viết bái nhập tông môn mục đích thời điểm, Lâm Bạch do dự. Bái nhập Thiên Thủy Tông mục đích chủ yếu chính là tránh thoát đế đô đầu ngọn gió. Nếu là kỹ càng viết ra, tất nhiên sẽ gây nên một mảnh sóng to gió lớn. Làm sơ do dự về sau, Lâm Bạch mỉm cười, vung bút viết xuống, muốn ỷ vào tông môn, tìm kiếm đột phá thái ất, đại la, hôn nguyên đạo quả thời cơ. Bút lạc. Thành tâm chỉ bình yên vô sự. Lâm Bạch cả cười, đột phá tu vi cảnh giới, cái này đích xác là Lâm Bạch bái nhập Thiên Thủy Tông một trong những mục đích. Bái nhập Thiên Thủy Tông, Lâm Bạch có hai cái mục đích, một cái là tránh đi đế đô đầu ngọn gió, một cái là tìm kiếm đột phá thời cơ. Lý Tại Ân cũng không có nói muốn kỹ càng trình bày mục đích, cho nên Lâm Bạch cũng chỉ viết một cái. Đây cũng là không thẹn với lương tâm, bởi vì tìm kiếm đột phá thời cơ, đích thật là Lâm Bạch mục đích. Viết xong về sau, Lâm Bạch đưa tay vung lên, thành tâm chỉ cuốn lên, bay lên mây xanh, rơi ở trong tay Lý Tại Ân, biến mất không thấy bóng dáng. Một bên Dịch Cổ cũng thoải mái viết xuống lai lịch của mình cùng bái nhập tông môn mục đích. Theo lễ phép, Lâm Bạch cũng không có đi liếc trộm. Dịch Cổ viết xong về sau, cũng đem thành tâm chỉ giao đi lên. Qua 2-3 canh giờ về sau, Lý Tại Ân đem trên cánh hoa tất cả đạo thần cảnh giới võ giả thành tâm chỉ thu đi lên. Hắn vừa cười vừa nói, vừa rồi lão phu trông thấy rất nhiều mặt người trước dây trắng chống rông nhóm lửa, rất nhiều người bởi vậy nghi hoặc không hiểu. Hiện tại, lão phu cho các ngươi giải thích một phen. Dây trắng này, lai lịch bất phàm, chính là dùng tâm ý thần mục luyện chế mà thành, có phát hiện nói dối công năng. Nếu như các ngươi vừa rồi tại viết thời điểm, tâm khẩu bất nhất, báo cáo sai lai lịch cùng bái nhập tông môn mục đích, thành tâm chỉ liền sẽ tự đốt. Những cái kia bởi vì thành tâm chỉ bị thiêu hủy võ giả, xin thứ cho Thiên Thủy Tông vô tình, hôm nay không cách nào thu các ngươi làm đồ đệ. Đã đem thành tâm chỉ giao lên võ giả, sau đó sẽ trực tiếp tiến vào cửa thứ ba, luận võ khảo hạch. Người tới, đem bọn hắn mang đến cửa thứ ba. Lý Tại Ân ra lệnh một tiếng, mây xanh bên trên lập tức xuất hiện một vị nữ tử, hạ thấp người thi lễ, vừa cười vừa nói, tiểu nữ tử kiều mạn, phụng tông môn chi lệnh, mang chư vị đi cửa thứ ba, luận võ khảo hạch. Nữ tử kia, thân mang áo trắng, tóc xanh như suối, môi hồng răng trắng, mặt mày mỉm cười, trên người có một cỗ phi phàm lực tương tác, để cho người ta nhìn lên, liền không nhịn được trong lòng vui vẻ. Thật xinh đẹp nữ nhân. Có mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả, nhìn thoáng qua kiểu mạn, liền tại cũng vô pháp rời đi nhãn tuyến. Liền ngay cả Dịch Cổ đều nói rồi vài lần. Ô Nha một cơ linh, vừa cười vừa nói, Lâm Bạch à, cái này mỹ nhân, lạc chúng hay không ý a. Chương 4909, bí cảnh. Một tấm thành tâm chỉ, liền hoàn thành đạo thần bái sư hai cửa trước. Đám người nhao nhao bay lượn mà lên, tuy tùng tiểu mặt đi hướng cửa thứ ba. Đạo thần cảnh giới võ giả đi cửa thứ ba rồi. Không biết ta lúc nào mới có thể đột phá đạo thần cảnh giới ai? Đạo thần cảnh giới khảo hạch, giống như rất đơn giản a. Ai nói không phải đâu. Khó khăn nhất khảo hạch là đạo cảnh võ giả khảo hạch, giống tu vi đột phá tới đạo thần cảnh giới, bọn hắn nếu là thật sự muốn bái nhập Thiên Thủy Tông căn bản không có khoảng cách lý do, hoan nên còn đến không kịp đâu. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này. Đạo thần cảnh giới võ giả, tại ma giới đều đã xem như một vị nho nhỏ cường giả. Bọn hắn nếu là muốn bái nhập tông môn, quản chi là Thiên Thủy Tông, cũng sẽ không tận lực khó xử. Giống Thiên Thủy Tông đạo thần khảo hạch, trên cơ bản chính là tại đi một cái đi ngang qua sân khấu. Rời đi trên cánh hoa về sau, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ hỗn hợp trong đám người, tùy tùng tiểu mạt đi hướng cửa thứ ba châu khảo hạch. Không bao lâu, vị tiên nữ tử mỹ lệ tiểu mạt rơi vào trên một đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một tòa trăm trượng lớn nhỏ pháp trận đã thôi động, vô số phù văn lạc cấn tản ra quang mang hội tụ thành một đạo quang trụ, xông thẳng lên trời. Chư vị bằng hữu, nơi đây chính là bái sư khảo hạch cửa thứ ba. Bước qua truyền tống trận, liền có thể tiến vào Thiên Thủy Tông an bài tốt bí cảnh. Đồng thời, trong bí cảnh có pháp trận vận chuyển, bọn hắn tiến vào bí cảnh đằng sau, trên mi tâm liền sẽ xuất hiện một viên lạc ấn. Chỉ cần tập hợp đủ 10 viên lạc ấn, liền có thể thông qua cửa thứ 3. Còn có cái thứ 2 thông quan biện pháp. Tại bí cảnh trung tâm nhất trên ngọn núi, có một tòa to lớn lôi đài tỷ võ, do Thiên Thủy Tông đệ tử trấn thủ. Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại một vị Thiên Thủy Tông đệ tử, cũng có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Tiểu Mạt mặt mày mỉm cười, ôn nhu giải thích nói. Có người liền cười hỏi, "Tiểu Mạt cô nương, không biết những cái kia chấn thủ đệ tử thực lực như thế nào?" Tiêu Mạt mỉm cười nói ra, ở trong Thiên Thủy Tông phân liệt lấy 3 loại bảng danh sách, theo thứ tự là Thiên Thủy Đạo Tôn bảng, Thiên Thủy Đạo Tiên bảng cùng Thiên Thủy Đạo Thần bảng. Mỗi một cái trên bảng danh sách thu nhận sử dụng Thiên Thủy Tông bên trong mạnh nhất 100 người. Hôm nay chấn thủ bí cảnh đệ tử đều là Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên cao thủ, liền xem như tiểu nữ tử nhìn thấy bọn hắn cũng không thể không nhượng bộ lui binh a. Tiêu Mạt mỉm cười nói ra, không có chút nào khoa trương. Đám người sau khi nghe nói, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Mỗi cái tông môn cùng mỗi cái gia tộc, đại đa số đều sẽ thiết lập cái này 3 cái bảng danh sách, coi đây là tấm gương, cổ vũ môn hạ đệ tử cố gắng tu hành. Giống tại Tà Nguyệt giáo, cũng có tương tự bảng danh sách. Nghe chút chấn thủ đệ tử đều là Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên cường giả, không ít tham gia khảo hạch võ giả, sắc mặt đều khó nhìn đứng lên. Quản chi Thiên Thủy Tông đã tinh thần sa sút, thế nhưng là có thể leo lên Thiên Thủy Đạo Thần bảng võ giả, rõ ràng đều không phải là dễ trêu nhân vật. Không ít người trong lòng đều tại nói thầm. Xem ra muốn đánh bại chấn thủ đệ tử thông quan, là rất không có khả năng, đến muốn biện pháp khác. Thời gian không còn sớm, cửa thứ ba khảo hạch thời gian là một ngày thời gian. Ngày mai hoàng hôn thời điểm, mặc kệ các ngươi có hay không thông qua khảo hạch, đều sẽ bị bí cảnh cưỡng ép khu trục. Xin mời chư vị không cần làm trễ nải canh giờ. mời đi. Đang khi nói chuyện, Tiểu Mạt lùi về sau một bước, nhường ra đường đi. Lúc này, đứng ở phía trước đạo thần võ giả bắt đầu cất bước đi hướng trong cổ sáng, bá một tiếng, hóa thành một đạo phi quang, biến mất tại trong truyền tống trận. Có vị thứ nhất võ giả tiến vào truyền tống trận, liền có vị thứ hai. Không lâu sau đó, tất cả đạo thần võ giả xếp hàng tiến vào trong bí cảnh. Rất nhanh, liền đến Lâm Bạch cùng Dịch Cổ hai người. Dịch huynh, tu vi ngươi không cao, tốt nhất tìm cái địa phương trốn trước. Ta sẽ nghĩ biện pháp tới tìm ngươi. Lâm Bạch tại bước vào truyền tống trận thời điểm, đối với Dịch Cổ thấp giọng nói ra. Dịch Cổ cười cười, Lâm huynh, ngươi đừng lo lắng ta, tuy nói ta tu vi không cao, nhưng là ta có thể từ Thất Dạ Thần Tông cương vực đi đến nơi đây đến, tất nhiên là có chỗ dựa vào. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, hay là cẩn thận là hơn. Lâm huynh nói đến rất đúng, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Dịch Cổ cùng Lâm Bạch sánh vai đi vào trong truyền tống trận. Bạch. Một cỗ truyền tống lực lượng rơi trên người Lâm Bạch, đem Lâm Bạch nắm kéo, đi hướng mặt khác một vùng không gian. Khi Lâm Bạch cảm giác được truyền tống lực lượng biến mất về sau, mở ra hai mắt, phát hiện phía trước chính là một mảnh rừng già rậm rạp. Trong rừng rậm, Lâm Bạch vút qua mà lên, rơi vào trên đầu cảnh, ngẩng đầu trông về phía xa. Phát hiện vùng rừng rậm này, một chút nhìn không thấy bờ. Tiểu Mạt cô nương không phải nói trong mảnh bí cảnh này trung tâm có một tòa ngọn núi khổng lồ sao? Phía trên có trấn thủ đệ tử. Tại sao không có thấy? Lâm Bạch tại trên ngọn cây vừa đi vừa về nhảy vọt, hướng phía trước mà đi. Ô Nha, đi tìm Dịch Cổ. Lâm Bạch đối với trên đầu vai Ô Nha nói ra. Dịch Cổ tu vi không cao, mặc dù hắn nói mình có bảo mệnh bản sự, nhưng Lâm Bạch vẫn còn có chút không yên lòng. Chủ yếu vẫn là bởi vì trong khoảng thời gian này chịu Dịch Cổ hứa đòn huệ, Lâm Bạch cũng không có khả năng đối với hắn bỏ mặc không quan tâm. Bản đại gia lúc nào là loại kia hô chi tức đến vung chi liền đi chim rồi. Ô Nha lẩm bẩm mắng hai câu, rất không tình nguyện từ trên đầu vai bay lên, biến mất tại trên không tầng mây. Ô Nha sau khi rời đi, Lâm Bạch một mình tại một mảnh trống trải không người trong rừng rậm lao vùng vụt lấy. Bá. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lướt qua chân trời. Đột nhiên, Lâm Bạch rơi vào một cây đại thụ trên tán cây, sắc mặt có chút lạnh lẽo, các hạ còn muốn cùng bao lâu? Cặc cặc ha ha ha. Một trận tiếng cười quái dị âm truyền đến, Lâm Bạch phía sau cách đó không xa giữa không trung, không gian từ từ vặn mèo, một đoàn hắc vụ ngưng tụ mà ra. Trong hắc vụ, hiện ra một vị lão giả mặc hắc bào thân ảnh. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, khóe miệng lướt lên băng lãnh chế giễu. Đạo thần đỉnh phong. Lâm Bạch nhìn hắn một cái, liền phân biệt ra người này thực lực tu vi. Người tiểu hoa nhi này thế mà có thể phát hiện lão phu giấu kín chi thuật, xem ra ngươi thật sự là có chút bản sự. Lão giả mặc hắc bào này còn chưa động thủ, đầu tiên là cười lạnh một tiếng. Lâm Bạch nói ra, ta chính là cựu phẩm đạo thần tu vi, các hạ mặc dù là đạo thần đỉnh phong, nhưng nếu là các hạ muốn cướp đoạt ta trên mi tâm ấn phủ, chỉ sợ cũng là không quá dễ dàng đi. Các hạ đem ta xem như con mồi, có phải hay không có chút khinh thường? Lâm Bạch ý niệm đầu tiên, liền nghĩ đến lão giả này là vì ấn phủ mà tới. Thế nhưng là lão giả tiếp xuống một đoạn văn, để Lâm Bạch đều sợ ngây người. Đúng là như thế, đạo thần đỉnh phong cùng cựu phẩm đạo thần chỉ có một cảnh giới chênh lệch, nói đến chênh lệch này cũng không phải là rất lớn. Lão giả mặc hắc bào từ từ nói, nhưng nếu là trả ra đại giới cùng thu hoạch có thể thành có quan hệ trực tiếp, cái kia mạo hiểm một lần, làm sao vui mà không làm đâu. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, các hạ là có ý tứ gì? Lão giả mặc hắc bào nói ra, ngươi gọi là Lâm Bạch a? Nửa tháng trước, ngươi tại Tiên Nhạc lâu mở ra một khối tiên ngọc, đúng không? Lâm Bạch ngửa mặt lên trời cười khổ một tiếng, lần này hắn hiểu được. Nguyên lai lão giả mặc hắc bào này là vì tiên ngọc mà tới. Như hắn có thể giết Lâm Bạch, không chỉ có thể được đến Lâm Bạch khảo hạch tấn phủ, hơn nữa còn có thể được đến một khối tiên ngọc. Đã như vậy, đánh đổi một số thứ, lại làm sao không thể? Chương 4910, chém giết đạo thần đỉnh phong. Mỗi một ngày đều sẽ có vô số người ra vào tiên nhạc lâu. Lâm Bạch mở ra tiên ngọc về sau, tin tức tất nhiên sẽ rất nhanh lưu truyền ra đi. Nếu là Lâm Bạch đem tiên ngọc bán đi, vậy thì thôi. Thế nhưng là trải qua hơn ngày, Đông Hải thành mấy đại tiên ngọc tuần tự đến nhà mua sắm. Lâm Bạch lại gắt gao nắm chặt tiên ngọc không bán. Đông Hải đại gia tộc tự nhiên kéo không xuống mặt mũi vì một khối tiên ngọc mà làm to chuyện, nhưng là mặt khác tán tu coi như không cố được nhiều như vậy. Một khối tiên ngọc giá trị đủ để khiến đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả điên cuồng. Dưới mắt xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch lão giả mặc hắc bào, rõ ràng chính là biết Lâm Bạch trên người có tiên ngọc, hơn nữa còn không có bán đi. Lấy hắn đánh giá, tiên ngọc bên trong tiên khí cực kỳ tinh thuần, coi như Lâm Bạch muốn luyện hóa tiên ngọc tu hành, không có mấy tháng thời gian cũng vô pháp đem tiên ngọc luyện hóa. Cho nên, hắn như ý mà tay có thể được một khối tiên ngọc. Đã như vậy, vậy liền không cần nói thêm nữa. Ra tay đi. Lâm Bạch bình tĩnh nhìn về phía lão giả mặc hắc bào. Hôm nay hắn tìm đến Lâm Bạch, lại là tại bực này sinh tử không quan hệ trong bí cảnh, tự nhiên tránh không được một trận chiến. Cái kia cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi? Lão giả mặc hắc bào cười lạnh, toàn thân trên dưới hắc vụ phun trào, từng tia âm trầm khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía, hướng về Lâm Bạch chen chúc mà đi. Hắc vụ nhấp nhô, che đậy chân trời, trong đó tựa hồ có hồn thế ma thần đang thét gào cuồng vũ. Giết. Đột nhiên, truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hắc vụ hóa thành từng cây gai sắc, xuyên thủng hư không, lao thẳng tới Lâm Bạch trên mặt. Cái này chính là một vị đạo thần đỉnh phong cường giả thi triển ra thần thông chi thuật, uy lực khủng bố tuyệt luân. Mảnh này khói đen gai sắc, còn chưa rơi trên người Lâm Bạch, liền nổ chung quanh rừng rậm một mảnh hỗn độn. Bạch, một vòng kiếm quang, nổi giận chém mà xuống, tới hắc vụ đổ ra. Ngay sau đó, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, tay cầm yêu kiếm, bay thẳng lão giả mặc hắc bào mà đi. kiếm mang tràn ngập trên người Lâm Bạch, ven đường chỗ qua, đem hắc vụ toàn bộ chém vỡ tiêu tán. Không tốt. Lão giả mặc hắc bào phát giác được Lâm Bạch trong kiếm quang sắc bén, vội vàng lách mình tránh đi. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi, vẩy hướng giữa không trung. Lão giả mặc hắc bào tuy nói đã sớm cảm giác được Lâm Bạch kiếm mang lợi hại, dẫn đầu né qua, nhưng hắn hay là đã chậm một bước. Lâm Bạch kiếm quang lóe lên, đâm rách hắn bên trái cái cổ, lưu lại một đầu vết kiếm thật sâu, máu tươi tuôn trào ra. Tu luyện đến đạo thần cảnh giới võ giả, chỉ cần không phải nhận thương thế chí mạng, hay là rất khó chết đi. Đối với đạo thần võ giả mà nói, chân chính có thể chí mạng thương thế, đơn giản cũng chỉ dùng bốn chỗ: tâm mạch, trái tim, đầu lâu, thần hồn. Chỉ cần không thương tổn đến cái này bốn chỗ, liền không có lo lắng tính mạng. Thế nhưng là Lâm Bạch một kiếm này, thẳng đến lão giả mặc hắc bào đầu lâu, nếu không phải hắn kịp thời phản ứng tránh đi, chỉ sợ một kiếm này cũng đủ để đem hắn đầu lâu chém xuống. Lão giả mặc hắc bào đấy lòng rung động thật sâu, hai mắt kịch liệt co vào, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt lại không ý khinh thường, có nồng đậm vẻ kiêng dè. Thật sự là không nghĩ tới ngươi tại trên kiếm đạo tạo nghệ cao thâm như vậy, là lão phu xem nhẹ ngươi. Lão giả mặc hắc bào cùng Lâm Bạch kéo dài khoảng cách, lạnh lùng theo dõi hắn. Ta cũng là không nghĩ tới, một kiếm này ngươi thế mà có thể tránh thoát. Tiếp theo kiếm, ngươi liền không có dễ dàng như vậy tránh đi. Lâm Bạch vung vẩy trong tay yêu kiếm, cười nhìn về phía lão giả mặc hắc bào. Lão giả mặc hắc bào trong lòng ngưng tụ, nhìn thoáng qua tay trái mình bên trên mang theo chiếc nhẫn, đã xuất hiện vết rạn, vội vàng sụp đổ. Chiếc nhẫn kia chính là hắn ngẫu nhiên lấy được pháp bảo, người sở hữu su cắt tị hung năng lực. Cũng là tại vừa rồi trong nháy mắt đó, chiếc nhẫn truyền đến băng lãnh xúc cảm, để hắn cảm giác đến sự uy hiếp của cái chết, kịp thời tránh đi, mới có thể né qua Lâm Bạch một kiếm kia. Lâm Bạch một kiếm không thể giết hắn, cũng rất cảm thấy nghi hoặc. Một kiếm này tuy nói không gọi được thiên biến vạn hóa, nhưng phong mang tất lộ, thẳng đến mệnh môn, theo lý nói, lão giả mặc hắc bào không nên có thể né qua mới đúng. Bất quá, Lâm Bạch cũng không nhục trí. Một kiếm chưa trúng, vậy liền tại đến một kiếm. Hai kiếm không được, vậy liền ba kiếm, luôn có thể đem hắn chu sát. Hưu. Băng bạch kiếm mang lướt qua hư không, vạch ra thê mỹ đường vòng cung. Bá đạo đến cực điểm lực lượng, giống như Thái Sơn băng liệt, phát tiết xuống. Một kiếm này, bổ về phía lão giả mặc hắc bào trên thân mà đi, khiến cho hắn dùng mình, sắc mặt thảm biến. Ầm ầm. Lão giả mặc hắc bào vội vàng vận chuyển công pháp, lấy ra phòng ngự pháp bảo, tới đối kháng. Nhưng tại giao thủ trong nháy mắt, kiếm khí chém xuống, đánh nát tất cả phòng ngự, nặng nề mà bổ vào trên lồng ngực của hắn. Máu tươi như chú phun ra. A. Lão giả mặc hắc bào bị đau quát to một tiếng, túi đầu quét qua ngực, vết kiếm bổ ra huyết nục, lộ ra bạch cốt âm u, cùng bạch cốt nhảy xuống động trái tim. Vết kiếm này bên trên còn lưu lại Lâm Bạch kiếm ý. Thật là lợi hại kiếm pháp. Lão giả mặc hắc bào mặt lộ giận mình, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ kiêng dè. Bắt đầu sinh phái ý. Lâm Bạch tuần tự hai kiếm, kiếm thứ nhất nhanh đến cực hạn, kiếm thứ hai chút nữa muốn mạng của hắn. Hắn đã không muốn tại cùng Lâm Bạch làm nhiều dây dưa, tiên ngọc mặc dù chân quý, nhưng có thể so sánh cái mạng nhỏ của mình chân quý sao? Rút lui. Trong đầu hắn toát ra ý nghĩ này trong nháy mắt, lách mình liền hướng về hậu phương bay lượn mà đi. Trên thân quần quận mà lên khói đen, che đậy thiên địa, phong tỏa Lâm Bạch truy kích. Muốn chạy. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm phá không dễ ra, đem đầy trời khói đen vỡ nát, đuổi kịp lão giả mặc hắc bào. Ba thanh phi kiếm chém vỡ hết thảy, ngăn lại lão giả mặc hắc bào đường lui. Lão phu đã thu tay lại, các hạ nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Lão giả mặc hắc bào mang theo tức giận, đối với Lâm Bạch chất vấn, nếu là liều chết đến cùng, lão phu đạo thần định phong tu vi, ngươi cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm thủ thắng, tiếp tục đánh xuống, chúng ta tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Sao không như dưới mắt, chúng ta đều thối lui một bước, bắt tay giảng hòa đi. Lão phu có thể cam đoan, sau này sẽ không ở tới tìm làm phiền ngươi. Lão giả mặc hắc bào sắc mặt dữ tợn, ánh mắt lấp lóe lên ý. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe gặp có người đem cầu xin tha thứ nói đến như vậy tươi mát thoát tục. Lâm Bạch dẫn theo kiếm, từ từ đi tới, khóe miệng nổi lên băng lãnh chế giễu, bất quá đã ngươi nói đều nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Ta ra lại một kiếm, nếu ngươi có thể không chết, chuyện hôm nay xóa bỏ. Lão giả mặc hắc bào con mắt chuyển động, nghĩ thầm, như tiếp tục đánh xuống, đoán chừng thật lưỡng bại câu thương, như Lâm Bạch muốn một kiếm giết hắn, khó tránh khỏi có chút người si nói ngọng. Lúc này, hắn đáp ứng, "Tốt, vậy ngươi liền xuất kiếm đi." Lâm Bạch mỉm cười, quanh thân tràn ngập mà lên một cỗ màu xanh khí diễm, từ dưới chân bay lên, hướng về phía trên mây xanh mà đi. Màu xanh khí diễm bao khỏa Lâm Bạch, xa xa nhìn, giống như là một đóa nụ hoa chấm nở hoa sen. Đột nhiên, từ cái này hoa sen màu xanh bên trong, bay ra một đạo kiếm khí màu xanh, bay thẳng lão giả mặc hắc bào mà tới. Không. Lão giả mặc hắc bào đã sớm làm xong phòng ngự chuẩn bị, thế nhưng là khi đạo kiếm khí này rớt tới trước mặt thời điểm, hắn mới phát giác được phòng ngự của mình là đến cỡ nào bật cười. Ầm ầm. Kiếm khí rơi xuống, chém vỡ phòng ngự, cũng đem lão giả mặc hắc bào thân thể chia ra thành hai nửa, rơi tại phía dưới trong rừng rậm. Chương 4911, trấn thủ đệ tử. Bành. Lão giả mặc hắc bào thi thể rơi vào trong rừng rậm, rơi vỡ nát. Ngay sau đó, một viên lóe lên bạch quang ấn phủ, từ trong rừng rậm bay lên, chậm rãi rơi vào Lâm Bạch trong tay. Tính cả Lâm Bạch trên người mình ấn phủ, bây giờ hắn cũng đã đạt được hai viên ấn phủ. Thanh Liên kiếm pháp uy lực, để cho ta cảm thấy có chút giật mình a. Lại không nghĩ rằng ngay cả đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, đều không thể ngăn trở một kiếm này uy lực. Lâm Bạch đưa tay thu hồi lão giả mặc hắc bào túi trữ vật, quay người đi xa, giữa không trung lưu lại Lâm Bạch nỉ non tự nói: "Vừa rồi một kiếm kia, chính là xuất từ Thanh Liên kiếm pháp. Trải qua Lâm Bạch nhiều tháng khổ tu, đem Thanh Liên kiếm pháp dung hội quán thông, dưới mắt đã có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra. Chu Sát lão giả mặc hắc bào một kiếm kia, chính là xuất từ Thanh Liên kiếm pháp bên trong kiếm chiêu, tên là Nén Giận Nở Rộ. Một chiêu này, đem toàn thân trên dưới linh lực hội tụ thành một thể, cuối cùng ầm vang một phát, sẽ có không tưởng tượng được uy năng. Cái này chín chiêu Thanh Liên kiếm pháp, y theo ánh mắt của ta đến xem, bất quá là cơ sở kiếm pháp. Ta còn không có tìm tới cái kia then chốt, không cách nào nhìn trộm đạo Thanh Liên kiếm pháp chân chính áo nghĩa. Cuối cùng là người nào sáng lập kiếm pháp? Càng như thế bất phàm. Rõ ràng nhìn vụng về không chịu nổi, có thể thi triển đi ra, uy lực ngập trời. Quái thai quái thai. Đây là Lâm Bạch lần thứ nhất thi triển Thanh Liên kiếm pháp đối địch. Lại là lần đầu tiên thi triển, liền chém giết một vị đạo thần đỉnh phong cường giả. Cái này khiến Lâm Bạch mừng rỡ, đồng thời cũng giật nảy cả mình. Làm cho Lâm Bạch vui mừng chính là, cái này chín chiêu Thanh Liên kiếm pháp chẳng qua là cơ sở mà thôi, chân chính ảo diệu Lâm Bạch còn chưa khống chế. Nếu là nắm trong tay đến tiếp sau ảo diệu, bộ kiếm pháp kia uy năng tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Làm cho Lâm Bạch giật mình là, thế mà vẹn vẹn cơ sở kiếm pháp, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát đạo thần đỉnh phong. Là Lâm Bạch coi thường bộ kiếm pháp kia uy lực. Giết lao giả mặc hắc bào về sau, Lâm Bạch tiếp tục tại mảnh này vô cùng mênh mông trong rừng rậm, cấp tốc lao vùn vụt. Mảnh bí cảnh này cực kỳ to lớn. Tiến vào bí cảnh võ giả, khoảng chừng mấy vạn nhiều, thế nhưng là tại trong bí cảnh, rất nhiều người đều giống như đá chìm đáy biển, biến mất không thấy bóng dáng. Ô Nha vẫn chưa về. Không biết cái này đáng chết Ô Nha, tìm tới dịch cổ không có. Lâm Bạch một bên tìm kiếm lấy trong bí cảnh Thánh Sơn, một bên tự hỏi Ô Nha cùng dịch cổ. Thánh Sơn, chính là kiểu mặt cô nương trước đó nói qua tại trong bí cảnh ương chỗ, có một tòa núi cao, trên đó có trấn thủ đệ tử. Chỉ cần đánh bại trấn thủ đệ tử, liền có thể thông qua cửa thứ 3 khảo hạch. Lâm Bạch không có ý định đi tìm mặt khác cùng là tham gia khảo hạch võ giả, cướp đoạt tấn phủ. Dạng này không chỉ có phiền phức, mà lại hiệu suất không cao. Còn không bằng trực tiếp đi Thánh Sơn, đánh bại một vị trấn thủ đệ tử, tới nhẹ nhõm trực tiếp. Mà lại, Lâm Bạch cũng nghĩ nhìn xem Thiên Thủy Tông trấn thủ đệ tử, đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Đi trước thử một chút, nếu là không cách nào đánh bại, lại đi cướp đoạt những võ giả khác tấn phủ, cũng theo đó không muộn. Phi hành bên trong, Lâm Bạch không có chờ đến Ô Nha, ngược lại nhìn thấy Thánh Sơn. Tại Lâm Bạch phía trước, vô biên màu xanh lá lâm hải cuối cùng bên trên, một tòa kình tiên mà lên ngọn núi, xuyên thẳng mây xanh, hùng vĩ trắng lệ. Ngọn núi nửa người dưới, tọa lạc ở trong rừng cây. Ngọn núi nửa người trên, thì chọc vào mây xanh phía trên. Nhìn thấy ngọn núi, Lâm Bạch lúc này bay lượn mà lên, rất nhanh liền tới đến trên ngọn núi. Đỉnh núi có một tòa lôi đài lớn vô cùng. Giờ phút này, trên lôi đài đang đứng 10 vị thanh niên nam nữ, cười nhẹ nhàng nhìn về phía xung quanh. Lâm Bạch từ trên đám mây phiêu nhiên mà xuống, rơi vào bên bờ lôi đài bên trên. Trên lôi đài, dưới mắt có một nam một nữ, ngay tại chém giết lẫn nhau. Nữ tử kia tuổi vừa mới 28, dáng điệu uyển chuyển, khuôn mặt mỹ lệ, tu vi càng là đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong tiêu chuẩn. Cùng hắn giao thủ, chính là một vị nam tử, nam đến trung niên, toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ cường hành khí huyết chi lực, trên thân cơ bắp cao cao nâng lên, giống như long bàng hổ cứ. Nhìn lướt qua trên lôi đài đại chiến, Lâm Bạch vừa nhìn về phía xung quanh. Trừ Thiên Thủy Tông cái kia 10 vị trấn thủ đệ tử bên ngoài, còn có 7, 8 vị đạo thần đỉnh phong võ giả đã đi tới nơi đây. Lâm Bạch tới còn tính là dù sao muộn. Muốn đến Thánh Sơn trực tiếp đánh bại trấn thủ đệ tử thông quan võ giả, trên cơ bản đều là đạo thần đỉnh phong tu vi. Ầm ầm. Đang lúc Lâm Bạch quan sát bốn phía thời điểm, trên lôi đài truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm. Nữ tử kia tìm tới cơ hội, một quyền đánh trúng nam tử ngực, đem nam tử đánh xuống lôi đài. Hừ hừ, chỉ có ngần ấy bản sự, còn muốn bái nhập Thiên Thủy Tông? Làm sao? Coi ta Thiên Thủy Tông là thu rác rồi sao? Nữ tử kia đánh bại đối thủ về sau, khoanh tay, một mặt cười lạnh, châm chọc nói ra. Đối thủ của nàng, vị trung niên nam tử kia, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được, nhưng tài nghệ không bằng người, cũng chỉ phải nhẫn bên dưới cơn giận này, phất tay áo rời đi. Từ trên lôi đài bị thua, nam tử trung niên liền biết muốn thông qua đánh bại trấn thủ đệ tử thông quan, hiển nhiên là rất không có khả năng, chỉ có đi tìm biện pháp khác. Bất quá lấy hắn đạo thần cảnh giới tu vi, quản chi không có khả năng đánh bại trấn thủ đệ tử, hắn cũng có thể từ mặt khác tham gia khảo hạch võ giả trên thân cướp đoạt đến 10 viên ấn phù, bái nhập Thiên Thủy Tông, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vị kế tiếp, nữ tử nhảy xuống lôi đài, trở lại Thiên Thủy Tông 10 người kia trong đội ngũ, lặng chờ vị kế tiếp võ giả lên đài. Lâm Bạch đứng tại bên cạnh lôi đài, không có hành động thiếu suy nghĩ, dự định nhìn lại tình huống. 10 người này, không đơn giản a. Đang lúc này, khoảng cách Lâm Bạch cách đó không xa một vị công tử áo trắng, tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng nói ra, Thiên Thủy Tông đạo thần bảng bên trên võ giả, quả nhiên vẫn là có chút bản lãnh. Liên tục đi lên 5 người, toàn bộ đều là đạo thần đỉnh phong võ giả, cơ hồ không có một cái nào có thể đánh bại Thiên Thủy Tông trấn thủ đệ tử. Cha cha. Vị này nam tử áo trắng thấy nghẹn họng nhìn chân trối, liên tục thở dài. Đang lúc này, đột nhiên Thiên Thủy Tông đội ngũ bên trong một vị thanh niên nam tử, ánh mắt ngưng tụ, giống như nhìn cái gì, khóe miệng lướt lên âm trầm dáng tươi cười. Là ngươi? Thanh niên nam tử này cất bước đi tới, đi vào Lâm Bạch trước mặt, thấp giọng nói ra. Thanh niên nam tử nhất cử nhất động đều gây nên toàn bộ chúng quanh lôi đài chú ý. Nhìn thấy hắn đứng tại Lâm Bạch trước mặt, đám người cũng là có chút không biết làm sao. Là ngươi? Lâm Bạch mỉm cười, nghĩ thầm thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Bây giờ xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch người, đương nhiên đó là Triệu Kiệt. Triệu Kiệt vốn định mua sắm Lâm Bạch trong tay tiên ngọc, nhưng hắn ra giá quá thấp, Lâm Bạch từ chối nhã nhặn về sau, hắn liền ghi hận trong lòng. Lại không nghĩ rằng, hắn lại là lần này đạo thần khảo hạch trong bí cảnh chấn thủ đệ tử. Hừ hừ. Triệu Kiệt tới gần Lâm Bạch, nhỏ giọng nói ra, "Lâm sư đệ, vi huynh lại khuyên ngươi một câu, đem tiên ngọc cho ta cho ngươi đổ nước, để cho ngươi nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, như thế nào?" Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, "Thật có lỗi, tiên ngọc đã bị ta luyện hóa." "Nói vậy?" Triệu Kiệt hừ lạnh một tiếng, "Ngươi coi ta là hài đồng 3 tuổi sao? Dễ lừa gạt như vậy?" Tiên ngọc bên trong tiên khí, không gì sánh được thuần khiết, bình thường đạo thần cảnh giới võ giả, cho dù có công pháp nghịch thiên phụ trợ, luyện hóa tiên ngọc cũng cần 1-2 tháng thời gian. "Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền đem tiên ngọc luyện hóa?" Chương 4912, kịch chiến Triệu Kiệt. Triệu Kiệt cùng Lâm Bạch đối thoại, để rất nhiều người hiểu được, hai người bọn họ tựa hồ nhận biết, nhưng cũng không phải là bằng hữu, nhìn hai người kiếm bạc nỗ trương bộ dáng, tựa như là cựu nhân. "Triệu sư huynh, người này ngươi biết?" Lúc trước đánh bại đối thủ vị tiên nữ tử Tịch Lệ, nghi ngờ hỏi. Triệu Kiệt cười lạnh, nói ra, "Xem như nhận biết đi, một cái cũng không biết thời vụ đổ vận. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra tiên ngọc, ngươi không chỉ có thể thuận lợi thông qua lần này khảo hạch, hơn nữa còn có thể đạt được mấy triệu tử kim. Cuộc mua bán này, ngươi sẽ không lỗ." Lâm Bạch bình tĩnh đáp lại nói, "Ta đã nói rồi, tiên ngọc đã bị ta luyện hóa." "Hừ, thật sự là không biết sống chết." Triệu Kiệt hừ lạnh một tiếng, đi đến lôi đài, quan sát Lâm Bạch nói ra, "Đã ngươi đã đi tới nơi đây, chắc là muốn đánh bại chấn thủ đệ tử thông quan a." "Ta chính là nơi đây chấn thủ đệ tử một trong, có đảm lượng liền lên đến cùng ta đọ sức một phen." Triệu Kiệt rõ ràng đối với thực lực của mình rất có tự tin, chủ động lên đài khiêu chiến. Lần này, toàn trường ánh mắt đều rơi ở trên người Lâm Bạch. Mặc kệ là tham gia khảo hạch võ giả hay là chấn thủ đệ tử, trong lòng đều tại nói thầm. Nguyên lai hắn chính là Triệu Kiệt, Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên thứ 92 tên, am hiểu thi triển ám khí, có một kiện hỏa diễm pháp bảo. Như sấm bên tai a. Từ khi nghe thấy Triệu Kiệt tự giới thiệu về sau, rất nhiều người đều nhận ra Triệu Kiệt lai lịch. Người này tại Thiên Thủy Tông cũng không phải hạng người hời hợt, tại Thiên Thủy Đạo Thần bảng xếp hạng 92 vị. Làm người âm hiểm xảo trá, am hiểu thi triển ám khí, cùng hắn trở mặt người, cơ hồ không có một cái nào kết cục tốt. Hung danh ở bên ngoài Triệu Kiệt, tại Thiên Thủy Tông, thậm chí cả Hải Châu cùng Thủy Kính Hải bên trên, đều làm người nghe tin đã sợ mất mật. Nhất là trong tay hắn còn có một cái cực kỳ lợi hại hỏa diễm thần binh, một khi thi triển, lập tức liền có đầy trời biển lửa, 10 phần khủng bố. Thật không biết tiểu tử này là làm sao trêu chọc phải Triệu Kiệt. Hắn trêu chọc tới Triệu Kiệt, xem ra hôm nay không cách nào thông qua khảo hạch. Ta nếu là hắn, lập tức xoay người rời đi, đi tìm mặt khác đạo thần võ giả, cướp đoạt tấn phủ, một dạng có thể thông quan. Ha ha ha, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, thân là đạo thần võ giả, cái kia không có điểm tính tình. Ở chỗ này chịu khiêu chiến, cục đuôi liền chạy. Nói ra mất mặt hay không? Rất nhiều người đều tại phân tích Lâm Bạch lập trường. Mặt khác chín vị chấn thủ đệ tử cười lạnh nhìn qua Lâm Bạch, khoanh tay, mặt mũi tràn đầy trêu tức, phản phất bọn hắn đã trông thấy Lâm Bạch bị Triệu Kiệt ẩu đả chẳng diện. Thật sự là đuôi mù a, trêu chọc tới Triệu Kiệt sư huynh. Hừ hừ, tu vi của người này không yếu, cựu phẩm đạo thần, nếu là không trêu chọc bên trên Triệu Kiệt sư huynh, bái nhập Thiên Thủy Tông hẳn là dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc dưới mắt, Triệu Kiệt sư huynh phía trước, hắn hôm nay chết sống đều qua không được khảo hạch. Cái kia chín vị chấn thủ đệ tử cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Bọn hắn cùng Triệu Kiệt chính là đồng môn sư huynh đệ, tại bây giờ cái này trước mắt, bọn hắn tâm lý tự nhiên sẽ khuynh hướng Triệu Kiệt. Dù sao Lâm Bạch còn không có nghe qua khảo nghiệm, cũng không tính là Thiên Thủy Tông đệ tử, cũng không phải sư huynh đệ của bọn hắn. Làm sao? Không dám sao? Triệu Kiệt chế nhạo một tiếng, ánh mắt đống nhiên sắc bén, nếu là không dám, vậy liền ngoan ngoãn giao ra thứ ta muốn, bằng không mà nói, ta để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lúc này, Lâm Bạch có chút giơ lên mặt đến, nhìn thoáng qua đứng trên lôi đài Triệu Kiệt, khóe miệng nổi lên băng lãnh chế giễu. Ai nói ta không dám? Ta chỉ là đang nghĩ muốn thế nào một kiếm giết ngươi. Lâm Bạch cười, nhấc chân lên, leo lên lôi đài. Triệu Kiệt năm lần bảy lượt mở miệng khiêu khích, Lâm Bạch đã sớm nhìn hắn khó chịu. Bây giờ hắn nhất định phải tự rước lấy nhục, cái kia Lâm Bạch cũng chỉ đánh tắc thành cho hắn. Nha, thật đi lên rồi. Lần này dễ nhìn. Triệu Kiệt cũng không phải dễ trêu nhân vật ta. Rất nhiều võ giả đều quăng tới cảm thấy hứng thú ánh mắt, nhìn xem trên lôi đài hai người. Trên lôi đài, Lâm Bạch cùng Triệu Kiệt cách xa nhau trăm mét. Triệu Kiệt một mặt lạnh nhạt, khóe môi đảo lạnh nhạt. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, một cỗ kiếm ý tại thể nội chảy xuôi. Đã ngươi không nguyện ý giao ra tiên ngọc, vậy ta cũng chỉ muốn từ người thi thể tới lấy đi. Triệu Kiệt gặp Lâm Bạch lên này, cũng không có tại nhiều lời nói nhảm. Lập tức, Triệu Kiệt hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Lâm Bạch mà đi. Cái này chính là Triệu Kiệt tu luyện nhiều năm một bộ thân pháp, nhanh như thiểm điện, nhanh chóng như kinh lôi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Hắn một quyền đánh phía Lâm Bạch trên mặt đi, vô cùng cường đại quyền phong giống như một trận phong bạo, hồ hướng Lâm Bạch trên mặt. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, nâng lên nắm đấm một quyền đánh ra. Nhưng lại tại song quyền đụng nhau trong một chớp mắt, Triệu Kiệt khóe miệng đột nhiên lướt lên một tia cười lạnh. Giờ khắc này, Triệu Kiệt nắm đấm trong khe hở, đột nhiên chui ra một thanh màu đen nhánh đoản kiếm, trên đó đảo màu xanh đen quang mang. Có độc, mà lại là kịch độc. Lâm Bạch còn chưa kịp phản ứng, thể nội thôn thiên đạo quả đột nhiên du lên, một cô ý lạnh từ Lâm Bạch trong lòng dâng lên. Không tốt. Lâm Bạch sắc mặt đột biến, vội vàng biến quyền làm chỉ, từ đầu ngón tay chém ra một đạo kiếm khí, cùng một quyền này đụng nhau. Bịch một tiếng vang thật lớn. Lực lượng cường đại đụng nhau, Lâm Bạch trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài, hơi có vẻ chật vật rơi vào bên bờ lôi đài bên trên. Vừa rồi Lâm Bạch Lâm Nguy biến chiêu, lực lượng kiên quyết mới có thể bị Triệu Kiệt một quyền này đánh bay. Rơi vào bên bờ lôi đài bên trên Lâm Bạch, ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Kiệt, nhìn thấy hắn trong khe hở đoạn kiếm, chậm rãi rút vào trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, thoáng như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nguy hiểm thật, kém chút liền trúng chiêu. Lâm Bạch trong lòng chợt lạnh. Nếu không phải thôn thiên đạo quả đối với kịch độc có mãnh liệt kiên kỵ, bằng không mà nói, vừa rồi một quyền kia đụng nhau, Lâm Bạch coi như may mắn chiếm được thượng phong, nắm đấm của hắn cũng sẽ bị đoạn kiếm đâm bị thương, trên thân kiếm kịch độc tất nhiên trong nháy mắt quán chú Lâm Bạch toàn thân, lấy đi Lâm Bạch tính mệnh. Lâm Bạch thu hồi lòng kinh thị, quả nhiên, có thể tại Thiên Thủy Tông lăn lộn đến đạo thần bảng bên trên võ giả, không có một cái nào dễ trêu nhân vật. Tuy nói Triệu Kiệt loại này cách làm, xem như ám tiễn đả thương người một loại, nhưng là võ đạo thế giới, từ trước đến nay đều là kẻ thắng làm vua, chỉ có người còn sống sót mới xem như chân chính bên thắng. Hảo tiểu tử, một chiêu này bỏ xe bảo soái, quả quyết tàn nhẫn, là cái vai trò. Triệu Kiệt cười lạnh nhìn qua Lâm Bạch, nhưng trong lòng vẫn còn có chút giận mình. Hắn dùng loại biện pháp này, không biết từng giết bao nhiêu võ giả. Hắn nhìn Lâm Bạch tuổi còn trẻ, coi là Lâm Bạch cũng bất quá là một cái ỷ vào trong nhà có chút thực lực con em thế gia, căn bản không có thực học. Thế nhưng là vừa rồi giao thủ một cái, khi Lâm Bạch phát hiện kịch độc đoạn kiếm về sau, lập tức biến chiêu, không tiếc bước lên bị trọng thương phong hiểm, cũng không có cùng Triệu Kiệt đụng nhau một quyền này. Phần này quả quyết tàn nhẫn sức lực, là rất nhiều võ giả đều không có đủ. Có thể tránh thoát một chiêu, ngươi có thể tránh thoát chiêu thứ hai sao? Triệu Kiệt âm lãnh cười, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh. Theo thân hình hắn chuyển động ở giữa, có vô số màu đen lợi mang từ trên người hắn bay ra, giống như mưa rơi, hướng về Lâm Bạch đập tới. Đây cũng là Triệu Kiệt sư huynh nhiều năm trước, tại một trận trong mưa to lĩnh ngộ thân phận sao? Mưa to tồi hoa bước. Triệu Kiệt sư huynh thật sự là quỷ tài, thế mà đem bộ thân pháp này cùng hắn độc khí tương dung, khiến cho bộ thân pháp này cả công lẫn thủ a. Nhìn qua Triệu Kiệt thi triển mà ra thân pháp thần thông, chấn thủ đệ tử không khỏi đều đồng tử co rụt lại. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 4913, chiến thắng. Hiu hiu hiu. Triệu Kiệt thân hình hóa thành tàn ảnh, không ngừng chuyển động, mỗi một lần chuyển động, liền có vô số màu đen châm nhỏ hướng về phía Lâm Bạch đánh tới. Những châm nhỏ này, dài ước chừng nửa tấc, mảnh như lỗ kim, toàn thân đen kịt, nhiễm kịch độc. Lâm Bạch có một loại rất mãnh liệt cảm giác, quản chi là bị một cây độc châm đâm đến, liền có thể lập tức mang đi tính mạng của hắn. Lúc này, Lâm Bạch không có khinh thường, tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm lập tức bay ra thể nội, tại quanh thân vần quanh. Phi kiếm ngưng tụ mà lên một mảnh kiếm mang, giống như là một mặt kín không kẽ hở lưỡi phòng hộ, đem tất cả độc châm ngăn lại. Lâu thủ không công, tự chịu diệt vong. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, biết rõ lâu thủ không phải lên sách. Tại ba thanh phi kiếm ngăn trở đại bộ phận độc châm đằng sau, Lâm Bạch rút ra yêu kiếm. Một vòng sáng chói chói mắt kiếm mang đối với phía trước nổi giận chém xuống. Kiếm khí xé rách thiên địa mà đi, đem dọc theo đường tất cả độc châm đánh bay, như lang như hổ nhào về phía Triệu Kiệt. Có thể Triệu Kiệt thân pháp biến động quá nhanh, để Lâm Bạch đạo kiếm khí này thất bại. Hừ hừ, kiếm đạo tu vi không sai, nhưng làm sao ngươi kiếm khí này có thể kích không chúng ta? Triệu Kiệt âm lãnh cười một tiếng, thi triển độc châm, đánh út về phía Lâm Bạch mà đi. Tu La pháp nhãn, một kích chưa trúng, Lâm Bạch cũng không nhục trí. Lúc này, mở ra Tu La pháp nhãn, ngưng thần nhìn lại, trong nháy mắt khóa chặt Triệu Kiệt phương vị. Ba thanh phi kiếm phá không chém giết, đem chung quanh độc châm phá vỡ. Trong nháy mắt, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, trong nháy mắt lướt qua ngàn mét khoảng cách, xuất hiện tại Triệu Kiệt trước mặt. Chuẩn xác không sai khóa chặt Triệu Kiệt thân phận biến ảo, hướng về phía Triệu Kiệt trên đỉnh đầu, một kiếm nổi giận chém xuống. Triệu Kiệt sắc mặt đổi biến. Hắn khó có thể tin Lâm Bạch lại có thể khóa chặt hắn vị trí. Hắn cũng không thể nào tin nổi Lâm Bạch thế mà có thể phá vỡ độc châm của hắn phong tỏa. Trong chốc ngắn này, kiếm đã treo tại trên cổ. Không cách nào né qua, không cách nào tránh thoát. Bành! Một tiếng vang thật lớn rơi xuống. Lâm Bạch một kiếm này trùng điệp đánh rơi, bổ vào Triệu Kiệt trên cổ. Máu tươi như chú, văng khắp nơi mà ra. Nhưng một kiếm này không thể giết Triệu Kiệt. Vẹn vẹn đem hắn bên trái cái cổ gọt bay một nửa, máu tươi nhuộm đỏ áo bào, để hắn nhìn đặc biệt dữ tợn. Triệu Kiệt sư huynh, thế mà thụ thương? Cái này sao có thể? Hắn thế mà có thể khóa chặt Triệu Kiệt sư huynh phương vị, hơn nữa còn phá Triệu Kiệt sư huynh thân pháp. Chấn thủ đệ tử đặc biệt giật mình. Bọn hắn cùng Triệu Kiệt quen biết nhiều năm, biết rõ Triệu Kiệt thân pháp cùng những cái kia độc châm lợi hại. Quản chi là Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên đứng hàng đầu võ giả, cũng không dám tùy tiện đi đón Triệu Kiệt độc châm. Đáng giận. Nếu không phải sớm mấy năm đã từng đạt được một quyển tu luyện thần cốt bí pháp, chỉ sợ một kiếm này liền phải chém xuống đầu lâu của ta. Triệu Kiệt thể nội linh lực phun trào, vội vàng chữa trị bên trái trên cổ thương thế. Lần nữa dương mắt mắt thời điểm, nhìn về phía Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra thật sâu ác ý. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, thế mà không chết. Xương cốt của ngươi thật cứng rắn a. Chỉ có Lâm Bạch tự mình biết, vừa rồi một kiếm kia khủng bố. Tu La pháp nhãn khóa chặt phương vị, phi kiếm phá trận độc châm, yêu kiếm nổi giận chém xuống. Cơ hồ là đạt đến hoàn mỹ giai đoạn. Lâm Bạch rất khó tin tưởng Triệu Kiệt thế mà kháng trụ một kiếm này. Ta muốn mạng của ngươi. Thân chịu trọng thương, Triệu Kiệt hoàn toàn nổi giận. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hồ lô, linh lực thôi động đằng sau, hồ lô ở trên đỉnh đầu hắn lơ lửng mà ra. Trong nháy mắt, từ trong hồ lô lan tràn mà ra hỏa diễm, trong nháy mắt phủ kín trên lôi đài. Trong biển lửa, từng đầu dương nhanh múa vút hỏa long, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đối với Lâm Bạch gào thét không ngừng. Thật là lợi hại hỏa diễm. đám người kinh hô. Tại trong hồ lô phun ra hỏa diễm trong nháy mắt, một cô đốt cháy thiên địa liệt diễm, lập tức gào thét mà tới. Để ở đây tất cả đạo thần võ giả đều cảm giác được trong ngọn lửa lực lượng, cơ hồ chừng thiêu chết đạo thần võ giả. Để mạng lại, lấy ra pháp bảo về sau, Triệu Kiệt khống chế hỏa long, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Trong ngọn lửa, tràn ngập Triệu Kiệt thi triển mà ra độc châm. Trong biển lửa, Lâm Bạch không chỗ che thân. Độc châm tràn ngập bốn phía. Trong chốc lát, Lâm Bạch thân ham tuyệt cảnh bên trong. Lâm Bạch liên tục lách mình triệt thoái phía sau, thể nội một cỗ kiếm ý ngay tại ngưng tụ. Chủ tiên, hưu. Một đạo sông lên tận trời kiếm ý, chấn vỡ vạn dặm mây xanh. Đám người chỉ cảm thấy cái cổ một trận lạnh buốt, giống như là lơ lửng tại một thanh lợi kiếm. Cỗ kiếm ý kia hóa thành một thanh cự kiếm, từ trên trời đánh xuống, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ đài luận võ chém thành hai khúc. Lôi đài đứt gãy, biển lửa từ đó cắt ra. Trong biển lửa dương nhanh múa vút hỏa long, cũng bị Lâm Bạch một kiếm đoạt thủ, tiêu tán trống không. Tạch tạch tạch. Món kia hồ lô pháp bảo xuất hiện từng đợt vết dạng, tựa như tổn thất đều muốn vỡ tan. Phốc phốc. Triệu Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, vẩy vào trong biển lửa, ánh mắt lấp loé cái này chấn kinh, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau. Không tốt. Tại Lâm Bạch trong kiếm ý, hắn cảm giác đến một cỗ đứng trước sợ hãi tử vong. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Triệu Kiệt trong mắt lạnh lùng lóe ra lợi mang. Đang lúc này, Lâm Bạch đạp trên biển lửa, bổ ra độc châm, một kiếm bay bắn vọt hướng Triệu Kiệt mà đi. Dừng tay. Mắt thấy Triệu Kiệt muốn chết ở trong tay Lâm Bạch, dưới đài chín vị trấn thủ đệ tử đồng loạt quát to lên. Chín người đồng thời xuất thủ, thi triển thần thông đạo pháp, ngăn cản Lâm Bạch một kiếm này. Bình một tiếng vang thật lớn. Lâm Bạch cùng chín người một chiêu đụng nhau, đem chín người đều đẩy lui. Chính hắn cũng không chịu nổi, rơi vào trăm thước bên ngoài. Chín người kia trong lòng càng là giật mình không gì sánh được, bọn hắn liên hợp xuất thủ, liền xem như Thiên Thủy Đạo Thần binh 20 vị trí đầu cao thủ, cũng không dám tùy tiện tiếp được. Có thể cùng Lâm Bạch một chiêu đụng nhau đằng sau, bọn hắn lại bị đẩy lui. Ổn định thân hình về sau, chín người kia đối với Lâm Bạch nói ra, luận võ luận bản, cần gì phải thống hạ sát thủ. Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, lạnh giọng nói ra, chư vị không có trông thấy, hắn vừa rồi chính là một bức muốn giết ta dáng vẻ sao? Hắn nhưng không có mảy may lưu thủ a. Sự thật xác thực như vậy. Triệu Kiệt xuất ra hồ lô pháp bảo, phóng thích biển lửa giấu độc châm, chiêu chiêu chí mạng, làm cho Lâm Bạch kém chút bỏ mình. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Triệu Kiệt là thật muốn giết Lâm Bạch. Toàn trường tất cả mọi người nhìn ra được. Thế nhưng là khi đó, Thiên Thủy Tông cái kia chín vị trấn thủ đệ tử không nói một lời, lạnh nhạt đứng ngoài quan sát. Ngược lại tại tình huống nghịch chuyển về sau, Triệu Kiệt hãm sâu hiểm cảnh, bọn hắn lại xuất thủ ngăn cản Lâm Bạch. Chín người tự biết đối lý, cũng chưa nhiều lời, chỉ nói là, đã ngươi đã đánh bại Triệu Kiệt sư huynh, vậy coi như là thông qua khảo hạch, không cần tại tiếp tục đánh xuống, như vậy thu tay lại đi. Một người khác cũng nói, vị sư đệ này, ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất là lửa giận, nhưng sẽ có một ngày ngươi sẽ cảm tạ chúng ta xuất thủ ngăn lại ngươi. Lâm Bạch cười nói, vì sao? Người kia nói, ngươi về sau sẽ biết. Bị chín người bảo vệ Triệu Kiệt, chật vật từ đứng lên. Hắn nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong ánh mắt lóe ra mãnh liệt sát ý. Ta xem như thông qua khảo hạch sao? Gặp chín người bảo vệ Triệu Kiệt, Lâm Bạch cũng biết muốn giết hắn, không quá dễ dàng. Tính ngươi thông qua. Có người hướng về Lâm Bạch ném ra một viên màu tử kim ấn phủ, đây cũng là đánh bại trấn thủ đệ tử tín vật. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Chương 4914, Ô Nha Lâm Vũ. Cầm tới màu tím ấn phủ, đại biểu Lâm Bạch đánh bại trấn thủ đệ tử, thông qua cửa thứ 3 khảo hạch. Sau đó, kỳ thật Lâm Bạch cái gì đều không cần đang làm, lặng chờ khảo hạch kết thúc, cầm màu tím ấn phủ, liền có thể trở thành Thiên Thủy Tông ngũ đẳng đệ tử. Lâm Bạch đánh bại Triệu Kiệt, cho tất cả tham gia khảo hạch võ giả để khẩu khí, phấn chấn lòng người, kích động. Sau đó trên lôi đài, các vị khảo hạch đệ tử nhao nhao lên đài, cùng trấn thủ đệ tử thay nhau giao thủ. Thế nhưng là tỷ lệ thông qua lại là cực thấp. Trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian trôi qua, trên lôi đài tiến hành hơn 50 trận sân đấu võ, tính cả Lâm Bạch, vẹn vẹn chỉ thông qua được 5 người mà thôi. Cái này có thể thông qua suất, thế nhưng là 1 phần 10 xác suất. Quá ít. Không ít đạo thần đỉnh phong võ giả đều thua ở trấn thủ đệ tử trong tay. Đạo huynh. Lâm Bạch đứng tại lôi đài một bên, nhìn xem trên lôi đài luận võ. Lúc này, một vị văn nhân giả dạng thanh niên nam tử đi đến Lâm Bạch bên người, chắp tay thi lễ. Lâm Bạch mỉm cười, xem như đáp lại. Người này vừa rồi đánh bại trấn thủ đệ tử, thông qua được khảo hạch. Tại hạ Bàng Giản, đến từ Hoàng Quyền Thập Bát Châu Hải Châu. Người này ôn hòa hữu lễ nói. Tại hạ Lâm Bạch, đến từ Tề Thiên Tông cương vực, du lịch đến tận đây. Lâm Bạch chậm rãi nói. Nguyên lai Lâm huynh cũng không phải là người Sở Quốc sĩ, ta nói sao, lấy Lâm huynh thực lực, chớ nói bái nhập Thiên Thủy Tông, liền xem như bái nhập Sở Quốc, cũng hoặc là thất dạ thần tông bực này tông môn, cũng là dư xài a. Bàng Giản vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, cũng không nhiều lời. Bàng Giản nhìn qua bị Lâm Bạch đả thương Triệu Kiệt, thấp giọng nói ra, Lâm huynh, cẩn thận Triệu Kiệt. Lâm Bạch nhìn lướt qua Triệu Kiệt, người này chính khoanh chân ngồi xuống chữa thương, nhưng đôi mắt lại thỉnh thoảng mang theo oán hận ánh mắt, nhìn về phía Lâm Bạch. Bàng Giản nhỏ giọng nói ra, Triệu Kiệt người này âm hiểm độc ác, bụng dạ hẹp hòi, ngươi tại như vậy trường hợp đả thương hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Bạch khinh thường nói ra, nếu không phải tại Thiên Thủy Tông khảo hạch trong bí cảnh, hắn đã chết tại dưới kiếm của ta. Hắn chưa hề nói lời nói dối, nơi đây là Thiên Thủy Tông khảo hạch bí cảnh. Ở chỗ này động thủ giết người, tất nhiên sẽ gây nên Thiên Thủy Tông bất mãn. Nếu không có như vậy, vừa rồi liền xem như có mặt khác 9 vị trấn thủ đệ tử đồng thời xuất thủ, Lâm Bạch nếu muốn giết Triệu Kiệt, cũng có thể giết hắn. Bàng Giản nói ra, ta biết lấy Lâm huynh thực lực, đối phó Triệu Kiệt là dễ như trở bàn tay, nhưng là Triệu Kiệt phía sau thế nhưng là còn đứng lấy người đâu. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, nhớ tới vừa rồi mấy vị kia chấn thủ đệ tử nói với Lâm Bạch. Bọn hắn đã từng nói đây là vì ngươi tốt ngươi về sau sẽ rõ. Lâm Bạch vào Nam ra Bắc, đã cũng không phải là lúc trước cái kia Linh Tê Thành thiếu niên, rất dễ dàng liền nghe ra lời của bọn hắn bên ngoài chi ý. Triệu Kiệt phía sau, hẳn là đứng đấy một vị cường giả. Bàng Giản thấp giọng nói ra, Triệu Kiệt thân ca ca, tên là Triệu Anh, chính là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử bên trong đệ tử hạch tâm, Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên danh liệt top 10 cường giả. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Triệu Anh cùng phụ thân của Triệu Kiệt, chính là Thiên Thủy Tông một vị thái thượng trưởng lão, là thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả. Lâm Bạch ngẩn người, lại không nghĩ rằng Triệu Kiệt lai lịch vậy mà kinh khủng như thế. Nhưng cái kia có như thế nào? Nếu là Triệu Kiệt tìm chết, nhất định phải đến trêu chọc Lâm Bạch, quản chi sau lưng của hắn đứng đấy một vị đại la đạo quả, đang giết, vẫn là phải giết. Lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, coi như giết không được thái ớt đạo quả cường giả, nhưng ít ra thái ớt đạo quả cường giả muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là giao thủ, vậy còn cần nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa, đã song phương nội tình thủ đoạn. Bàng Giản nói ra, Lâm huynh, người ta đều sắp bái nhập Thiên Thủy Tông, có lẽ Lâm huynh đối với thực lực của mình rất có tự tin, nhưng không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương a, nếu là Triệu Kiệt lợi dụng cha mình tại trong tông môn quan hệ, cho ngươi chơi ngáng chân, cái bẫy, ngươi cũng không chịu nổi a. Nếu là có thể mà nói, ta vẫn là khuyên Lâm huynh biến chiến tranh thành tơ lụa. Lâm Bạch khẽ cười nói, đa tạ Bàng huynh thiện ý nhắc nhở. Khi Lâm Bạch cùng Bàng Giản đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên, mây xanh cái trước điểm đen cấp tốc tới gần. Đó là một cây lông vũ, giống như một chi lợi kiếm, đâm rách mây xanh, rơi ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch ngây ngẩn cả người, chỉ gặp lông vũ màu đen ở trước mặt hắn nhất chuyển tới một thanh âm, mau tới cứu chúng ta, lại không tới, dịch cổ nhất định phải chết. Ô nha thanh âm. Thanh âm rơi xuống về sau, lông vũ lại lần nữa bay lên, biến mất ở chân trời. Bàng huynh, tại hạ còn có chuyện, liền cáo tử. Lâm Bạch nói với Bàng Giản một câu, lúc này đạp trên phi kiếm, ngút trời mây xanh, đuổi theo lông vũ mà đi. Lâm Bạch đột nhiên ngự kiếm rời đi, gây nên không ít người chú ý. Đi xem hắn một chút làm cái gì đi. Triệu Kiệt đối với bên người mấy vị chấn thủ đệ tử nói ra. Lúc này, trên lôi đài không ít người đều đi theo Lâm Bạch mà đi, muốn nhìn một chút Lâm Bạch đi làm cái gì. Lông vũ màu đen tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lướt qua thiên địa. Lâm Bạch ngự kiếm đi theo phía sau, trong nháy mắt liền lướt qua mấy trăm vạn dặm. Mấy trăm vạn dặm bên ngoài, một tòa bị màu xanh lá rừng rậm bao trùm trong dãy núi, bởi vì một trận đại chiến, để nơi đây trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Dưới mắt, đang có hơn 20 vị võ giả, đem 5-6 vị thân chịu trọng thương võ giả vây quanh ở trong đó. Bị vây quanh 6 vị võ giả bên trong, có Lâm Bạch cực kỳ quen thuộc dịch cổ. Còn có cùng Lâm Bạch từng có hai mặt duyên phận Tả Tâm Đường, cùng Tả Tâm Đường người hầu, Tả Vũ. Xem bọn hắn mấy người bộ dáng chật vật, hiển nhiên là vừa rồi trải qua một trận đại chiến. Tả Tâm Đường gương mặt xinh đẹp tái nhợt, dịch cổ một thân vết máu, chật vật đến cực điểm. Về phần vây quanh người của bọn hắn, đương nhiên đó là Lý Hiểu các loại bối. Tâm Đường, ngươi tránh ra, ta nhất định phải làm thịt thứ không biết chết sống này. Lý Hiểu hung tợn nhìn chằm chằm dịch cổ quát. Lý Hiểu bên người hơn 20 vị võ giả, trong đó có mấy người chính là cùng dịch cổ có ân oán thế gia đệ tử. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn đột nhiên đụng nhau, hơn nữa còn phát sinh một trận quyền cước ma sát. Tả Tâm Đường gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nói ra, Lý Hiểu, tại sao phải khổ như vậy? Bất quá là tại lúc đến trên đường, các ngươi cùng dịch huynh có vài câu khỏe miệng cãi lộn, ngươi đến mức điều động nhiều như thế võ giả, tại trong bí cảnh khảo hạch này, muốn vây giết dịch huynh sao? Lý Hiểu sắc mặt trầm xuống, nói ra, Tâm Đường, ngươi sao có thể nhìn như vậy ta? Nơi đây chính là khảo hạch, Thiên Thủy Tông mục đích chính là vì chọn lựa ra trong chúng ta cường đại nhất võ giả, cổ vũ chúng ta tại trong bí cảnh chém giết tranh đấu, ta đây cũng là dựa theo Thiên Thủy Tông quy tắc làm việc. Ngươi sao có thể nói ta nhằm vào dịch cổ, muốn vây giết hắn đâu? Tả Tâm Đường lạ mặt khinh thường, cảm thấy Lý Hiểu rất là dối trá, lúc này nói ra, bất kể như thế nào, hôm nay dịch huynh mệnh, ta Tả Tâm Đường bảo đảm. Lý Hiểu nhìn quanh bên người, hơn 20 vị đạo thần võ giả ở đây, đáy lòng của hắn tràn đầy tự tin, cười nói, Tâm Đường, ta vô ý tổn thương ngươi, nhưng ngươi niên kỷ quá nhỏ, chờ ngươi về sau liền đã hiểu. Các huynh đệ, chuẩn bị động thủ. Lâm Hiểu khẽ miệng nổi lên một vòng nụ cười âm lãnh. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Chương 4915, dịch cổ tình cảnh. Lý Hiểu xuất lĩnh hơn 20 vị võ giả, đem dịch cổ cùng Tả Tâm Đường bao bọc vây quanh. Ô Nha đứng tại dịch cổ trên đầu vai, ánh mắt lộ ra ý cười, nhìn về phía Lý Hiểu thời điểm, giống như đối đãi một cái tôm tép nhãi nhép. Dịch cổ nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy khuất đủ. Hắn đi vào bí cảnh về sau, một mực cẩn thận từng ly từng tí, tìm kiếm đối thủ thích hợp, lấy khiêu chiến làm tên, xuất thủ luận bản. Như đối thủ chiến bại, hắn cũng sẽ không lấy đi đối phương tính mệnh, chỉ cần đối phương giao ra ấn phủ là đủ. Lại không nghĩ rằng, phiền phức hay là chính mình đã tìm tới cửa. Hắn gặp Lý Hiểu cùng đám kia thế gia đệ tử, song phương vốn là tại lúc đến trên đường, có chút ân oán cùng ma sát. Dưới mắt tại trong bí cảnh gặp nhau, lập tức quyền cước đối mặt. Lý Hiểu một đám, người đông thế mạnh, dịch cổ tu vi không cao, há có thể là bọn hắn đối thủ. Vừa đánh vừa lui thời điểm, gặp Tả Tâm Đường. Dịch cổ vốn cho rằng Tả Tâm Đường sẽ là cùng bọn hắn cùng một bọn, lại không nghĩ rằng, Tả Tâm Đường dương nghĩa xuất thủ, che lại dịch cổ nhất thời tính mệnh. Tạ cô nương, xin tha thứ trước đó Dịch Mộ vô lễ, giờ phút này đã lâm vào tuyệt cảnh, Tạ cô nương không cần bởi vì ta mất mạng. Dịch Cổ cười khổ nói, như hôm nay Dịch Cổ may mắn đào thoát, ngày sau ổn thỏa báo đáp cô nương hôm nay ân cứu mạng. Tạ Tâm Đường thấp giọng nói ra, Dịch huynh không cần nói lời cảm tạ, ta cũng là không quen nhìn Lý Hiểu những thế gia đệ tử này ý thế những người, lấy nhiều khi ít. Xin mời Dịch huynh yên tâm, hôm nay tiểu nữ tử ở chỗ này, bọn hắn liền không gây thương tổn được ngươi. Ô Nha nghe thấy hai người đối thoại, lập tức trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nói ra, ai nha, hai người các ngươi cũng đừng có nhiều lời. Dịch Cổ, ngươi cũng chớ gấp lấy nói tạ ơn, Tạ Tâm Đường, ngươi cũng không nên nói cái gì có ngươi ở chỗ này liền tuyệt đối an toàn. Hai người các ngươi đối với thực lực của mình, không có một cái nào nhận biết sao? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là lâm mạch sao? Có thể lấy một địch trăm. Đối phương hơn 20 vị đạo thần võ giả, hơn nữa còn có bát phẩm đạo thần cùng cựu phẩm đạo thần võ giả, lấy các ngươi hai người thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Hay là nghĩ biện pháp trước trượt đi, các loại lâm mạch tới, hết thể liền giải quyết. Ô Nha tức giận nói, trong lòng đối với Tạ Tâm Đường cùng Dịch Cổ là có một ít khinh bỉ. Hai người này ham sâu khốn cảnh, thế mà không nghĩ như vậy đào tẩu, ngược lại một bức muốn cùng đối phương cá chết lưới rách dáng vẻ. Ngốc, thật ngốc. Lâm Vinh, Dịch Cổ nhớ tới Lâm Mạch, trên mặt có chút thất lạc nói, nơi đây bí cảnh khổng lồ như vậy, Lâm Vinh ha có thể tùy tiện tìm tới chúng ta? Ô Nha nói ra, ta đã dùng bí pháp liên hệ Lâm Mạch sao? Chỉ cần ngăn chặn nhất thời một lát, hắn liền sẽ dám đến. Tạ Tâm Đường cùng Dịch Cổ trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, chuyện này là thật. Thật, nhanh chút đi, đừng ở chỗ này tự tìm đường chết. Ô Nha nóng nảy hô. Lúc này, Lý Hiểu bọn người phóng tới Dịch Cổ cùng Tạ Tâm Đường mà tới. Nhưng bọn hắn hiển nhiên cố ý tránh đi Tạ Tâm Đường, công kích trực tiếp Dịch Cổ mà đi. Bọn hắn đều hiểu, Tạ Tâm Đường là Lý Hiểu coi trọng nữ nhân, không tổn thương được, cũng không thể chạm vào. Tạ Tâm Đường lúc này nói ra, Dịch huynh, đi trước, ta đến cản bọn họ lại. Dịch Cổ mặt lộ không đành lòng, nói ra, Đường Đường đại trượng phu, há có thể trốn ở một nữ nhân phía sau. Ô Nha im lặng lật lên bạch nhãn, hai cái ngớ ngẩn. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, bên trong dãy núi này chuyển đến kịch liệt vang minh. Một trận đại chiến như vậy kéo ra. Tiểu thư, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, đầu tiên là nghe con quạ đen kia lời nói, đi cho đi. Một phen khổ chiến về sau, Tạ Vũ thân chịu trọng thương, che chở Tạ Tâm Đường hướng về sau mà đi. Dịch Cổ cũng là thương thế cực nặng, cũng may đan dược trong tay rất nhiều, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tạ Tâm Đường đều sợ ngây người, Dịch Cổ trong túi chứa vật đan dược, tựa như là dùng mãi không cạn, các loại cực phẩm đan dược tựa như đường đậu đồng dạng mất hết trong miệng. Liền xem như Tạ Tâm Đường thân là Tạ gia thiên chi kiêu nữ, cũng vô pháp như vậy phô trương mi lạn phung phí à. Ô Nha thấy hai mắt lửa nóng, nhìn chằm chằm vào Dịch Cổ túi chữ vật, tựa hồ trong lòng đang tính toán lúc nào đem Dịch Cổ túi chữ vật trộm đi. Đang lúc này, một cây lông vũ từ trên bầu trời rơi xuống, trở lại Ô Nha trên thân. Ô Nha thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, không cần, Lâm Mạch đến. Dịch Cổ kinh ngạc nói, Lâm huynh đến rồi. Tạ Tâm Đường cũng là sửng sở, chợt ngẩng đầu nhìn về phía mây xanh bên trên, nàng đúng lúc trông thấy một cỗ kiếm ý từ chân trời chạy nhanh đến, chém vỡ trên ven đường tầng mây, rơi vào dãy núi trên không. Trên phi kiếm, ngẩng đầu đứng thẳng lấy một vị thanh niên áo trắng, cuồng phong phần phật, múa lên sợi tóc, kiếm ý ngút trời, thoáng như một vị kiếm thần hạ phàm. Dịch huynh, cớ gì như thế nào chật vật ta? Lâm Bạch đầu tiên là đối với Dịch Cổ cười thăm hỏi một câu. Dịch Cổ ngẩng đầu nhìn một cái, cười khổ nói, học nghệ không tinh, để Lâm huynh chê cười. Lâm Bạch khống chế phi kiếm, chậm rãi hạ xuống, rơi ở trước mặt Dịch Cổ, ngẩng đầu nhìn về phía trước như lang như hổ Lý Hiểu bọn người. Lan. Lâm Bạch quát chói tai một tiếng, trừng mắt Lý Hiểu, mặt mũi tràn đầy sát khí. Cựu phẩm đạo thần. Lý Hiểu bọn người nhận ra Lâm Bạch tu vi, nhao nhao dừng bước, trong mắt lộ ra hàn ý. Cựu phẩm đạo thần tu vi, vậy cũng không dễ chơi ở. Nhất là từ trên thân Lâm Bạch kiếm ý đánh giá ra, hắn còn là một vị kiếm tu. Một vị cựu phẩm đạo thần kiếm tu, cái kia càng không tốt gây. Mặc kệ là ma giới hay là linh giới, kiếm tu thực lực, vĩnh viễn muốn so võ giả tầm thường cao hơn một cái tầng cấp. Những cái kia tu luyện đến đại thành cảnh giới kiếm tu, càng là lực lượng ngập trời. Sợ cái gì? Chúng ta người đông thế mạnh, quản chi hắn là cựu phẩm đạo thần, hôm nay cũng phải vất lạc. Lý Hiểu nhìn xem chung quanh không ngừng lùi lại võ giả, lúc này chợt quát một tiếng, ổn định tâm thần của mọi người. Bọn hắn hết thể có hơn 20 vị võ giả, tu vi cao nhất chính là bát phẩm đạo thần, tu vi thấp nhất là nhị phẩm đạo thần. Lý Hiểu lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, tìm ngươi thật lâu rồi, không nghĩ tới ngươi lại đưa mình tới cửa. Lâm Bạch mặt không thay đổi quét mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng lướt lên dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tạ Tâm Đường tái nhợt nghiêm mặt, đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, Lâm huynh, cẩn thận một chút, bọn hắn nhiều người. Lâm Bạch hỏi, Dịch huynh, ngươi còn kém bao nhiêu ấn phủ, có thể thông qua khảo hạch? Dịch Cổ túi đầu tính toán, nói ra, còn kém 7 khối. Rất tốt. Lâm Bạch nhìn về phía Lý Hiểu bọn người, nói ra, giao ra 7 khối ấn phủ, hôm nay tha các ngươi không chết. Lý Hiểu cười lên ha hả, ngươi thật đúng là một kẻ ngốc. Không nhìn thấy chúng ta người đông thế mạnh sao? Ngươi cho rằng cựu phẩm đạo thần liền có thể vô địch nhân gian sao? Có thể từng nghe nói qua một cái đạo lý, gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Các huynh đệ, đừng sợ, song quyền nan địch tứ thủ, cùng tiến lên, nhất định có thể giết hắn. Giết. Tại Lý Hiểu một phen ủng hộ lòng người lời nói đằng sau, cái này hơn 20 vị võ giả nhao nhao xông lên phía trước. Muốn chết. Lâm Bạch vung lên yêu kiếm, một vòng kiếm quang phất qua. Ầm ầm. Một đạo kiếm khí chém vỡ mây xanh, nghiền nát vạn vật, quét sạch thiên địa, đánh phía trước đám người. Kiếm khí chố qua địa, thiên địa hết thể hóa thành bụi bặm. Bát phẩm đạo thần trong nháy mắt mất mạng. Nhị phẩm đạo thần đụng một cái liền nát. Một kiếm lạc dưới, trước mặt chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, hơn 20 vị đạo thần võ giả, tất cả đều vẫn mệnh. Lý Hiểu không biết dùng bảo vật gì kháng trụ Lâm Bạch một kiếm này, máu me khắp người, từ trong loạn thạch bò lên đi ra. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong ánh mắt chỉ còn lại có hoảng sợ cùng kiên kỵ. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 4916, không biết tốt xấu. A a a. Từ trong đống loạn thạch bò ra tới Lý Hiểu, miệng phun bọt máu, một mặt thống khổ, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng kiên kỵ. Tại vừa rồi cái kia một kiếm lạc xuống trong chớp mắt, Lý Hiểu trên thân một khối Thái Ức đạo quả cường giả luyện chế mà thành phòng ngự pháp bảo, không tự chủ được vận chuyển lại, ngăn trở một kiếm này hơn phân nửa lực lượng. Bằng không mà nói, Lý Hiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Hiểu chỗ Lý gia, ở trong Hải Châu bên ngoài, đều xem như đại gia tộc, có một hai kiện vật bảo mệnh, không có chút nào hiếm lạ. Không chết. Lâm Bạch mặt người, ánh mắt cảm thấy nghi hoặc. Có thể tùy theo, hắn phát hiện Lý Hiểu trên cổ một cái mặt dây chuyền, hóa thành cho tàn. Lúc này, tâm thần lĩnh hội, mặt dây chuyền này tất nhiên là một vị cường giả giao cho Lý Hiểu vật bảo mệnh. Dừng tay. Đang lúc này, nơi xa mây xanh bên trên truyền đến một tiếng quát lớn. Triệu Kiệt mang theo 9 vị trấn thủ đệ tử đến chỗ này, khi Lý Hiểu trông thấy Triệu Kiệt về sau, vội vàng la lên đến, "Triệu Kiệt sư huynh cứu ta, cứu ta." Triệu Kiệt nhìn về phía Lý Hiểu, thấp giọng nói ra, "Đến bên cạnh ta đến, hôm nay có ta ở chỗ này, ai cũng không gây thương tổn được ngươi." Lý Hiểu kéo lấy trọng thương thân thể, đi đến Triệu Kiệt bên người, đồng thời Triệu Kiệt xuất ra mấy quả đan dược cho Lý Hiểu ăn vào, để Lý Hiểu thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Sắc mặt khôi phục hồng nhuận hơn phất về sau, Lý Hiểu mặt mũi tràn đầy oán hận trừng mắt Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, "Triệu Kiệt sư huynh, giúp ta giết hắn." Triệu Kiệt ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo, hắn làm sao không muốn giết Lâm Bạch, thế nhưng là trải qua vừa rồi một trận chiến, hắn đã thân chịu trọng thương, nếu không phải có mặt khác 9 vị trấn thủ đệ tử bảo vệ hắn, rất có thể hắn đều sẽ chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Cái kia 9 vị trấn thủ đệ tử trong lòng âm thầm tiêu khổ, lấy Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực, đã không kém gì bọn hắn, tiến vào tông môn về sau, rất có thể sẽ có được những cường giả khác mời chào. Dưới mắt cùng Lâm Bạch trở mặt, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng là Lâm Bạch lại hết lần này tới lần khác chọc giận tới Triệu Kiệt cùng Lý Hiểu hai người. Hai người này tại trong tông môn thực lực đều là cực kỳ cường đại, bọn hắn 9 người cũng trêu chọc không nổi. Hừ. Triệu Kiệt hừ lạnh một tiếng, mang theo Lý Hiểu liền quay người rời đi. Dừng lại. Đang lúc này, Lâm Bạch lạnh lùng hô. Triệu Kiệt diện mục bất thiện, hỏi, ngươi còn muốn như thế nào? Lâm Bạch ánh mắt sắc bén, dẫn theo kiếm, nói ra, muốn từ ta dưới kiếm mang đi người, là chuyện dễ dàng như vậy sao? Người này 5 lần 7 lượt tốt với ta bạn xuất thủ, thật sự cho rằng chúng ta dễ ức hiếp sao? Lâm Bạch vung lên kiếm mang, một cỗ kiếm ý tràn ngập bốn phía, toàn bộ thiên địa bị Lâm Bạch kiếm ý tràn ngập. Triệu Kiệt trong lòng vốn là có tức giận, nghe thấy Lâm Bạch lời này, lập tức nổi trận lôi đình, cái kia nếu là ta cứng rắn muốn dẫn hắn đi đâu? Lâm Bạch cười lạnh nói, vậy các ngươi đều được lưu cái mạng lại tới. Làm càn. Triệu Kiệt giận dữ, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào dám đối với hắn đã nói như vậy nói, âm thầm nắm chặt nắm đấm, một đôi tròng mắt như là đao kiếm giống như sắc bén. Cái kia 9 vị trấn thủ đệ tử, vội vàng khuyên bảo, nói ra, vị sư đệ này, ngươi đã thông qua khảo hạch, ngày sau chúng ta đều là Thiên Thủy Tông đệ tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, chuyện này không bằng cứ tính như vậy. Dù sao hảo hữu của ngươi cũng không có cái gì trở ngại. Hai người bọn họ người sau lưng, ngươi trêu chọc không nổi. Nghe chúng ta một lời khuyên, chuyện này coi như xong đi. 9 người kia hoàn toàn như trước đây chính là lời nói này. Người sau lưng bọn họ, ngươi trêu chọc không nổi. Lâm Bạch ẩn ẩn tức giận, nắm nuốt lời kiếm, nhìn chằm chằm mọi người nói, nơi đây chính là Thiên Thủy Tông khảo hạch bí cảnh, có chết có tổn thương, đều thuộc về bình thường. Chẳng lẽ nói Thiên Thủy Tông chính mình định ra tới quy củ, Thiên Thủy Tông đệ tử muốn chính mình đi phá hủy sao? Lâm Bạch kiếm mi vẩy một cái, nhìn chằm chằm 9 người kia hỏi. Thật sự là không biết điều. Hừ hừ, chúng ta hảo ý suy nghĩ cho ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi là chỉ Bạch Nhãn Lang. Thật sự là không biết tốt xấu. 9 người kia thốt nhiên giận dữ. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không để cho ta giết Triệu Kiệt, còn chưa tính. Nhưng dưới mắt cùng là khảo hạch đệ tử Lý Hiểu, các ngươi cũng muốn bảo đảm. Vậy cái này trận khảo hạch, lại còn có ý nghĩa gì đâu? Lưu lại Lý Hiểu, các ngươi có thể đi. Lâm Bạch thái độ dị thường cương ngạnh, dù đã tại bốn phía kiếm ý ông tác hưởng. Nếu là ta không nói gì. Triệu Kiệt mang theo khiêu khích đối với Lâm Bạch hỏi, vậy các ngươi hôm nay đều phải chết. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm một chém, một đạo kiếm khí quét ngang mà ra, đem một mảnh sơn lâm san thành bình địa. Kiếm khí như hồng, kiếm ý ngút trời, vô cùng kinh khủng. Ha ha ha, buồn cười. Triệu Kiệt nhìn quanh bên người người, lạnh giọng nói ra, chúng ta mấy người đều chính là Thiên Thủy Tông đạo thần binh bên trên cường giả, quản chi là vẹn vẹn sắp xếp tại cuối cùng bên trên, cũng là Thiên Thủy Tông bên trong mạnh nhất 100 người một trong, chỉ bằng ngươi muốn giết chúng ta. Triệu Kiệt biết mình không phải là đối thủ của Lâm Bạch, cho nên nói chuyện thời điểm, đem mặt khác 9 người một hơi toàn bộ đã kéo xuống nước. Cái kia 9 vị chấn thủ đệ tử mặc dù biết Triệu Kiệt tại đem chính mình kéo xuống nước, nhưng vừa rồi Lâm Bạch một phen ngôn luận, thực sự cuồng vọng đến cực điểm, trêu đến trong lòng bọn họ có chút không vui. Dưới mắt, bọn hắn cũng không muốn cãi lại, tập hợp một chỗ, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Vinh, quên đi thôi. Song Phương Dương cung bạc kiếm, Tả Tâm Đường vội vàng tiến lên, khuyên Lâm Bạch một câu. Dịch Cổ cũng thấp giọng nói, Lâm Minh, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ta.
Hừ hừ, thua thiệt là bọn hắn, cũng không phải ta.
Lâm Bạch cười lạnh, đi ra phía trước, nhìn xem bọn hắn mười người, hỏi, cuối cùng nói một câu, đem Lý Hiểu lưu lại, ta tha các ngươi tính mệnh. Triệu Kiệt Tâm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi có bản lĩnh, vậy liền ra tay đi. Cái kia chín vị chấn thủ đệ tử trong lòng cất giấu tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, xin khuyên sư đệ, không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút Thiên Thủy Tông cường giả lợi hại đi. Nói xong, Lâm Bạch một bước bay vọt ra, trong tay yêu kiếm nổi giận chém, từng đạo kiếm khí như lang như hổ lướt qua chẳng khống, nào về phía mười người mà đi. Nhìn thấy Lâm Bạch chủ động xuất thủ, bốn phía võ giả dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thế mà thật dám ra tay, một cái cựu phẩm đạo thần võ giả, vậy đến lớn như vậy tính tình a? Triệu Kiệt bọn hắn mười người đều là Thiên Thủy đạo thần bảng bên trên cường giả a. Không ít người đều trên mặt cười khổ, nhìn xem xuất thủ Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Trong lòng bọn họ không thể phủ nhận là Lâm Bạch có thể đánh bại Triệu Kiệt, hoàn toàn chính xác có chút thực lực, nhưng bọn hắn cũng cho là Lâm Bạch đối với 10 vị chấn thủ đệ tử xuất thủ, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt, mà lại 10 người này đều hay là Thiên Thủy Tông đạo thần bảng cường giả. Các sư đệ sư muội, nếu hắn khăng khăng tìm chết, vậy chúng ta liền hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Cùng tiến lên. Triệu Kiệt cổ động 9 người khác, đồng thời phóng tới Lâm Bạch mà đi. 9 người kia hiển nhiên cũng không phải dễ trêu nhân vật, trong lòng quyết định chủ ý về sau, lập tức thi triển sát chiêu, không chút nào cho Lâm Bạch bất luận cái gì đường sống. Bên trái một người, đột nhiên ly kỳ biến mất, lại lần nữa thời điểm xuất hiện, lại xuất hiện sau lưng Lâm Bạch. Trong tay hắn khống chế hai thanh phi đao, chém về phía Lâm Bạch trên cổ. Sắc bén đao mang, để Lâm Bạch trên sống lưng truyền đến một trận nhói nhói. Chết. Lâm Bạch ánh mắt một bên, ba thanh phi kiếm đồng thời rẽ ra, đem phi đao đánh nát về sau, trong đó một thanh phi kiếm, nhanh như thiểm điện xuyên tới, đem cái này chấn thủ đệ tử chu sát. Một kiếm, giết một người. T. Trung quanh không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 4917, liên sát 6 người. Hưu. Ba thanh phi kiếm phá không, cùng phi đao đụng nhau cùng một chỗ, truyền đến một mảnh sắt thép xen lẫn tiếng nổ lớn âm. Sau một khắc, hai thanh phi đao bị chấn khai, trong đó một thanh phi kiếm xuyên qua phi đao ở giữa, một kiếm đem phía sau người đánh lén chu sát. Ách. Người này đồng tử trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, túi đầu nhìn lên, nơi buồng tim xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm huyết động, máu tươi như chú tử đó chảy ra tới. Người này ngửa mặt chỉ lên trời, hướng về trên mặt đất mới ngã xuống. Trương sư đệ, Triệu Kiệt các cái khác tám người nhao nhao kinh hô lên. Phi kiếm chu sát người này về sau, trở lại Lâm Bạch bên người, lại lần nữa thẳng hướng tám người khác. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, một bước bay vọt ra, sắc bén kiếm mang giống như mưa rơi vẩy hướng bốn phía, đánh cho chín người kia liên tục bại lui. Một cỗ màu xanh khí diễm hiện lên ở Lâm Bạch quanh thân, giống như một đóa nụ hoa chấm nở hoa sen. Chớ có cản rỡ. Một vị tóc dài xóa vai nam tử mặc hắc bào, sắc mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trên dưới mãnh liệt mà lên một cỗ mãnh liệt lực lượng ba động. Lúc này, hắn một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng chấn động đến bốn phía hư không sụp đổ. Giữa không trung, một cái vô hình nắm đấm nghiền nát hết thảy, hướng về Lâm Bạch trên thân oanh kích mà tới. Cái này hiển nhiên là một chiêu cực kỳ lợi hại thần thông đạo pháp, uy lực mười phần, gần như không thua kém Thái Ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Không hổ là Thiên Thủy đạo thần bảng bên trên cường giả a, một quyền này lực lượng tổng cộng đến mức kinh khủng như thế. Chỉ sợ ở trong đạo thần cảnh giới, tại cũng tìm không thấy càng đây càng mạnh lực lượng đi. Trung quanh đứng ngoài quan sát khảo hạch võ giả, nhao nhao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có thể sau một khắc, bọn hắn trợn tròn mắt. Cái gì? Cái này sao có thể? Lại là một kiếm. Bọn hắn trông thấy khi cái này một cái nghiền nát thiên địa nắm đấm đánh phía Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch vung lên yêu kiếm một trận chiến, kiếm khí cùng nắm đấm đụng nhau, truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang. Sau một khắc, kiếm khí đem nắm đấm đánh nát, uy lực không giảm, ngạnh sinh sinh đem võ giả kia đánh thành mảnh vỡ. Ngắn ngủi giao thủ ở giữa, tuần tự hai người chết ở trong tay Lâm Bạch. Thiên địa tam sát kiếm trận, thiên sát, địa sát, nhân sát, giết. Ba thanh phi kiếm phá không lóe lên, lôi cuốn lấy Lâm Bạch kiếm tâm lực lượng, chém về phía trước còn lại tám người. Tám người này, tính cả Triệu Kiệt ở bên trong, nhao nhao vận chuyển thần thông đạo pháp tới đụng nhau. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn ở chỗ này sơn lâm bên trong. A, một tiếng hét thảm truyền đến, trong đó một vị nam tử bị phi kiếm chặn ngang chặt đứt, máu tươi rải đầy trời, lại chết một người. Triệu Kiệt sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, lúc này nhìn về phía bên người còn lại 7 người, nói ra, chư vị sư đệ không cần lưu thủ, một kích toàn lực. Minh bạch. Còn lại 7 người liếc nhau, nhao nhao thi triển mạnh nhất thần thông đạo pháp, muốn ỉ vào nhiều người lực lượng lớn, sống sờ sờ đem Lâm Bạch xé rách thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn không gì sánh được thiên địa chi lực ở giữa không trung ngưng tụ. 7 người đạo thần đỉnh phong lực lượng hóa thành một cỗ uy áp, giống như thiên thần hạ phàm bao phủ ở chỗ này. Chết. 7 người cùng nhau gầm thét, vô số thần quang từ trên trời giáng xuống, đánh phía Lâm Bạch. Những thần quang này uy lực vô tận, bất kỳ cái gì một đạo đánh trúng Lâm Bạch, đều đủ để đem Lâm Bạch đánh thành mảnh vỡ. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, tại từng đạo thần quang ở giữa xuyên tới xuyên lui. Một cỗ kiếm ý từ Lâm Bạch trong lòng dâng lên, vọt lên tận trời, xé rách thiên địa. Chủ tiên. Ông ngoong. Đám người bên thai truyền đến một trận chói tai tiếng oanh minh, ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy một đạo khai thiên tích địa kiếm khí từ trên trời hạ xuống, chém vỡ mây mù, phá vỡ hỗn loạn, vỡ vụn cả thôn, nghiền nát sơn hà. kiếm khí rơi vào đại địa, lập tức cuốn lên ngập trời khí lãng. Ven đường chỗ qua, vạn vật hóa thành tro tàn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Triệu Kiệt bảy người bị chật vật không chịu nổi đánh bay ra ngoài, bảy người như là cắt đứt quan hệ giống như con diều ở giữa không trung lay động. Từng cái sợi tóc lộn xộn, hai mắt đê mê, khóe miệng mang theo vết máu. Hiu hiu hiu. Còn không đợi bọn hắn thở dốc một hơi, ba thanh phi kiếm từ trong bụi mù rết ra tới. Phốc phốc. Một người trong đó, né tránh không kịp, bị Lâm Bạch phi kiếm chu sát. Lại chết một người. Mười vị trấn thủ đệ tử, dưới mắt đã bị Lâm Bạch chu sát bốn người. Mặt khác sáu người, tính cả Triệu Kiệt, trong mắt đều lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Rút lui trước. Tiểu tử này có chút quái thật đấy. Sáu người khác nhìn ra địch ta trên lệnh quá lớn, trong lòng đã bắt đầu sinh phái ý. Giờ phút này, bọn hắn tại cũng không đoái hoài tới tình đồng môn, không có đang chú ý Triệu Kiệt, nhao nhao thi triển thần thông đột pháp, kéo lấy thân thể bị trọng thương, hướng về bốn phương tám hướng đào vong mà đi. Bọn hắn đều là tại đạo thần cảnh giới đắm chìm nhiều năm võ giả, trên thân chạy trốn thủ đoạn, tự nhiên là tầng tầng lớp lớp. Lâm Bạch khống chế phi kiếm, tuần tự đuổi kịp hai người, đem nó chu sát. Những người khác thì đã trốn ra Lâm Bạch cảm giác phạm vi bên trong, muốn lần nữa tìm tới bọn hắn, chỉ sợ là không quá dễ dàng. Mà chạy trốn người trong, liền có Triệu Kiệt. Mười vị trấn thủ đệ tử, bị Lâm Bạch chu sát sáu người, còn lại Triệu Kiệt bốn người thân chịu trọng thương chật vật chạy trốn, lại không uy phong. Triệu Kiệt bốn người đào tẩu về sau, cũng không có mang đi Lý Hiểu. Lý Hiểu trợn mắt hốc mồm nhìn xem đào tẩu Triệu Kiệt, vội vàng hô: "Triệu Kiệt sư huynh, mang ta cùng đi a." Thế nhưng là Triệu Kiệt không để ý đến Lý Hiểu, thân ảnh của hắn đã biến mất ở chân trời. Không có Triệu Kiệt che chở, Lý Hiểu tự nhiên không thể nào là Lâm Bạch đối thủ. Hắn nhìn xem đại phát thần uy Lâm Bạch, doa đến mặt như màu đất, toàn thân run rẩy, vội vàng nói: "Ngươi dám giết ta? Đại ca của ta chính là Thiên Thủy Tông đệ tử Hạch Tâm, Thiên Thủy đạo thần bảng top 10 cao thủ, ngươi nếu là dám giết ta, ca ca ta định sẽ không bỏ qua ngươi." Phốc phốc. Hắn vừa mới nói xong, Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, chém xuống đầu của hắn. Tả Tâm Đường dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hắn vừa định khuyên nhủ Lâm Bạch, lại phát hiện Lâm Bạch đã giết Lý Hiểu. Lâm Bạch từ dưới đất nhặt lên tất cả tản mát ấn phủ, đưa đến Dịch Cổ trước mặt, nói ra: "Những này ấn phủ, đầy đủ Dịch huynh thông qua khảo hạch." Dịch Cổ nhìn xem trong tay tiếp cận 30 mai ấn phủ, cười khổ một tiếng: "Đà tạ Lâm huynh." "Tả cô nương, ngươi vì cứu ta, lãng phí quá nhiều thời gian, vừa lúc những này ấn phủ ta cũng dùng không hết, Lâm huynh cũng không cần, ngươi liền cầm một chút đi thôi." Dịch Cổ đang khi nói chuyện, trên người mình lưu lại 10 viên ấn phủ, còn sót lại ấn phủ toàn bộ giao cho Tả Tâm Đường. Tả Tâm Đường cười thảm một chút, cũng không có cự tuyệt, hào phóng thu xuống tới.